Chương 150, giao dịch đạt thành. Chương 150, giao dịch đạt thành. Ngươi nếu như dám chạy lời nói, ta hiện tại liền đem ngươi cho hiêm. Sở Phàm liếc mắt là đã nhìn ra hắn tâm tư. Đại ca, ta là nam nhân, ta không muốn làm thái giám. Nếu không ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi thả ta đi có được hay không? Thành Thị Phi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã cân nhắc muốn làm sao chạy trốn. Hắn không hiểu võ công, trực tiếp chạy lời nói khẳng định không phải là đối thủ của Sở Phàm. Ta không cần ngươi làm thái giám. Ngươi làm thái giám đối với ta có ích lợi gì? Bán đứng ngươi, có thể hay không chỉ 100 lạng bạc? Ngươi nếu như nói nhảm nữa một câu, ta hiện tại liền để ngươi trở thành thái giám. Nhờ ngươi thấy người thì ở phía trước trong địa lao. Sở Phàm trừng Thành Thị Phi một ánh mắt. Thành Thị Phi sợ hết hồn. Đó cũng không là cái gì địa phương tốt. Sở Phàm quay đầu lại trừng Thành Thị Phi một ánh mắt. Thành Thị Phi lập tức bị dọa đến không dám bắt đầu. Yên lặng đi theo sau Sở Phàm. Nhưng hắn trong lòng nhưng đang đánh phồng lên. Một là sợ Sở Phàm giết mình, hai là sợ Sở Phàm thiến chính mình. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đều không hy vọng chính mình biến thành thái giám. Chân chính có này quyết tâm cùng can đảm người, đã ít lại càng ít. Rất nhiều thái giám đều là từ nhỏ cắt, nhắc bất quần loại này, trái lại là số rất ít. Sở Phàm mang theo Thành Thị Phi xuống tới địa lao. Cổ Tam Thông nhìn thấy Thành Thị Phi trong nấy mắt, cả người đều bị kích thích. Bởi vì hắn tại trên người Cổ Tam Thông, nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng, mặt mày còn có mấy phần xẻo tâm. Tùy tiện tìm một người lại đây, khẳng định là không hiệu quả này. Nhi tử, thực sự là con trai của ta. Ngươi tới để ta ngắm nghĩa cẩn thận. Cổ Tam Thông kích động đến toàn thân đều khẽ run. Thành Thị Phi cũng bị làm cho khiếp sợ. Sở Phàm cho Thành Thị Phi một cái ánh mắt. Thành Thị Phi tên côn đồ này, đối với Cổ Tam Thông tuy rằng cũng có chút sợ sệt, nhưng hắn càng sợ Sở Phàm, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi tới. Cổ Tam Thông lúc này cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, tất cả những thứ này cũng có khả năng là cục. Người mẫu thân có hay không lưu lại cho người món đồ gì? Cổ Tam Thông hy vọng có thể tìm tới một điểm có thể chứng minh đồ vật. Đúng là có một khối ngọc bội. Thành Thị Phi lấy ra ngọc bội nhưng không có đưa cho Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông đưa tay một nắm, Thành Thị Phi lập tức cất đi. Đây là mẹ ta cho ta. Thành Thị Phi mặc kệ như thế nào, cũng không có đem này một khối ngọc bội cho đặt cọc đi ra ngoài. Đủ để nhìn ra, hắn đối với này một khối ngọc bội coi trọng. Ta liền nhìn, ta ngay ở này, ta còn có thể chạy hay sao? Cổ Tam Thông nói rằng. Thành Thị Phi nhìn Sở Phàm một ánh mắt, mới lòng không cam tình không nguyện đem ngọc bội cho Cổ Tam Thông. Bởi vì Cổ Tam Thông nói cũng có đạo lý. Một cái bị xích sắt tù chủ người, cũng chạy không thoát mà. Cổ Tam Thông tiếp nhận ngọc bội, cả người kích động đến nước mắt đều đi ra. Là Tố Tâm. Là Tố Tâm. Ta có nhi tử. Ta thật sự có nhi tử. Cổ Tam Thông kích động vừa khóc vừa cười. Thành Thị Phi có chút ghét bỏ này điên điên khùng khùng ông lão. Hắn là ngươi cha đẻ. Sở Phàm nhàn nhạt nói một câu. Thành Thị Phi tự nhiên nghe được, nhưng hắn có chút không dám tin tưởng. Cổ Tam Thông cũng đến thăm kích động đi tới. Lao tiền bối, hiện tại không phải kích động thời điểm chứ? Ta hứa hẹn sự tình đã làm được, cũng không có lừa ngươi. Ngươi hứa hẹn cho ta đồ vật có phải là cũng nên cho? Sở Phàm nhắc nhở Cổ Tam Thông. Hắn đối với phụ tử đoàn viên tiết mục không có hứng thú gì. Hắn cùng Cổ Tam Thông cùng Thành Thị Phi cũng không phải cái gì người quen. Đây đối với hắn tới nói, chính là một lần giao dịch đơn giản cùng nhiệm vụ. Bắt được vật mình muốn là có thể rời đi, không cần thiết đem thời gian háo ở đây. Được, ngươi muốn hiện tại liền cho ngươi. Cổ Tam Thông đúng là rất thoải mái, lập tức đem Kim Cương Bất Phôi Thần Công Hấp Công Đại Pháp khẩu quyết toàn bộ nói cho Sở Phàm. Càng làm Bát Đại môn phái cùng Lục Phiến môn võ công tinh yếu cho Sở Phàm. Sở Phàm trí nhớ không tính rất tốt, chí ít cùng những người kỳ tài khẳng định so với không được. Thật muốn là học bằng cách nhớ lời nói, không có cái 1-2 ngày là lương không tới. Nhưng hắn có hệ thống, vẹn vẹn là lần thứ nhất cũng đã toàn bộ nhớ kỹ. Lần thứ hai chính là đối chiếu. Cổ Tam Thông ngược lại cũng có kiên trì, rất phiền phức tới lui lui nói rồi mấy lần. Xác định không có vấn đề sau, Sở Phàm cũng dự định rời đi. Tiền bối, hiện tại chúng ta giao dịch đã hoàn thành rồi. Con trai của ngươi là để ta hiện tại mang đi ra ngoài, vẫn là hai người các ngươi tại đây nhiều tán gẫu một hồi. Sở Phàm là không có ý định tiếp tục chờ đợi. Cho tới mang Thành Thị Phi đi ra ngoài, vậy cũng chỉ là thuận lợi sự. Không cần. Ta không còn nhiều thời gian, cũng không thể rời đi này. Quá lần này, ngày sau lại nghĩ thấy ta Hải Nhi liền khó khăn. Để hắn tại đây nhiều buổi theo ta. Cổ Tam Thông rất hài lòng Sở Phàm thức thời vụ. Có một người ngoài ở, bọn họ hai cha con nói thế nào lời nói tự lấy lòng. Vậy được. Vãn bối cáo tử. Sở Phàm ôm quyền, xoay người rời đi. Thành Thị Phi thấy Sở Phàm muốn rời khỏi, cũng có chút sốt ruột. Có thể hiện tại cái này tình huống, nơi nào tùy vào hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Phàm rời đi. Ở Sở Phàm sau khi rời đi, Cổ Tam Thông bắt đầu nói với Thành Thị Phi điểm tâm bên trong nói. Đồng thời cũng quan tâm một hồi con trai của chính mình trải qua làm sao. Về phần mình này một thân võ học, khẳng định là muốn chuyển xuống. Không chuyển cho con trai của chính mình, chuyển cho ai? Dần dần, Thành Thị Phi cũng tiếp nhận rồi cái này lão tử. Nhi tử, vừa mới cái kia tiểu tử không phải cái gì người bình thường. Sau đó nếu là có cơ hội, có thể với hắn thân cận hơn một chút. Nếu như tính cách không hợp được, vậy cũng không cần cưỡng cầu. Gặp phải cái gì giải quyết không được khó khăn, có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Cha người ta cho hắn một ít thứ tốt, hắn nên còn có thể ký một ít tình cảm. Giúp ngươi cái một lần hai lần là không thành vấn đề. Cổ Tam Thông tâm tình trầm trọng căn dặn Thành Thị Phi. Hắn biết, thời gian của chính mình cũng nhiều, trước hắn đã đem một thân công lực cho Thành Thị Phi. Hắn có thể tại đây phía dưới hoạt nhiều năm như vậy, hoàn toàn là dựa vào này một đời chất phác nội lực ở chống đỡ. Hiện tại nội lực không còn, tự nhiên cũng chính là giờ chết. Thành thị phi cũng nhận ra được không đúng. Hắn mới vừa nhìn thấy chính mình cha đẻ, mới vừa tiếp nhận rồi tất cả những thứ này. Tuyệt không đồng ý chịu đựng đón lấy khả năng xuất hiện thống khổ. Một đại nam nhân khóc sướt mướt tính là gì dạng? Cổ Tam Thông cố ý nghiêm mặt, trong lòng rồi lại có chút cao hứng. Chính mình lâm chung, còn có nhi tử đưa ma, cũng đáng. Sở Phàm từ địa lao sau khi ra ngoài, trong lòng còn ở tính toán Cổ Tam Thông sự. Hắn đã đại khái đoán được, Cổ Tam Thông nhất định sẽ đem võ công chuyển cho Thành Thị Phi, thậm chí sẽ đem nàng cái kia một thân nội lực cũng đưa hết cho Thành Thị Phi. Muốn thật như vậy, Cổ Tam Thông tuyệt đối không sống được. Có điều này cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Sau đó vẫn là trước về Thiên Hạ đệ nhất trang, nhìn thượng quan Hải Đường tình huống, thuận tiện thử dung hợp một hồi những này võ công. Bây giờ Sở Phàm trong tay công pháp đã có mấy chục bộ, liền ngay cả hàng đầu công pháp, bao quát kiếm pháp loại hình, cũng có 10, 20 mặc lên. Nếu có thể dung hợp, không thể đo lường a. Chương 151, thử nghiệm dung hợp chương 151, thử nghiệm dung hợp Sở Phàm trở lại Thiên Hạ đệ nhất trang, buồn muốn đi tìm thượng quan Hải Đường nhìn tình huống. Có thể thượng quan Hải Đường tâm tình không tốt, căn bản cũng không có đi ra thấy Sở Phàm. Sở Phàm trở lại chính mình phòng ngủ, bắt đầu thử nghiệm kiểm tra những người công pháp. Những công pháp khác đều không có vấn đề gì, nhưng này một bộ Kim Cương Bất Phôi Thần Công lại là thiếu hụt. Sở Phàm trước khi đi, Cổ Tam Thông đã nói, Kim Cương Bất Phôi Thần Công chỉ có thể dùng 5 lần. Đối với điểm này, Sở Phàm lúc đó căn bản là không để ý, bởi vì hắn biết, cuối cùng bị chứng minh, cái kia vốn là giả. Bây giờ nhìn lại, chính mình được cái trò này bí tịch, thật là có khả năng chỉ có thể sử dụng 5 lần. Bởi vì bị Cổ Tam Thông động chân động tay. Cái này Cổ Tam Thông còn chưa ra hết thực lực, xem ra là muốn cho con trai của hắn lưu cái hậu chiêu a. Sở Phàm ngay lập tức sẽ đoán được Cổ Tam Thông ý nghĩ. Cổ Tam Thông nhất định sẽ đem toàn bộ công pháp cho Thành Thị Phi. Từ nay về sau, mình muốn bắt được hoàn chỉnh bản Kim Cương Bất Phôi Thần Công vậy cũng chỉ có thể đi tìm Thành Thị Phi. Này ngược lại là cho con trai của hắn để lại một tay thật kỳ. Cũng may Kim Cương Bất Phôi Thần Công bây giờ còn có thể bình thường tu luyện, tiếp tục nghiên cứu công pháp. Sở Phàm thử xác minh một hồi Bắc Minh Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp khác nhau. Hai người này cũng thật là hai thái cực. Đơn giản tới nói, Bắc Minh Thần Công mặc dù là hút người nội lực, nhưng càng thêm hòa hoãn, là dụng công pháp làm cho đối phương năng lực chạy ngược vào trong cơ thể ngươi, đồng thời có thể sản sinh nhất định sức hút, làm cho đối phương không có cách nào tránh thoát. Toàn thể tới nói, thì tương đương với hợp lý lợi dụng quy tắc, mà Hấp Công Đại Pháp càng thêm bá đạo, lợi dụng công pháp tính đặc thù, trực tiếp bạo lực hấp thu đối phương công lực. Này hai bộ công pháp đối với nhân tạo thành thương tổn cũng là không giống nhau. Bắc Minh Thần Công cũng sẽ không đối với nhân tạo thành rất lớn thương tổn. Hấp Công Đại Pháp sẽ làm người kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Sở hữu công pháp bên trong, nhất làm cho Sở Phàm kinh ngạc trái lại là Xích Tôn Tín các loại binh khí, lý lẽ này không thể xem như là võ công hoặc công pháp. Hắn kỳ thực là Xích Tôn Tín đối với sở hữu binh khí lý giải. Xích Tôn Tín đối với các loại binh khí lý giải đã đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Vì lẽ đó hắn lý giải từ một cái nào đó góc độ tới nói, kỳ thực tương đương với võ công. Tỷ như kiếm, mặc kệ ngươi chiêu thức gì, nó đều là trụ cột nhất gai, điểm, bắt, vén, hoa chờ tổ hợp lên. Đây giống như là một cái chữ Hán, mặc kệ cái chữ này như thế nào, hắn đều là do bút họa tổ hợp. Cái này các loại binh khí lý lẽ chính là đối với binh khí cùng với hắn trụ cột nhất động tác lý giải. Đây cơ hồ có thể nói là thiên hạ rất nhiều binh khí cùng võ công đại cương. Cho tới thần chiếu kinh ở rất nhiều công pháp bên trong, trái lại không phải xuất sắc như vậy. Chí ít đang chiến đấu phương diện, nó xác thực không có như vậy mắt sáng. Trải qua một đêm thử nghiệm, Sở Phàm vừa bắt đầu Bắc Minh Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp làm một ít dung hợp. Mặt sau có thử nghiệm dung hợp Độc Cô Cửu Kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm, Ngọc Tiêu Kiếm pháp các loại. Loại này chiêu thức dung hợp cũng không có cách nào xác định uy lực, nay chủ yếu vẫn phải là ở trong thực chiến thử nghiệm. Vấn đề là loại dung hợp này còn không có cách nào xác định rõ xấu. Loại này tự với làm bánh bao, vẹn vẹn đem bột mì cùng nước ngã vào đồng thời, mà sau làm được bánh bao là cái gì dạng, còn không biết. Sở Phàm cũng không buồn ngủ, tuy rằng không có cách nào nghiệm chứng Bắc Minh Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp dung hợp, nhưng kiếm pháp có thể thử xem. Nâng kiếm ra ngoài, thử nghiệm triển khai chính mình dung hợp chiêu thức. Nay không thử không biết, đã nếm thử sau đó phát hiện, vật này sơ hở trăm chỗ. Nay vẫn không có thực chiến, vẹn vẹn là chính mình diễn luyện liền phát hiện nhiều như vậy vấn đề. Xem ra muốn sáng tạo một môn tân công pháp, vẫn có quá nhiều vấn đề cùng khó khăn. Ta này còn chỉ là dung hợp, không phải bỗng dưng sáng tạo. Những người dựa vào kinh nghiệm sáng chế tân võ công người mới thật sự là cao thủ. Sở Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, đây quả thật là cho hắn một ít đả kích. Vốn cho là chính mình này đã rất nỗ lực, thành tích cũng sẽ không quá kém. Bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, quá dễ dàng. Đương nhiên, Sở Phàm khâm phục chính là những người cao thủ chân chính. Tuy tùy tiện tiện làm ra đến Tam Lưu Kiếm Pháp, Sở Phàm là không lọt mắt. Có Độc Cô Cửu Kiếm, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp làm nội tình, hắn dung hợp đi ra kiếm pháp lại kém cỏi, so với Độc Cô Cửu Kiếm kém, cũng không thể kém đến nơi nào đi. Sở Phàm liên tục sửa chữa chính mình kiếm chiêu thời điểm, căn bản không có phát hiện thượng quan Hải Đường không biết lúc nào đã đến rồi. Thấy Sở Phàm đang luyện kiếm, cũng không có quấy rối. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng Sở Phàm đang luyện kiếm, chỉ là bộ kiếm pháp này chính mình cũng không quen biết. Thiên hạ võ công nhiều như vậy, có mấy bộ không nhận thức kiếm pháp cũng rất bình thường. Có thể xem có thêm mới phát hiện, Sở Phàm căn bản là không phải đang luyện kiếm, mà là ở sang chiêu thức. Bởi vì một chiêu thức tới tới lui lui xứ, dần dần liền thay đổi dạng, trung gian có thể sẽ có trở nên sơ hở trăm chỗ thời điểm. Theo thời gian chuyển rời, toàn thể là càng ngày càng tốt. Không nghĩ tới hắn đã đến trình độ này, lại có thể tự nghĩ ra kiếm chiêu. Thượng quan Hải Đường âm thầm cảm thán. Đừng nói bạn cùng lứa tuổi, coi như là những người nhất lưu cao thủ, cũng không có mấy người có thể tự nghĩ ra võ công. Tự nghĩ ra võ công người, cái kia đều là cấp bậc tông sư, đầy đủ khai tông lập phái. Đương nhiên, này nói chính là nhất lưu võ công. Sở Phàm hiện tại tự nghĩ ra vẫn là chiêu thức, nhất định phải có bao nhiêu chiêu tổ hợp mới có thể hình thành một bộ võ công. Hơn nữa Sở Phàm này một chiêu vẫn không có chân chính hoàn thành, hắn sáng tạo ra võ công đến cùng có thể có cái gì trình độ, còn khó nói. Nhưng mặc kệ thế nào, Sở Phàm thiên phú cùng thực lực đã xa xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Sở Phàm chợt thấy Thượng Quan Hải Đường, lập tức dừng lại trong tay vung vẩy trường kiếm. "Hải Đường, tốt hơn một chút không?" Sở Phàm đi lên trước, quan tâm hỏi. "Tốt lắm rồi. Cổ Tam Thông tiền bối thế nào rồi?" Thượng Quan Hải Đường ngày hôm qua nghĩ đến một buổi tối, đối với Cổ Tam Thông lời đã tin 5-6 phân. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn tìm cơ hội đi nhìn Cổ Tam Thông, nhiều hơn nữa tìm hiểu một chút, dùng tối khách quan ánh mắt đi phân tích những chuyện này. "Hắn a, chết rồi." Sở Phàm thuận miệng nói một câu. Trong lòng còn có chút oán hận, nay Cổ Tam Thông sắp chết còn muốn cho mình chôn cái hố, cũng thật là không có ai. "A, chết rồi. Chết như thế nào?" Thượng Quan Hải Đường kinh ngạc. Ngày hôm qua nhìn thấy Cổ Tam Thông còn rất tốt, tuyệt không xem sắp chết người. Còn nữa, lấy Cổ Tam Thông cao thủ như vậy, coi như đến chết giả thời điểm, chỉ cần dùng nội lực cường chống đỡ, cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài. Châm thì 1-2 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Cổ Tam Thông vừa không có cái gì gấp thương hoặc là vết thương chí mệnh, hắn khẳng định là có thể chống đỡ. Hắn là chính mình tìm chết. Ngày hôm qua ta tìm tới con trai của hắn, cho hắn đưa qua. Hắn cũng dựa theo hứa hẹn, cho ta muốn công pháp. Ta đi trước, hắn với hắn nhi tử nên hàn huyên rất lâu, để sau đem mình một thân bản lĩnh truyền cho con trai của hắn, cái kia một thân công lực nên cũng cho. Sở Phàm nói tới nhẹ như mây gió. Chương 152, Đại Minh kho đáo chương 152, Đại Minh kho đáo Thượng Quan Hải Đường nghe rõ ràng. Không có nội lực chống đỡ, Cổ Tam Thông ở loại kia trong hoàn cảnh sống 10, 20 năm, khẳng định là không chịu được nữa. Làm sao sẽ chết đây? Thượng Quan Hải Đường vẫn còn có chút không cam lòng. Cổ Tam Thông thua với Chu Vô Thị sau, cam tâm tình nguyện bị nhốt 10, 20 năm. Trong địa lao ám vô thiên nhật, lại cực kỳ ẩm ướt, không khí cũng không lưu động. Người bình thường ở cái loại địa phương đó chết sớm, Cổ Tam Thông cũng đã sớm đèn cạn dầu. Sống sót có điều là nội lực cường chống đỡ thôi. Sở Phàm thuận miệng giải thích. Loại này đạo lý Thượng Quan Hải Đường là có thể nghĩ rõ ràng. Kim Cương Bất Phôi Thần Công tuy rằng lợi hại, nhưng không thể để cho người trường sinh bất lão, phá toái hư không. Thế giới này có hay không tu luyện thành tiên cũng có nói. Chí ít Sở Phàm vẫn có chút nắm thái độ hoài nghi. Con trai của hắn là ai? Thượng Quan Hải Đường hỏi. Một tên lưu manh, cả ngày ở trên đường đá gà đánh bạc, tên gọi Thành Thị Phi. Sở Phàm nói với Thành Thị Phi không lên hảo cảm, cũng không thể nói được chán ghét. Ngược lại cùng chính mình không có quan hệ gì. Không nghĩ tới Cổ Tam Thông tiền bối như vậy nhân vật anh hùng, nhi tử lại như vậy không ra thể thống gì. Thượng Quan Hải Đường cũng không khỏi cảm khái. Ở hắn nghĩ đến, hổ phụ không quyền tử. Cổ Tam Thông nhi tử khẳng định cũng là kinh tài diễm diễm người. Hiện tại biết được là một cái ở trên đường lăn lộn dân cơ bạc, bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Kỳ thực Thành Thị Phi người này, tuy rằng không tính cái gì trên bản tiệp kinh diễm công tử, tính ra kỳ thực cũng vẫn là một cái không sai luyện võ mầm. Sở Phàm cũng vì Thành Thị Phi nói một câu lời hay. Cổ Tam Thông cũng được, Thành Thị Phi cũng được, bọn họ hai cha con, từ tính cách tới nói, đều không đúng nhân vật kiêu hùng. Nhưng bọn họ thiên phú tu luyện, xác thực cũng không tệ. Trung bi là rơi xuống Cổ Tam Thông tiền bối tên tuổi. Thượng Quan Hải Đường thở dài nói rằng, chuyện này cũng không có gì dễ bàn, tể tướng nhi tử cũng có công tử bột. Đón lấy ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Hải Đường cũng không tiếp tục nói cái gì. Cổ Tam Thông đối với nàng tới nói, Trung quy chỉ là một người đi đường tiền bối thôi. Ta khả năng muốn đi một chuyến Đại Minh có báo. Thượng Quan Hải Đường giật nảy cả mình. Đó cũng không là ai cũng có thể đi địa phương. Triều đình tuy rằng không có cái gì kinh tài diễm diễm cao thủ võ lâm, trên thực tế triều đình sức mạnh so với những người môn phái võ lâm đều cường đại hơn quá nhiều rồi. Nếu như nói người bình thường là có tôn, võ lâm nhân sĩ chính là một cân khoảng chừng, trái phải ngư, giang hồ môn phái chính là mấy chục cân cá lớn, triều đình nhưng là mấy trăm, mấy ngàn cân cự vật. Căn bản là không ở một đẳng cấp trên. Triều đình chỉ là không có những người tu vi mạnh mẽ người luyện võ, nhưng bọn họ nắm giữ lượng lớn nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ cùng binh sĩ. Cao thủ võ lâm lợi hại đến đâu, cũng không thể là quân đội đối thủ. Hấp công đại pháp lợi hại đến đâu, trung quy cũng chỉ có thể đối phó chút ít người, tối đa cũng chính là mấy ngàn người, nhưng quân đội là mấy vạn, mấy trăm ngàn. Đúng, đi vào đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Ngươi muốn bất kỳ bồi thường, ta đều có thể cho ngươi. Sở Phàm người này rất đơn giản. Tuy rằng Thượng Quan Hải Đường với hắn đã có phu thê chi thực, nhưng bọn họ quan hệ của hai người không có xác định được, vậy sẽ phải nói rõ ràng. Mặc kệ Thượng Quan Hải Đường muốn cái gì, chỉ cần mình có thể cho, vậy thì có thể cho. Dù sao, tiến vào kho báu xác thực không phải cái gì chuyện đơn giản. Nay không phải bồi thường vấn đề, ta cũng không có cách nào a. Kho báu cái loại địa phương đó để phòng nghiêm ngặt. Ta coi như muốn mang ngươi đi, cũng không có bản lĩnh này. Thượng Quan Hải Đường kỳ thực cũng không quá quan tâm Sở Phàm muốn đi làm cái gì. Chỉ cần không phải phản quốc sự, cái kia cũng không đáng kể. Vấn đề là, nàng coi như muốn hỗ trợ, cũng không có cách nào có thể làm được. Chúng ta cứu Thái Hậu, Hoàng thượng biết rồi, nhất định phải luận công ban thưởng. Hắn đối với ta khẳng định là có ban thưởng, đơn giản cũng chính là châu báu vàng bạc. Đối với những thứ này đồ vật, ta không có vấn đề. Cũng có khả năng để ta tự chọn. Nhưng ngươi khả năng càng tốt hơn nói chuyện, nếu là có cơ hội, có thể yêu cầu tiến vào kho báu nhìn một chút. Sở Phàm nói ra chính mình đại khái ý nghĩ. Chuyện này xác thực không có cái gì biện pháp tốt hơn. Nếu như biện pháp này không thể thực hiện được, ở khả năng bên trong phạm vi, Sở Phàm cũng sẽ sử dụng một ít thủ đoạn. Ta tận lực giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhưng không nhất định có thể được. Thượng quan Hải Đường cũng không dám đánh cam đoan. Được, tận lực là được. Sở Phàm cũng không muốn quá miễn cưỡng người khác. Thượng quan Hải Đường có thể giúp đỡ, hắn cũng đã rất cảm tạ. Là người, phải hiểu được cảm ơn. Ngay kế, Thư Dạ Nguyệt rất sớm đến rồi Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Lần này nàng là trước tiên đi tìm Thượng quan Hải Đường, hai người đều mặc vào nam trang. Hai người kia, không biết từ lúc nào bắt đầu, quan hệ trở nên tựa hồ còn rất tốt. Có lúc, cũng không biết nữ nhân là nghĩ như thế nào. Nhìn đối phương không hợp mắt, chính là chuyện một câu nói. Muốn cùng đối phương được, tựa hồ cũng chính là một đôi lợi sự. Bất quá bọn hắn hóa trang, cũng là có thể lừa dối người bình thường. Đối với Sở Phàm loại này gặp dịch dung thuật người tới nói, các loại ngụy trang đều không có tác dụng. Người bình thường xem người, đó chỉ là xem tướng mạo. Hóa trang chỉ cần không có quá rõ ràng cái hở, cũng đã có thể miễn cưỡng đã lừa gạt người con mắt. Sở Phàm xem chính là cốt tướng cùng màu máu. Dịch dung sau đó, làn da là không thể có bình thường màu máu. Hư Dạ Nguyệt hô to. Theo sát, cửa phòng liền bị đẩy ra, lại là Hư Dạ Nguyệt cùng Thượng quan Hải Đường hai người trực tiếp xông vào. Sở Phàm đã rời giường, thấy hai người đi vào, thuận lợi ôm Thượng quan Hải Đường eo. Sở Phàm thuận miệng hỏi. Thượng quan Hải Đường vùng vẫy một hồi, tuy rằng hai người bọn họ quan hệ đã không thể là bình thường bằng hữu, nhưng hiện tại có Hư Dạ Nguyệt ở một bên, khẳng định là có rất nhiều bất tiện. Có thể Thượng quan Hải Đường làm sao có khả năng tránh thoát Sở Phàm khống chế? Nàng mấy lần né tránh, cuối cùng đều chưa thành công. Hư Dạ Nguyệt cũng là một người tình, hơi có chút manh mối liền có thể nhìn ra vấn đề. Chớ nói chi là động tác của hai người như vậy thân mật, càng là đoán được trong đó then chốt. Nhưng Hư Dạ Nguyệt cũng không nói thêm gì. Sở Phàm, lần này ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Thượng quan trang chủ. Vì để cho ngươi tiến vào kho báu, ta cùng Thượng quan trang chủ liên danh thỉnh cầu hoàng thượng cho tiến vào kho báu tiêu chuẩn. Hư Dạ Nguyệt nói thời điểm khá là đắc ý, người bình thường là không có bẩm tấu lên quyền lợi. Rất rõ ràng, Thượng quan Hải Đường sẽ không có cái quyền lợi này, chỉ có thể tìm quan hệ một chút hướng về trên đệ. Cứ như vậy, hoàng đế có thể hay không nhìn thấy vẫn đúng là khó nói. Ngược lại là Hư Dạ Nguyệt, nàng là của chúa, tuy rằng cùng một ít công chúa lẫn nhau so sánh, địa vị phải kém rất nhiều, nhưng có quỷ vương ở, vẫn còn có chút quyền lên tiếng. Hư Dạ Nguyệt mang theo Thượng quan Hải Đường, việc này liền thuận lợi hơn nhiều. Nhờ có quận chúa hỗ trợ, nếu không, ta một người khẳng định là không làm được. Càng không thể nhanh như vậy. Thượng quan Hải Đường cũng không cảm thấy chính mình lớn bao nhiêu công lao, lần này công lao chủ yếu còn ở Hư Dạ Nguyệt. Chương 153, Tào Chính Thuần chương 153, Tào Chính Thuần hai người các ngươi còn khách khí lên. Bất kể nói thế nào, hai người các ngươi đều giúp ta đại ân. Các ngươi cần ta giúp làm cái gì, cứ việc nói. Đương nhiên, tiền đề là ta có thể làm được. Sở Phàm vẫn tương đối chú trọng hứa hẹn. Chỉ cần là mình có thể làm được, vậy khẳng định là muốn đi làm. Cho tới những người không làm được, hoặc là đề cập quá phận yêu cầu, Sở Phàm cũng có thể lẽ thẳng khí hùng vi phạm hứa hẹn. Hắn không phải loại kia tử thủ hứa hẹn người, nhưng cũng tuyệt không là loại kia chỉ muốn chiếm tiện nghi người. Hắn tôn chỉ kỳ thực rất đơn giản, ở đủ khả năng thời điểm, sẽ tận lực đi giúp chính mình nhìn ra hợp mắt người. Ở chính mình đủ khả năng phạm vi, chính mình sẽ không nợ người nhân tình. Chiếm tiện nghi chuyện như vậy, hắn cũng sẽ làm, nhưng này đều sẽ xem người. Người ân tình này nhất định phải nợ. Thân thủ của ngươi cũng không tệ lắm, phải đợi sau đó ta có cái gì khó làm sự, lại nhường ngươi đến giúp đỡ. Nếu không, cũng quá lãng phí nhân tình này. Thư Dạ Nguyệt đúng là rất trực tiếp. Ha ha, cái này dễ bàn, có điều ta có thể nói được rồi, đủ khả năng sự. Phó thang đạo hỏa, cái kia quá khó khăn. Sở Phàm cũng không phải chú ý Hư Dạ Nguyệt loại này trực tiếp phương thức, trái lại cảm thấy đến như vậy càng thoải mái. Hải Đường, ngươi đây. Sở Phàm cũng không có quên Thượng quan Hải Đường. Ta cũng không có hỗ trợ cái gì. Thượng quan Hải Đường vốn là chưa hề nghĩ tới muốn cho Sở Phàm báo lại loại hình. Đó cũng không có thể tiện nghi hắn. Hư Dạ Nguyệt ở một bên mở miệng. Này đều là nhờ có ngươi. Thượng quan Hải Đường trong lòng đối với Sở Phàm kỳ thực đã có một loại tình cảm, nàng cũng không nghĩ tới giúp Sở Phàm làm chút chuyện liền nhất định phải báo lại. Ngươi ở có cảm tình sau, trái lại không hy vọng chính mình trả giá bị vật chất cân nhắc. Hoàng cung cấm địa bên trong, Sở Phàm đi theo một cái nội bộ thị vệ phía sau. Nay cùng nhau đi tới, chỉ cần một tráng lệ còn chưa đủ lấy hình dung Sở Phàm bản thân nhìn thấy tất cả. Có điều, đây đối với Sở Phàm tới nói, kỳ thực cũng không có cái gì. Nay trung quy là cổ đại, càng nhiều tinh mỹ là thể hiện ở công nghệ trên. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, kỳ thực là không sánh được hiện đại khách sạn. Dù sao công nghệ liền không ở cùng một cấp bậc. Có điều Sở Phàm có rất nhiều tông sư cấp nghề nghiệp sau, cũng có thể nhìn ra, trong này có thật nhiều đồ vật là hiện đại cũng không có cách nào chế tác được. Tỷ như có chút gạch lát sàn, đó là dùng thái hồ loại hình hồ lớn dưới đáy trầm tích mấy trăm hơn 1000 năm nước bùn làm ra. Loại này nước bùn đào móc ra sau, liền muốn bảo Azure 2-3 năm, sau đó muôn vàn thử thách, lại tiến hành nung. Làm như vậy ra gạch lát sàn nhìn cùng phổ thông gạch lát sàn gần như, nhưng trên thực tế, chân chính so ra có khác biệt lớn. Sau đó đã không tìm được loại này nước bùn, coi như tài nghệ mạnh hơn, cũng phục chế không ra. Nhưng những thứ đồ này chung quy là vật ngoại thân, không đủ để Sở Phàm thay đổi sắc mặt. Tào công công, người đến. Thị vệ dừng bước lại, phía trước đứng cái 40, 50 thái giám, hơi có một chút mập mạp. Từ cái kia thêu mãn đồ án quần áo liền có thể nhìn ra, này thái giám không bình thường. Đặc biệt là cái kia mũ trên, một viên dương chi hòa điện ngọc, càng lộ vẻ bất phàm. Thị vệ gọi hắn Tào công công, vậy thì không khó đoán thân phận của hắn. Không nghĩ tới Tào Chính Thuần như thế lợi hại. Sở Phàm ngay lập tức sẽ cảm ứng được Tào Chính Thuần trên người khí tức dâng trào. tuyệt đối không phải bình thường cao thủ võ lâm có thể so với. Chí ít chính mình hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Giết Vũ Hóa Điền sau, Sở Phàm tính toán quá, cảm giác mình đại khái có thể cùng Tào Chính Thuần chính diện đối cứng một mới vừa. Bây giờ nhìn lại, vẫn là mình nghĩ quá đơn giản. Hơn nữa này hoàng cung cấm nội nước, cũng so với mình nghĩ tới muốn thâm rất nhiều. Đại Minh hoàng cung là như vậy, cái khác tự nhiên cũng sẽ không kém. E sợ đều là lấy chút lao quái vật cấp bậc, thậm chí còn có khả năng là chính mình chưa từng nghe nói người. Này dù sao cũng là hoàng gia cấm địa. Tào Chính Thuần nhìn thấy Sở Phàm sau, cũng không có tự cao tự đại, trái lại lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạ. Ai nha, Sở thiếu hiệp, chúng ta nhưng là đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài a. Lần này xuất vân quốc nguy cơ, ngài giúp đỡ thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thượng quan hải đường cứu ra thái hậu, đó là vô lượng công đức. Sở thiếu hiệp lại là rồng phượng trong loài người, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Tào Chính Thuần lúc nói chuyện còn liên tục có quyền, có thể nói là cho đủ Sở Phàm mặt mũi. Tào công công quá khen, chúng ta chỉ là giang hồ tiểu bối. Cùng ngài đứng ở triều đình bên trên, thay thế hoàng thượng chấp trưởng đông sưởng tây hán lẫn nhau so sánh, chúng ta chuyện này căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Chúng ta may mắn tình cờ cho hoàng thượng phân ưu giải nạn, đó là bất khí. Tào công công như vậy, ngày ngày vì là hoàng thượng bất vả, đây mới thực sự là phúc khí cùng bản lĩnh a. Sở Phàm cũng là rất có thứ tự khen tặng. Sở thiếu hiệp nói giỡn, ta này đều là phận sự, bản lĩnh không dám nói. Có thể thường bạn bạn tuế bên người, cái kia đúng là chúng ta phúc khí. Tào Chính Thuần cười đến như cũ sán lạ. Không chờ Sở Phàm nói chuyện, hắn đã tiếp tục mở miệng. Nghe nói Sở thiếu hiệp trước đó vài ngày đi tới một chuyến đại mạc, bên kia còn quát nổi lên rất lớn bao cát. Ta quanh năm ở trong cung, cũng không có thời gian khắp nơi đi một chút nhìn. Không biết là thật hay giả. Tào Chính Thuần nói đến đây, trong nụ cười đã mang theo vài phần nham hiểm. Ồ, Tào công công nghe ai nói? Sở Phàm trả lời không tỏ rõ ý kiến. Nghe người thủ hạ nói vậy, thuận miệng hỏi một chút Sở công tử, có phải là thật có việc này? Tào Chính Thuần đã là ngoài cười nhưng trong không cười. Lấy Tào Chính Thuần sự công lực, mặc dù hắn không cười nổi, cũng có thể làm cho mình nụ cười xem ra rất sảng lạ, rất tự nhiên. Hiện tại cái này nụ cười chính là hắn cố ý như vậy. Cái này cũng là hắn đang truyền đưa một cái tín hiệu. Sở Phàm khẽ mỉm cười, không có hé răng. Sở thiếu hiệp, chúng ta lại nhảy một câu, ngươi đừng chê ta phiền. Phía trên thế giới này sẽ không có gió thổi không lọt ra tường. Chỉ cần ngươi làm sự, sớm muộn sẽ có người biết đến. Tào Chính Thuần trong lời này cất dấu ý tứ, dù là ai vừa nghe liền nghe đi ra. Đa tạ Tào công công chỉ điểm. Sở Phàm không lạnh không nóng nói một câu, trong giọng nói còn có mấy phần thiếu kiên nhẫn. Cái này cũng là Sở Phàm cố ý chính là đang nói cho Tào Chính Thuần, ngươi cũng chớ cùng ta bước bước lại lại, ngươi làm sao đoán ta mặc kệ, hiện tại ta là tới xem kho báu. Ha ha. Sở thiếu hiệp, còn rất có tính khí, chúng ta liền không quấy rầy. Tào Chính Thuần nói xong, xoay người rời đi. Tào công công cũng đã đi rồi, dẫn đường đi. Sở Phàm đối với thị vệ nói rằng. Thị vệ nghe được vừa nãy Sở Hữu đối thoại, hắn vốn cho là Sở Phàm cũng chính là một cái giang hồ nhân sĩ, may mắn được rồi hoàng thượng thưởng thức, mới có cơ hội tiến vào kho báu. Bây giờ nhìn lại khác nhau xa so với tự mình nghĩ muốn phức tạp nhiều. A, Sở thiếu hiệp mời đi theo ta. Thị vệ cả người đều trở nên cung kính rất nhiều. Hắn đúng là không có leo lên ý nghĩ. Mặc kệ Sở Phàm sau đó ở giang hồ phát triển được thế nào, đối với hắn đều không có quá to lớn trợ giúp. Nhưng hắn cũng không muốn đắc tội Sở Phàm người như vậy. Tốt nhất biện pháp xử lý chính là cung cung kính kính cung cấp, không đi trêu chọc, cho mình thêm phiền phức. Chương 154, Thái Âm Thiếu Dương Thu chương 154, Thái Âm Thiếu Dương Thu kho báu rất lớn, bên trong trang trí tự nhiên là cực kỳ xa hoa. Gỗ lim vàng cái giá, cái dương, đâu đâu cũng có. Trong đó cũng không có thiếu ngọc khí vật trang trí, mã não phỉ thúy. Những thứ đồ này tùy tiện nắm một cái đi ra ngoài đều là giá trị liên thành. Có điều, Sở Phàm đối với những thứ đồ này không có hứng thú gì. Hắn lần này đến, muốn xem chính là thư. Đại khái phân biệt một hồi, tìm tới tàng thư vị trí. Có thể đi vào kho báu thư, đều là có ý nghĩa đặc thù. Hoặc là cô bản, tranh chữ, hoặc là có thực tế thao tác ý nghĩa nông canh, kỹ thuật loại, còn có các loại kinh sử điển tịch. Những sách này mới bản liền chú ý 3 điểm. Hoặc là giá trị liên thành. Hoặc là có thể thực dụng. Hoặc là có thể truyền thừa kinh sử. Có điều, này đều không đúng Sở Phàm muốn. Sở Phàm muốn tìm chính là Quý Hoa Bảo Điện bí tịch. Quý Hoa Bảo Điện là thái giám sáng chế, chỉ có nam nhân có thể tu luyện, còn nhất định phải tự cung. Có thể Sở Phàm ngẫu nhiên cũng được một chút thuyết pháp, vậy thì là Quý Hoa Bảo Điện có hai cái phiên bản. Một cái tự nhiên chính là lưu truyền rộng rãi, còn có một cái nhưng là một bộ song tu công pháp. Thuyết pháp này tự nhiên là nghe đồn, không có thực tế chứng cứ. Sở Phàm cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, vật này chỉ là nghe đồn. Nhưng bởi vì thế giới này là nhiều cái thế giới sáp nhập, sản sinh nhiều vô cùng hồ điệp phản ứng. Thêm ra cái gì đặc thù công pháp cũng rất bình thường. Sở Phàm cũng là ôm thử xem thái độ tới xem một chút. Coi như không có trong truyền thuyết cái thứ hai phiên bản, tìm tới cái thứ nhất cũng là không sai. Ngược lại không là Sở Phàm muốn tu luyện, hắn còn chưa tới cái mức kia. Chỉ là gần nhất ở dung hợp võ học, này Quý Hoa Bảo Điện lợi hại như vậy, coi như không thể tu luyện, khẳng định cũng có nhất định lấy làm gương ý nghĩa. Tự cung là không thể. Theo Sở Phàm, đó là bệnh thần kinh mới làm ra sự, chính hắn là làm không được. Nhưng mà, Quý Hoa Bảo Điện vẫn không có tìm tới, đúng là một bản Thái Âm Thiếu Dương Thu gây nên Sở Phàm chú ý. Thái Âm kỳ thực chính là thái giám. Mà Thái Âm Thiếu Dương Thu là ghi chép một ít thái giám bí sử thư tịch, làm sao có khả năng xuất hiện ở kho báu? Kho báu không phải là sách gì đều thu gom. Có thể đi vào nơi này thư tịch, có khả năng là bên ngoài lưu truyền rộng rãi, tỉ như luận ngữ thiên công khai vật loại hình. Nhưng những sách này ý nghĩa không giống nhau. Thái Âm Thiếu Dương Thu căn bản là không đủ tư cách. Sở Phàm rút ra thư tịch lật xem một lượt. Mà này Thái Âm Thiếu Dương Thu lại còn thật chính là như vậy. Tựa hồ cũng không có cái gì kỳ dị địa phương. Không thể a. Sở Phàm cảm thấy đến vật này quá có kỳ lạ, lan qua lộn lại nhìn vài lần. Rốt cục nhìn ra một chút vấn đề. Bởi vì trong đó có một ít liên quan với Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà Kiếm Pháp ghi chép. Kết hợp võ học đến xem, những này ghi chép lại còn thật sự có điểm có thể xác minh. Sở Phàm lại đang kho báu quay một vòng, cũng không có những thứ đồ khác có thể xem. Cho tới những người vàng bạc châu báu, còn có thần binh lợi nhận, ở trong mắt Sở Phàm, thực tại không có cái gì sức hấp dẫn. Hắn hiện tại tranh công pháp có công pháp, muốn tiền có tiền tài, muốn thần binh có thần binh. Hắn căn bản là cái gì cũng không thiếu. Nếu không chính là dung hợp công pháp, hắn thậm chí chẳng muốn tới đây kho báu. Cầm Thái Âm Thiếu Dương Thu Sở Phàm đi ra kho báu. Bên ngoài có quản sự từ lúc chờ. Quản sự tự nhiên cũng là cái thái giám. Công công, ta liền muốn này một quyển sách. Sở Phàm đưa lên Thái Âm Thiếu Dương Thu để công công kiểm tra. Này dù sao cũng là kho báu, nhường ngươi đi vào đã không sai. Rời đi thời điểm tự nhiên là muốn kiểm tra một phen. Bởi vì Sở Phàm có lập công, hoàng đế cố ý phê chuẩn, Sở Phàm có thể mang đi 3 cái đồ vật. Quản sự thái giám hơi kinh ngạc, Sở Phàm được rồi ban thưởng, có thể tuyển 3 cái đồ vật, lại liền chọn một quyển sách. Sở thiếu hiệp, ngươi cũng chỉ muốn này một cái. Quản sự thái giám nhìn một chút tên sách, lại tùy ý liếc trong hai mắt nội dung, càng thêm cảm thấy đến kinh ngạc. Này Thái Âm Thiếu Dương Thu ghi chép chính là thái giám bí sử, cũng không phải hiện tại. Lấy ra đi, cũng chỉ có thể làm một bản cố sự thư xem. Vậy thì có cái gì dùng? Sở Phàm rất khẳng định trả lời. Sở thiếu hiệp, hoàng thượng để ngài nắm 3 cái, ngài lại đi tuyển 2 cái đi. Hoàng thượng thưởng, ngài không muốn, cũng là đánh hoàng thượng mặt nạ. Việc này, ta cũng đến hướng về hoàng thượng xin chỉ thị một hồi. Quản sự thái giám đúng là rất khách khí. Vậy được, ta lại đi tuyển 2 cái kim nguyên bảo. Sở Phàm nói lại lần nữa tiến vào kho báu. Lần này hắn vẫn đúng là cũng chỉ cầm 2 cái kim nguyên bảo, mà quản sự thái giám cũng đã sớm khiến người ta đi thông báo hoàng thượng, chính hắn thì lại đi gặp Tào Chính Tuần. Tào công công, cái kia Sở Phàm không có 5 bí tịch võ công, cũng không có 5 thần binh, chỉ tuyển một bản Thái Âm Thiếu Dương Thu. Quản sự thái giám cung cung kính kính quỳ gối Tào Chính Tuần trước mặt. Hắn này trong hồ lô bán chính là thuốc gì? Cái kia một quyển sách, viết chính là món đồ gì? Tào Chính Tuần khẽ cau mày. Là trong suốt các triều đại một ít liên quan với chúng ta bí sử. Vương triều này đều rất ít ghi chép, gần nhất một lần ghi chép, đánh giá cũng là mấy chục năm trước. Quản sự thái giám thành thật trả lời. Cho hắn. Ngươi đi xuống đi. Tào Chính Tuần trong lòng cũng ăn không cho Sở Phàm đến cùng muốn làm gì. Quản sự thái giám đi rồi, Tào Chính Tuần kêu hai người đi bảo. Hai người các ngươi gần nhất cho ta đi nhìn chằm chằm cái kia Sở Phàm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tào Chính Tuần nói trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sở Phàm cầm đồ vật, có thị vệ mang theo Sở Phàm rời đi. Dọc theo đường đi đúng là không có vấn đề gì. Trở lại Thiên Hạ đệ nhất trang. Sở Phàm bắt đầu nghiên cứu Thái Âm Thiếu Dương Thu trên ghi chép. Vật này thật không phải cái gì ghê gớm công pháp, nhưng nhìn kỹ, có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nhưng mà lại tiếp tục nghiên cứu, cũng không có quá nhiều thu hoạch. Lần này đi kho báu, toàn thể tới nói vẫn tương đối thất vọng. Hay là Thái Âm Thiếu Dương Thu là đồ tốt, chỉ là hắn không có phát hiện. Này sang công pháp của chính mình con đường, vẫn là mạn mạn vô kỳ a. Sở Phàm không nhịn được cảm khái. Vật này, đúng là quá khó khăn. Sở Phàm, Sở Phàm, xảy ra vấn đề rồi, tiểu ma sư lén lút tiến vào kinh thành, không có ai biết hành tung của hắn. Theo âm thanh, Thượng quan Hải Đường đã nhảy vào gian phòng. Còn có tin tức gì? Không có càng nhiều tin tức, nhưng không biết tại sao, rất nhiều người cùng thế lực đều biết Phương Dạ Vũ vào kinh. Có thể lại không biết hành tung của hắn. Điểm này liền phi thường kỳ dị. Thượng quan Hải Đường lòng tràn đầy lo lắng. Đây quả thật là cái rất lớn điểm đáng ngờ. Mọi người đều không biết Phương Dạ Vũ hành tung, tại sao đều biết hắn vào kinh? Hai người này điểm, chính là lẫn nhau xung đột. Căn bản là giải thích có điều đi. Càng quan trọng chính là, mãi đến tận nhiều người, mọi người đều khó tránh khỏi lo lắng. Chỉ cần đại gia người người tự nguy, hoặc là lòng mang ý đồ xấu, hơi hơi có một chút gió thổi cỏ lay, liền dễ dàng gặp sự cố. Hiện tại toàn bộ kinh thành thật giống như một cái lúc nào cũng có thể nổ tung thùng thuốc súng. Chương 155, phiền phức tìm đến cửa. Chương 155, phiền phức tìm đến cửa. Kỳ thực cũng không cần quá sốt ruột. Sở Phàm như cũng nhẹ như mây gió, tựa hồ cảm thấy đến chuyện này căn bản là không phải vấn đề gì. Lúc này làm sao có thể không đội vã? Đây là kinh thành, không thể xảy ra chuyện gì a. Thượng quan Hải Đường hiện tại có thể không có cách nào giống như Sở Phàm, thậm chí có chút căm tức Sở Phàm loại thái độ này. Ở Thượng quan Hải Đường nghĩ đến, coi như chính Sở Phàm không thèm để ý kinh thành tình huống, vậy cũng vì chính mình lo lắng một hồi a. Kết quả Sở Phàm chính là thái độ này. Chuyện này là không đội bằng được, nói một câu phí lời, hết thảy tất cả then chốt đều ở Phương Dạ Vũ. Sở Phàm cười ha ha nói rằng, ngươi này thật sự chính là phí lời. Thượng quan Hải Đường bất mãn lẩm bẩm một câu, trong lòng vẫn như cũ phi thường bất mãn. Nàng nếu có thể tìm tới Phương Dạ Vũ, dù cho là có một ít hành tung, còn có thể gấp gáp như vậy. Được rồi, không tất rồi, ta ngược lại thật ra biết một người, rất có khả năng biết Phương Dạ Vũ hành tung. Sở Phàm nói nhẹ nhàng ôm Thượng quan Hải Đường eo nhỏ. Ngươi không nên động thủ động cước, người kia là ai? Thượng quan Hải Đường hiện tại cấp thiết muốn giải quyết vấn đề này. Bốn cái lông mày lục tiểu phượng. Sở Phàm cười nói. Thượng quan Hải Đường trong lòng hơi động, tinh tế vừa nghĩ, cảm thấy đến Sở Phàm nói có chút đạo lý. Nay lục tiểu phượng ở trong giang hồ nổi danh thích chó mũi vào chuyện người khác. Hơn nữa tin tức về hắn cũng rất linh thông. muốn tìm Phương Dạ Vũ lời nói, trước tiên tìm Lục Tiểu Phượng, hay là cũng thật là cái biện pháp không tệ. Trên thực tế, lấy Thượng Quan Hải Đường năng lực, coi như không có Sở Phàm đề điểm, nàng cũng có thể nghĩ đến. Sở dĩ không nghĩ tới, chủ yếu vẫn là nàng ngay lập tức liền đến tìm Sở Phàm. Căn bản cũng không có cẩn thận suy nghĩ, đẩy ra gõ. Lục Tiểu Phượng đem Hoa Mãn Lâu cho suý. Chính mình một người lén lút chạy ra ngoài theo người uống rượu đánh cược. Lúc này ngồi ở Lục Tiểu Phượng người đối diện, chính là Tư Không Trích Tinh. Ngươi muốn theo ta đánh cuộc gì? Lục Tiểu Kê, bình thường đánh cược, ta có thể không đánh với ngươi. Tư Không Trích Tinh đầy mặt xem thường, mặc dù là giả ra đến, nhưng cũng không khó nhìn ra, hắn đúng là xem thường cùng Lục Tiểu Phượng tùy tiện đánh cược. Đánh cược Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến. Lục Tiểu Phượng khẽ mỉm cười. Có hứng thú hay không? Lục Tiểu Phượng trong lòng kỳ thực đã có 8-9 phần nắm. Tư Không Trích Tinh đúng là có chút độc lòng. Dù sao Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết có thể đều không đúng cái gì người bình thường. Bắt bọn họ quyết đấu đánh cược, cũng không có thiếu người. Cùng người khác đánh cược, Tư Không Trích Tinh hay là không có hứng thú gì. Nếu như người này là Lục Tiểu Phượng, hắn thật là có điểm hứng thú. Đây quả thật là có chút ý tứ, ngươi dự định cá cược như thế nào, đánh cược chút gì? Tư Không Trích Tinh không có từ chối đạo lý, bởi vì hắn muốn đánh cược, cũng không có vấn đề gì ở ngăn cản hắn. Tự nhiên cũng là đánh cược. Tiền đặt cược chậm chút lại nói, cho tới cá cược như thế nào, tự nhiên là đánh cược bọn họ thắng thua. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là sử dụng kiếm cao thủ. Hai người kia đến cùng ai càng cao hơn một bậc, vẫn đúng là liền không nói được. Ai cũng không có cách nào đoán được kết quả. Lục Tiểu Phượng cười hì hì nói rằng, được, đánh cuộc. Tư Không Trích Tinh căn bản là không hỏi tiền đặt cược. Người trong giang hồ, đối với hắn mà nói, đánh cuộc gì không trọng yếu, trọng yếu chính là chính mình cao hứng. Chỉ cần là hắn có, chỉ cần là hắn có thể lấy ra. Vậy hắn liền đồng ý đánh cược. Bởi vì đánh cuộc, hắn cao hứng. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, đi một mình lại đây. Lục Tiểu Phượng, mời ta uống chén rượu, làm sao? Người đến chính là Sở Phàm. Lục Tiểu Phượng không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Vậy ta xin ngươi. Sở Phàm cũng không sinh khí. Lục Tiểu Phượng lại lần nữa từ chối. Tiểu Nhị, đến ba vỏ rượu ngon. Sở Phàm cũng mặc kệ Lục Tiểu Phượng từ chối, trực tiếp để Tiểu Nhị dâng rượu. Thuận lợi còn ném cho cách đó không xa đồng nghiệp một khối nhỏ bạc vụn. Ngươi người này thật không biết xấu hổ ra, ta đều từ chối, còn ở đây nhi không đi. Lục Tiểu Phượng hơi có chút bất mãn. Ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Sở Phàm cũng không để ý đến Lục Tiểu Phượng trong lời nói nhằm vào. Lục Tiểu Phượng như cũ thẳng thắn từ chối. Ngươi cũng không hỏi một chút ta xin ngươi hỗ trợ cái gì. Sở Phàm thấy Lục Tiểu Phượng từ chối nhanh như vậy, cũng hơi có chút bất mãn. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, coi như là Nê Bồ Tát cũng có mấy phần hòa khí. Mặc kệ gấp cái gì, ta đều không rút. Ngươi người này chính là phiền phức, giúp ngươi liền dễ dàng trêu chọc tới phiền phức. Ta người này tuy rằng yêu thích lo chuyện bao đồng, vậy cũng là chính ta tình nguyện. Còn có, ngươi làm việc quá tuyệt, ta không thích. Lục Tiểu Phượng nói tới lẽ thẳng khí hùng. Người trong giang hồ không phải là tùy tâm sao? Không phải là để cho mình khoái hoạt sao? Ngươi nói thật hay xem có chút đạo lý. Có điều ta lần này tìm đến ngươi là cùng Phương Dạ Vũ có quan hệ. Càng quan trọng chính là việc này cùng Tây Môn Suy Tuyết còn có một chút quan hệ. Sở Phàm không sợ Lục Tiểu Phượng không đáp ứng. Hắn lần này nếu đến rồi, vậy thì có hoàn toàn chuẩn bị. Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng là bạn tốt. Chỉ cần một Phương Dạ Vũ, Lục Tiểu Phượng không nhất định quản. Nhưng quan hệ đến Tây Môn Suy Tuyết, hắn nhất định sẽ quản. Sau khi nói xong, Sở Phàm chờ Lục Tiểu Phượng làm quyết định. Được, quản. Lục Tiểu Phượng cũng rất thẳng thắn. Lục Tiểu Kê, ngươi thật quản việc này a? Sở Phàm người này đúng là vô dụng ngô vấn đề gì, nhưng hắn làm việc không để ý hậu quả. Tư Không Trích Tinh thấy Lục Tiểu Phượng đáp ứng, cũng có chút sốt ruột. Bây giờ Sở Phàm tên tuổi ở trên giang hồ cũng coi như có một vị trí, Bạch Y Kiếm Tiên danh tiếng này xem như là hạ xuống. Chỉ là khiến người ta kỳ quái chính là Bạch Y Kiếm Tiên cũng không thường mặc áo trắng. Nếu phiền phức tìm đến cửa, lại quan hệ đến Tây Môn Suy Tuyết, ta sẽ không có mặc kệ đạo lý à? Nhìn hắn dáng dấp kia, ngày hôm nay là ăn chắc ta. Lục Tiểu Phượng cảm khái nói rằng, Lục Tiểu Phượng, rượu này ta mời, hai người các ngươi tiếp tục. Sở Phàm cũng không có ý định tiếp tục ngồi xuống. Ta còn muốn thêm món ăn, ngươi cùng nhau cho, Tiểu Nhị, thêm món ăn. Lục Tiểu Phượng thấy Sở Phàm muốn mời khách, không đạo lý không đúng chính mình khá một chút. Được rồi, khách quan còn muốn thêm cái gì? Đồng nghiệp lập tức chạy tới. Sở Phàm bỏ lại hai lạng bạc vụn ở trên bàn, đứng dậy rời đi. Lục Tiểu Phượng lưu loát đem tiền thu vào hoài. Sở Phàm trở lại Thiên Hạ đệ nhất trang, Thượng Quan Hải Đường đã sớm chờ lâu. Thế nào rồi? Thượng Quan Hải Đường thấy Sở Phàm một người trở về, hơi có chút thất vọng. Hắn đáp ứng rồi. Có điều tìm Phương Dạ Vũ khẳng định cần một ít thời gian. Chúng ta chờ tin tức là tốt rồi. Sở Phàm không một chút nào lo lắng Lục Tiểu Phượng tìm không được. Lục Tiểu Phượng nếu như không tìm được, phía trên thế giới này có thể tìm tới Phương Dạ Vũ người hầu như liền không còn. Thượng Quan Hải Đường vẫn còn có chút không thích đứng Sở Phàm đối với mình tay máy tay chân, nhưng cũng không có dãy rủa, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chót. Điều này làm cho nguyên bản không có cái khác ý tứ Sở Phàm nhất thời lòng sinh ác ý, đem Thượng Quan Hải Đường ôm lấy. Ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Hải Đường trong lòng kỳ thực phi thường rõ ràng, chỉ là trong lòng hắn dù sao cũng hơi không qua được thôi. Chương 156, cao thủ tập hợp. Chương 156, cao thủ tập hợp. Sở Phàm nhưng là ghê gớm khách khí, một cái kéo Thượng Quan Hải Đường dây của tóc, làm cho nàng tóc tán lạc xuống. Hải Đường, kỳ thực ngươi rất đẹp. Sở Phàm rất có cảm xúc. Thượng Quan Hải Đường đúng là cái mỹ nhân. Chỉ là Thượng Quan Hải Đường thường xuyên chính là nam trang, Sở Phàm liền không thấy nàng xuyên qua nữ trang. Không cần ngươi quan tâm. Thượng quan Hải Đường vẫn là không nhịn được có chút thẹn thùng. Sở Phàm một trận cười xấu xa, tay đã bắt đầu theo cổ áo đi đến thăm dò. Thượng quan Hải Đường thăm dò phản kháng hai lần, liền từ bỏ. Dù sao hai người đã từng xảy ra nhiều lần quan hệ, bây giờ cũng là xe nhẹ chạy đường quen, thậm chí còn hình thành hiệu ngầm phối hợp, chỉ cần Sở Phàm để Thượng quan Hải Đường quay lưng chính mình, nàng liền biết đây là muốn làm cái gì. Với bắt đầu Thượng quan Hải Đường còn có một chút chống cự. Dù sao muốn triệt để đem chính mình hiện ra ở Sở Phàm trước mặt, thậm chí chủ động cho Sở Phàm sáng tạo càng tốt hơn góc độ cùng vị trí. Làm như vậy, để Thượng quan Hải Đường có loại mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Nhưng theo hai người càng ngày càng thân mật, lại khiến người ta cảm thấy đến xấu hổ sự đều từng làm, cũng là quen thuộc. Đặc biệt là cùng Sở Phàm đồng thời vui thích thời điểm, loại kia cảm giác để Thượng quan Hải Đường rất rung liền rơi vào trong đó. Theo một hồi vui thích kết thúc, Thượng quan Hải Đường đã mệt đến không muốn núp đích. Sở Phàm nói Thượng quan Hải Đường ôm vào trong ngực, tay còn không thành thật ở trên người nàng xoa nắn. Hải Đường, tìm một cơ hội gọi Hư Dạ Nguyệt lại đây. Sở Phàm đống nhiên nói tới chính sự. Ngươi còn muốn xuống tay với Hư Dạ Nguyệt? Thượng quan Hải Đường lý giải sai rồi, nàng cho rằng Sở Phàm muốn lợi dụng nàng đem Hư Dạ Nguyệt hống lên giường. Điều này làm cho Thượng quan Hải Đường có chút tức giận. Nghĩ gì thế? Sở Phàm cũng có chút không nói gì. Nếu như có thể đem Hư Dạ Nguyệt bắt, Sở Phàm tự nhiên là không có ý kiến gì. Nhưng hắn để Thượng quan Hải Đường đem Hư Dạ Nguyệt kêu đến mục đích là thật sự rất đơn thuần, chính là muốn cho Hư Dạ Nguyệt giúp một điểm việc nhỏ thôi. Vậy ngươi phải làm gì? Thượng quan Hải Đường cũng phản ứng lại, biết là chính mình hiểu lầm, làm cho nàng hỗ trợ dẫn tiến một hồi quỷ vương. Sở Phàm nói ra mục đích của chính mình. Phía trên thế giới này, muốn nói có ai thích hợp nhất dẫn tiến, vậy dĩ nhiên là Hư Đêm Trăng. Quỷ vương khả là nàng cha. Hơn nữa quỷ vương đối với Hư Dạ Nguyệt cũng xác thực rất tốt. Có Hư Dạ Nguyệt dẫn tiến, phiền phức đều sẽ giảm rất nhiều. Ngươi muốn gặp quỷ vương làm cái gì? Thượng quan Hải Đường không rõ. Quỷ vương người này, tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng cùng danh hiệu có chút tà, nhưng trên thực tế, hắn người này coi như không tệ. Trước kia đi theo Đại Minh khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương, sau đó bị phong là tướng quân. Cùng Chu Nguyên Chương cũng là bạn tốt. Quỷ vương chi danh, uy chấn thiên hạ. Bước kế tiếp kế hoạch, nếu như có thể được sự giúp đỡ của hắn, cũng có thể càng thêm thuận lợi. Sở Phàm cười nói, kế hoạch gì cần quỷ vương nhân vật như vậy hỗ trợ? Thượng quan Hải Đường vẫn là không muốn dễ tin Sở Phàm lời nói. Sở Phàm nhất thời có chút tức giận. Chính mình hiện tại cùng Thượng quan Hải Đường cũng coi như là tuy hai mà một. Nàng lại còn là không tín nhiệm mình, làm sao có thể không cam tức? Xem ra, vẫn phải là nhiều trừng phạt nàng một hồi mới được. Thượng quan Hải Đường lập tức cảm giác được Sở Phàm biến hóa, trên mặt hơi đỏ lên. Ngươi không muốn? A. Thượng quan Hải Đường lời nói vẫn chưa nói hết, Sở Phàm một tay nhấc lên Thượng quan Hải Đường mắt cá chân. Ngươi luyện võ, muốn ép cái một chữ mã, quả thực chính là dễ như ăn cháo. Thượng quan Hải Đường trên người vừa không có một điểm ý vật, nhất thời hết thể đều bại lộ không thể nghi ngờ. Sở Phàm trên eo dùng sức, nhất thời đánh thẳng trong cửa. Một trận bệt nước sền sệt thanh truyền đến, Thượng quan Hải Đường nhất thời cảm giác được một trận chống đỡ trướng. Quá chống đỡ. A. Thượng quan Hải Đường nói còn chưa dứt lời, liền không nhịn được một tiếng ưng. Sở Phàm thả ra Thượng quan Hải Đường chân, làm cho nàng ngồi dậy, chính mình hai đầu gối cung lên, để Thượng quan Hải Đường dựa vào, gần giống như ngồi ở trên ghế. Lần này đến với ngươi. Sở Phàm ra hiệu chính Thượng quan Hải Đường động lên. Thượng quan Hải Đường phối hợp Sở Phàm rất nhiều chiêu thức, nhưng nàng chưa bao giờ chính mình chủ động quá. Nơi này mặc dù là hậu viện, nhưng không phải ngươi sân, giao đồ an tĩnh phẳng sẽ có hạ nhân trải qua, ngươi âm thanh nếu như quá lớn, có thể cũng bị bọn họ nghe đi. Sở Phàm nhắc nhở Thượng quan Hải Đường. Thượng quan Hải Đường buồn bực, cảm thấy đến Sở Phàm là đang bức bách nàng, muốn đứng dậy, mới vừa đứng lên thoát thân. Sở Phàm đống nhiên một cái đè lại nàng, đi xuống nhấn một cái. Lần này vừa nặng vừa đội, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Thượng quan Hải Đường có loại vừa đau lại kích thích cảm giác, theo bản năng liền kêu to sinh ra. Chờ lấy lại tinh thần, Thượng quan Hải Đường sợ hết hồn. Này nếu như bị người nghe qua, vậy còn được rồi. Thượng quan Hải Đường muốn phản kháng, có thể nàng ở đâu là Sở Phàm đối thủ. Chờ Sở Phàm lại lần nữa dừng lại, Thượng quan Hải Đường đã triệt để không muốn núp đích. Ta tìm Quỷ Vương, kỳ thực cũng là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ. Chuyện lần này còn liên lụy đến Chu Vô Thị, ngươi cảm thấy đến Chu Vô Thị một người có thể tạo phản sao? Tự nhiên không thể. Hiện tại Thượng quan Hải Đường đã tin Chu Vô Thị lòng mang ý đồ xấu. Chuyện này, tuy rằng khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu, sau một quãng thời gian, cũng là tiếp nhận rồi. Nay còn nhiều hơn thiệt thòi Sở Phàm không có chuyện gì hay dùng mê hồn nhiếp tâm tôi mộng đại pháp đi không chê ý nghĩ của nàng, đi ảnh hưởng ý nghĩ của hắn. Một mình hắn không thể tạo phản vậy hắn nhất định phải muốn trợ lực. Ai sẽ là trợ thủ của hắn, còn có nói. Nhưng có thể giúp hắn người, chỉ có nhiều như vậy. Những thứ không nói, chỉ là ở kinh thành những người võ lâm nhân sĩ, còn có đóng giữ quân đội. Sở Phàm biết đại khái, ở nguyên bản thế giới, Chu Vô Thị là có thể một cái nhân tạo phản, hắn có thực lực này. Nhưng hiện tại là rất nhiều thế giới dung hợp. Đến cùng dung hợp bao nhiêu cái thế giới đi vào, Sở Phàm đều không rõ ràng. Rất nhiều thứ cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời. Những thứ không nói, kinh thành có thêm cái quỷ vương hư nhược vô, Chu Vô Thị muốn thành công, độ khó liền tăng lên rất nhiều. Ta phòng trừng, hiện tại kinh thành đã tụ tập lượng lớn cao thủ. Trong đó hắc bảng cao thủ càng không phải số ít. Những người này cũng sẽ không vô duyên vô cớ lại đây. Sở Phàm đại khái cũng có thể đoán được. Ta nghe nói Mông Nguyên Xích Mi cũng tới. Thượng quan Hải Đường tin tức nhất định phải so với Sở Phàm nhiều lắm. Thượng quan Hải Đường ở kinh thành kinh doanh nhiều năm như vậy, không dám nói sự không lớn nhỏ đều biết, nhưng đại khái sự vẫn là đều có thể nắm giữ. Này ngược lại là không khiến người ta bất ngờ. Lần này đến e sợ không chỉ là Lý Xích Mi, cao thủ khác khẳng định cũng tới, Hoa Gian phái Niên Liên Đan, Hồng Nhật Pháp Vương, bọn họ nên đều sẽ tới. Sở Phàm cũng không có quá để ý cái này, Lý Sích Mi rất lợi hại, xưng là Mông Nguyên đệ nhất cao thủ. Muốn nói lên, cái này Lý Sích Mi cũng là hư nhược vô đồ đệ. Nhiều cao thủ như vậy, Thượng Quan Hải Đường nghe được có chút lo lắng. Này không phải rất bình thường sao? Nếu như thế chọn người đều không có, Chu Vô Thị tạo phản, làm sao có khả năng thành công? Sở Phàm tự nhiên biết những người này đều là cao thủ, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Có thể điều này gấp cũng vô dụng, vẫn phải là giải quyết những vấn đề này mới được. Chương 157, dẫn tiến Quỷ Vương. Chương 157, dẫn tiến Quỷ Vương không thể. Mông Nguyên nếu như sắp xếp nhiều cao thủ như vậy đến, vạn nhất toàn bộ bản giao tại đây, bọn họ liền sẽ Mông Nguyên võ lâm liền phá hủy. Thượng Quan Hải Đường cảm thấy đến đây cơ hồ không có khả năng lắm. Ngươi quá để mắt người giang hồ thực lực. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, đúng là người trong giang hồ lợi hại. Thế nhưng quốc gia chiến tranh, võ lâm nhân sĩ căn bản không gây nên tính quyết định làm dùng. Người võ lâm là thiếu mà tinh binh, không có cách nào xem binh sĩ lớn bằng lượng lớn bồi dưỡng. Nhìn chung thiếu lâm, võ đang loại này truyền thừa ngàn năm đại môn phái, bọn họ trong lịch sử có đông đảo kinh tài tuyệt diễm người. Nhưng bọn họ ở một cái thời đại, không thể xuất hiện 10 cái trở lên đồng thời sống sót quyết định cao thủ. Bọn họ loại này đại môn phái, thời kỳ cường thịnh, đều có mấy ngàn đệ tử. Này mấy ngàn người đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Sang lọc xuống người khẳng định là đến hàng mấy chục ngàn. Nói cách khác, mấy bằng người, cũng chỉ có thể bồi dưỡng mấy người cao thủ. Giá cả so với quá thấp. Mông Nguyên võ lâm đánh hết, chỉ là thiếu một phê cao thủ, nhưng đối với Mông Nguyên thực lực cũng không có ảnh hưởng, bọn họ dựa vào chính là mấy vạn thiết kỵ. Sở Phàm thấy rất rõ ràng, một cái triều đình muốn bắt một cái nhất phẩm cao thủ, vận dụng quân đội hầu như không bắt được. Người ta lại không phải người ngu, ở một cái địa phương sẽ chờ người đến. Triều đình giải quyết võ lâm tranh đấu biện pháp, thông thường chính là dùng võ trong rừng người đi ngăn được người trong võ lâm. Một cái nhất phẩm cao thủ muốn diệt một cái quốc gia, cái kia càng là nằm mơ. Cái kia hoàn toàn không có bất kỳ độ khả thi. Thượng Quan Hải Đường không thừa nhận cũng không được, Sở Phàm nói tới phi thường có đạo lý. Trực quan nhất cảm thụ đại khái chính là Quách Tĩnh thủ Tương Dương. Hắn có thể ngàn trong quân lấy địch tướng thủ cấp, nhưng hắn không có cách nào bảo vệ Tương Dương. Đương nhiên, chỉ cần ở rơi vào tiên quân vạn mã vây quanh trước, Quách Tĩnh nếu như muốn đi, binh sĩ là không ngăn được. Nhưng một cái quốc gia thành trì, kinh thành là ở chỗ đó, ngươi không có cách nào xem một người chạy trốn. Võ lâm nhân sĩ muốn bảo vệ một cái quốc gia, độ khó cũng là thẳng tắp tăng lên. Vậy ý của ngươi là, lần này Mông Nguyên gặp cao thủ ra hết, bọn họ có thể được chỗ tốt gì? Coi như lời ngươi nói, bọn họ cũng biết nguy hiểm, cũng không đủ chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ không mạo loại này nguy hiểm. Thượng Quan Hải Đường năng lực suy lý vẫn là cực cường. Vậy sẽ phải xem Chu Vô Thị cho bọn hắn điều kiện gì. Sở Phàm trong lòng cân nhắc, Chu Vô Thị có thể cho đồ vật, đơn giản cũng chính là cái kia mấy thứ đồ vật. Bí tịch võ công là không thể. Xác suất cao là lượng lớn tiền tài, hoặc thổ địa loại hình. Ngay kế, Thượng Quan Hải Đường đem Hư Dạ Nguyệt mời lại đây. Hiện tại bọn họ quan hệ của hai người ngược lại không cho tới nói là rất tốt bản thân. Nhưng cùng với bắt đầu lẫn nhau so sánh, đã thân thiết rồi rất nhiều. Ngươi như thế sốt ruột tìm ta lại đây làm cái gì? Hư Dạ Nguyệt hỏi. Không phải ta tìm ngươi, là Sở Phàm muốn tìm ngươi. Thượng Quan Hải Đường chỉ một bên Sở Phàm. Khà khà. Sở Phàm, ngươi còn nợ ơn ta. Ngươi đây là lại muốn tìm ta hỗ trợ, còn muốn lại nợ ta một món nợ ân tình. Thư Dạ Nguyệt đối với Sở Phàm tìm chính mình cũng có một chút hiếu kỳ. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Vẫn là như cũ, có nhu cầu gì ta hỗ trợ cứ việc nói. Tiền đề là ta có thể làm được, ngươi nhường ta đi giết cái hoàng đế hoặc là nhất phẩm một cảnh cao thủ, ta cũng không làm được. Nhưng chỉ cần ta có thể làm được, cái kia đều không có vấn đề. Sở Phàm đúng là phi thường trực tiếp. Nói chuyện cũng rất thực sự. Ta liền yêu thích ngươi tính cách này, là cái gì liền nói cái gì. Vậy ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, cái kia không có vấn đề. Giống như ngươi nói, ở ta năng lực bên trong phạm vi. Thư Dạ Nguyệt đối với Sở Phàm cảm giác kỳ thực cũng không tệ lắm. Ta muốn thấy ngươi cha. Sở Phàm nói thẳng ra mục đích của chính mình. Thấy cha ta. Ngươi đi lời nói có thể chiếm được cẩn thận, để ta cha một cái không cao hứng, đến thời điểm nhưng đối với ngươi không khách khí. Thư Dạ Nguyệt lòng tốt nhắc nhở Sở Phàm. Quỷ Vương ngược lại không cho tới đem Sở Phàm cho giết. Nếu như Quỷ Vương muốn làm khó dễ một hồi Sở Phàm, vẫn là rất dễ dàng. Cái này không có chuyện gì, có ngươi ở, cái kia đều là chút lòng thành. Quỷ Vương lại làm sao, cũng không đến nỗi muốn ta mệnh. Sở Phàm căn bản là không thèm để ý Hư Dạ Nguyệt cũng hiếu kỳ, Sở Phàm tìm cha mình gặp có chuyện gì. Nay kỳ thực là phủ tướng quân. Người giang hồ càng yêu thích đem này xưng là Quỷ Vương phủ thôi. Chu Nguyên Chương phong nó vì là Uy Võ Vương hắn phủ đệ, kỳ thực phải gọi Uy Võ Vương phủ. Thư Nhược Vô tên tuổi đặt ở trên giang hồ, cái kia đều là vang dội. Phổ thông người giang hồ nghe đều rất e ngại. Nhưng Hư Nhược Vô lúc này lại rất bất đắc dĩ, mình bị con gái vô cùng lo lắng lừa gạt đến, liền vì thấy hai cái hậu bối. Đêm Nguyệt, ngươi chính là vì để ta thấy ngươi bằng hữu. Thư Nhược Vô trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng địch. Hắn là một cái như vậy nữ nhi bà bối, không sủng nàng có thể sủng ai đó. Tuy rằng Sở Phàm ở trong giang hồ vẫn tính có chút danh tiếng, Bạch Y Kiếm Tiên tên tuổi gần nhất cũng bắt đầu hiển lộ, không nói người giang hồ người kính trọng, khoảng cách hiệu quả này còn rất xa, nhưng đại đa số người vẫn là biết đến. Thư Nhược Vô đối với Sở Phàm nhưng không có cái gì cảm giác, thậm chí còn hơi có bất mãn. Bởi vì gần nhất Sở Phàm cùng Hư Dạ Nguyệt đi được có chút gần rồi, làm cha người liền như vậy, chỉ lo chính mình cải trắng, bị bên ngoài lợn rừng cho cùng. Hiện tại Sở Phàm cùng Hư Dạ Nguyệt tuy rằng không có cái gì quan hệ thân mật, tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển, ai cũng khó mà nói. Quỷ Vương tiền bối, Lý Sích Mi đã đến rồi kinh thành, 89/10 trong bóng tối phối hợp Phương Dạ Vũ. Mặc kệ là đối với Đại Minh triều đình, vẫn là võ lâm, ảnh hưởng đều là rất lớn. Sở Phàm ôm quyền chủ động giải thích tình huống. Ngươi biết đến đúng là rất nhiều. Thư Nhược Vô cũng không thế nào quan tâm những thứ này. Nhưng hắn tốt xấu cũng là uy võ vương, tại đây trong kinh thành, địa vị cực cao. Những tin tức này, hắn ít nhiều gì có thể nghe được một ít. Quỷ Vương tiền bối, ta đoán ngươi đại khái đã biết những tin tức này. Tự hỏi mình, ngươi là cái gì thời điểm biết đến? Những người này có thể ở ngươi mí mắt bên dưới vô thanh vô tức tiến vào kinh thành, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy kỳ quái? Sở Phàm dần dần làm rõ. Ngươi đúng là có chút ý tứ. Ngươi thì lại làm sao biết không phải ta cố ý để bọn họ tiến vào? Thư Nhược Vô đưa ra một cái khả năng. Ý tứ trong lời nói này là hắn cố ý làm cụm. Hắn thân là uy võ vương, là có thực lực này cùng bản lĩnh nói câu nói này. Quỷ Vương tiền bối, ta nói một câu bất kính lời nói. Ngài hiện tại e sợ liền bọn họ người đều không nhất định có thể tìm tới chứ. Ta nói thêm câu nữa lời khen tặng, ngài đối với Đại Minh vẫn là cực kỳ lưu ý. Đây chính là lao ra ngài bằng hữu cơ nghiệp. Coi như không nhìn cái khác, xem ở lao ra ngài bằng hữu trên mặt, ngài cũng sẽ không để kinh thành rơi vào trong nguy hiểm. Sở Phàm kỳ thực cũng không biết Hư Nhược Vô có tin tức gì, nhưng hắn có thể đi suy đoán. Chương 158, khuyên bảo chương 158, khuyên bảo Hư Nhược Vô vẫn không có hé răng, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng hắn trong lòng nhưng đang bí ẩn gật đầu. Không phải không thừa nhận, Sở Phàm nói hết thảy đều là phù hợp logic. Vì lẽ đó, ngươi những thứ này đều là đoán. Hư Nhược Vô nhìn Sở Phàm, bởi vì hắn không tin tưởng bèn bèn dựa vào suy đoán, liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy tin tức. Thiên hạ đệ nhất trang mặc dù có chút thực lực, nhưng không thể nắm giữ tin tức về chính mình. Mình tới hiện nay đều không có tìm được Lý Sích Mi cùng Phương Dạ Vũ mọi người hành tung, thiên hạ đệ nhất trang càng không thể tìm tới. Ngược lại cũng không đều là đoán, một ít cơ bản tin tức là công khai. Thượng quan trang chủ cũng cho ta một ít tin tức. Những thứ đồ này hỗn hợp với nhau, lại phối hợp tình thế bây giờ, liền có thể phán đoán ra một vài thứ. Ta chỉ có một người, không thể có nhiều như vậy mật thám đi hỏi thăm tin tức. Sở Phàm như thực chất thừa nhận. Vậy ngươi hôm nay tới, là muốn cùng ta nói cái gì? Thư Nhược Vô cũng sẽ không cảm thấy đến Sở Phàm lần này đến chính là cùng chính mình khoe khoang hắn năng lực suy lý. Tiền bối, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao những người này có thể thoát đi hầu như toàn bộ kinh thành thế lực khắp nơi? Thiên hạ đệ nhất trang không tìm được thì thôi, ngài nhưng là uy võ vương, ở giang hồ lại là người người kính nể quỷ vương. Ngài ở triều đình cùng giang hồ sức ảnh hưởng rất lớn, còn có chính mình có thể dùng người. Ngài cũng không có cách nào tìm tới hành tung của bọn họ, vậy thì chỉ có thể giải thích có người ở kinh thành nội bộ tiếp ứng bọn họ. Hơn nữa thực lực của người này còn chưa yếu, không nói còn mạnh hơn ngươi, chí ít không kém bao nhiêu. Sở Phàm nói xong nhìn Hư Nhược Vô, ngươi nói có đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy đến cái này nội ứng sẽ là ai? Ta tuy rằng không phải dưới một người, kinh thành quan chức cùng tước vị có thể theo ta đứng ngang hàng người cũng không ít, nhưng muốn nói thực lực theo ta gần như, vẫn đúng là sẽ không có mấy cái. Hư Nhược Vô điểm ấy tự tin vẫn có. Kinh thành quan to quý nhân nhiều, nhưng rất nhiều người là có địa vị, không có thực quyền. Hư Nhược Vô chính là có địa vị, cũng có thực quyền người. Ta cảm thấy đến có cái ứng cử viên, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Sở Phàm nói rồi nhiều như vậy, chính là vì dẫn ra đáp án này. Ở kinh thành, những này quan to quý nhân trong lúc đó đều là nhận thức. Giữa bọn họ với nhau sẽ có hay không có liên lụy, cũng không ai biết. Đặc biệt là Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị người này, ở trước mặt người ngoài ngụy trang rất tốt. Chính mình lần thứ nhất thấy Hư Nhược Vô, người ta dựa vào cái gì tin tưởng chính mình, không tin tưởng Chu Vô Thị. Dù sao, Chu Vô Thị những năm này chính là triều đình đã làm nhiều lần sự. Chính mình đối với Đại Minh không có bất kỳ công hiến. Một cái là hoàng gia người, còn công lao không nhỏ, một thân trung cốt, người người đều biết. Một cái là giang hồ hậu bối, không có bất kỳ công lao gì. Người bình thường đều sẽ lựa chọn tin tưởng người số một. Người nói. Cái gì? Thư Nhược Vô ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt. Hắn tuy rằng cùng Chu Vô Thị không có quá sâu giao tình, nhưng cũng là nhận thức. Hơn nữa Chu Vô Thị những năm này vì là Đại Minh làm sự, hắn đều nhìn ở trong mắt. Một cái giang hồ hậu bối lại hoài nghi đến Chu Vô Thị trên người. Nếu như ở triều đình bên trên, đây chính là thỏa thỏa gây xích mích ly gián. Kéo ra ngoài chém đều không quá đáng. Sở Phàm trong lòng âm thầm thở dài, chính mình làm nền nhiều như vậy, có lẽ có ít hiệu quả. Nhưng hiệu quả rõ ràng không lớn. Xem ra vẫn phải là dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp. Cũng còn tốt vật này hiện tại chính mình sử dụng đến vậy là thuận buồm xuôi gió. Thư Nhược Vô tuy rằng lợi hại, nhưng hiện tại bị lời của mình kiếp sợ, nhất định sẽ có thư giãn. Có điều, nói cho cùng, Thư Nhược Vô cũng là cao thủ. Sở Phàm cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một. Tiền bối, Chu Vô Thị những năm này đúng là đã làm nhiều lần chính nghĩa việc. Những này có chính là thật sự, có chút là ngụy trang. Ta nói một lời chân thật, lấy năng lực của ngài, phàm là thâm nhập điều tra, nhất định có thể tìm tới một ít manh mối. Ngài chính là quá nhẹ tin thôi. Còn có, Chu Vô Thị tạo phản, cũng không phải hoàn toàn không có dấu hiệu. Sở Phàm mấy ngày nay đem Chu Vô Thị rất nhiều chuyện làm theo. Trung gian vì là tới nói phục thượng quan Hải Đường, đã sớm lăn qua lộn lại xác minh quá logic. Hiện tại vừa bạn có thể dùng đến khuyên bảo Hư Nhược Vô. Một bên Hư Dạ Nguyệt nghe được có chút bị sợ rồi. Nàng tuy rằng mặc kệ triều đình sự, nhưng cũng biết, như phản là bao lớn sự. Đặc biệt là người này vẫn là Chu Vô Thị. Ngươi tìm đến ta, là có ý kiến gì? Hư Nhược Vô cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Sở Phàm, nhưng cũng cảm thấy Sở Phàm nói rất có đạo lý. Chính mình chỉ cần đi thăm dò, không dám nói tra cái căn nguyên hướng lên trời, nhưng chỉ cần có vấn đề, nhất định sẽ tra được manh mối. Những vấn đề này, xác minh lên, cũng không khó. Hộ Long Sơn Trang mấy đại mật thám đều muốn bình định, nhưng bọn họ sức mạnh quá yếu, đối đầu Chu Vô Thị còn có các đường cao thủ, hầu như không có phần thắng, vì lẽ đó vẫn phải là Tiền Bối ra tay. Sở Phàm cũng không có nói thẳng để Hư Nhược Vô ra tay giúp chính mình, mà chính là bình định. Chuyện này, Hư Nhược Vô nhìn Sở Phàm, không có tiếp tục nói hết. Chuyện này quan hệ quá to lớn, coi như hắn là Uy Võ Vương, xử lý lên cũng phi thường vướng tay chân. Cái khác không nói, chỉ cần liền Chu Vô Thị thân phận liền rất đặc thù. Muốn đây là thật sự, Chu Vô Thị, Lý Sích Mi, Phương Dạ Vũ liên cùng, đối phó lên không phải là đùa giỡn. Những người này liên cùng ở đồng thời làm tập kích, hoàng cung đang không có phòng bị tình huống, thật là có khả năng bị bọn họ thực hiện được. Đương nhiên, bọn họ muốn được xính tiền để là sớm chuẩn bị tốt tất cả, để hoàng cung phòng ngự đạt đến yếu nhất. Chu Vô Thị là có khả năng làm được. Bực này liền có lòng toán vô tâm. Nếu như hoàng cung toàn diện phòng bị, những người này coi như liên cùng ở đồng thời, cũng không thể thành công. Tiền Bối, còn có Nam Vương, khả năng cũng sẽ liên lụy trong đó. Sở Phàm lại lần nữa tung một vấn đề. Nam Vương, hắn không thể. Thư Nhược Vô chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút liền phủ. Tạo phản hoặc là có binh quyền, còn muốn có đủ mạnh binh quyền. Hoặc là lại một đám võ công đặc biệt cao người, cái biện pháp này chính là làm kỳ tập, bình thường tấn công không có khả năng lắm. Nam Vương là không có bản lĩnh này, nếu như thêm vào Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, hắn thì có khả năng buông tay một kích. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết ước chiến tử cấm chi điên, không hẳn chính là hai cái giang hồ kiếm khách sinh tử quyết đấu, cũng có khả năng là bọn họ âm mưu. Rời đi tất cả mọi người sự chú ý âm mưu. Sở Phàm khẽ mỉm cười. Không thể. Lần này quyết đấu ta cũng nghe nói, đến thời điểm gặp có đầy đủ sức mạnh trông coi bọn họ tỉ thí. Diệp Cô Thành nếu như muốn ám sát hoàng thượng, hắn đều không nhất định có thể đột phá cái kia một tầng phòng ngự. Đến thời điểm ta cũng sẽ đi. Thư Nhược Vô vẫn chưa nói hết, liền mơ hồ ý thức được vấn đề chỗ ở đúng, ngài cũng đi tới. Đến thời điểm sở hữu đại minh cao thủ đều đi tới, toàn bộ hoàng thành sức phòng ngự chính là yếu nhất. Hoàng thượng trái lại là nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu như Diệp Cô Thành không có đi tỉ thí, mà là tìm người ngụy trang hắn, thay thế hắn. Diệp Cô Thành nhưng là đi ám sát hoàng thượng, cái kia tất cả liền. Sở Phàm còn chưa nói hết, nhưng hắn lời nói lại làm cho Hư Nhược Vô nhíu mày. Chương 159, thuyết phục Quỷ Vương. Chương 159, thuyết phục Quỷ Vương. Hư Nhược Vô không thừa nhận cũng không được, nếu như tất cả như Sở Phàm nói, vậy này nhưng là không phải cái gì việc nhỏ. Một cái không được thì có khả năng để Đại Minh đổi chủ a. Tuy rằng thay đổi người vẫn là họ Chu, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác nhau. Hư Nhược Vô nhìn Tái Nhật Y một ánh mắt. Tái Nhật Y lập tức mở miệng phản bác, Lý Sích Mi bọn họ lại không nói. Diệp Cô Thành người này say mê võ học, si mê kiếm pháp, làm sao có khả năng đối với quyền thế cảm thấy hứng thú? Hắn đối với quyền thế không có hứng thú, như thế nào khả năng giúp Nam Vương? Tái Nhật Y phản bác là có lý có chứng cứ. Trên thực tế, Tái Nhật Y cũng không quá để ý những thứ này. Hắn trung thành đối tượng là Hư Nhược Vô, mà không phải Đại Minh triều đình. Ai làm hoàng đế, đối với Tái Nhật Y tới nói đều là giống nhau. Say mê võ học, si mê kiếm pháp, tình huống thực tế có thể không hẳn là như vậy nha. Diệp Cô Thành thiện sử dụng kiếm, nhưng mọi người đều gọi hắn Bạch Vân Thành chủ. Tình huống bình thường đều là kiếm thần, kiếm tiên loại hình danh hiệu. Tại sao hắn là thành chủ? Liền ngay cả Hư Nhược Vô Tiền Bối, một cái đường hoàng gia giáng uy võ vương, đều có Quỷ Vương như vậy giang hồ danh hiệu. Sở Phàm một chút phản bác, không nhất định có thể lấy ra chứng cứ đến, nhưng đều là phù hợp logic. Cho tới Hư Nhược Vô có tin hay không, đó chính là hắn chuyện. Dù sao, hiện tại Sở Phàm có thể làm, chính là đem sở hữu logic cho bọn họ làm theo. Lời nói không êm hay, coi như Đại Minh Vương triều xảy ra vấn đề rồi, cùng hắn Sở Phàm có quan hệ gì? Chân chính đau lòng, phiền phức, còn chưa là Hư Nhược Vô bọn họ những này trung tâm với Đại Minh người. Sở Phàm nói xác thực có đạo lý riêng của nó. Bất kể là Nam Vương, Chu Vô Thị vẫn là Lý Sích Mi, Diệp Cô Thành, đều không thể không phòng thủ, phải nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng kế hoạch của bọn họ cùng hướng đi. Hư Nhược Vô mở miệng nói rằng, Tái Nhật Y phản bác vốn là Hư Nhược Vô cho ánh mắt của hắn. Bây giờ nói chuyện, tự nhiên là cảm thấy đến Sở Phàm lời nói là có đạo lý. Quỷ Vương Tiền Bối, hiện tại kỳ thực không phải bọn họ tạo không tạo phản vấn đề, mà là bọn họ có hay không năng lực tạo phản vấn đề. Sở Phàm không hề ghi chú, nhưng ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng. Thân là thân tử, vậy thì không thể chủ động đi có thể nắm giữ tạo phản thực lực. Nếu không, hoàng đế là ngủ không được. Có một cái từ gọi chấn động chủ, bất kể là công lao của ngươi vẫn là thực lực, đặt đến tình trạng này, liền muốn cẩn thận rồi. Quỷ Vương rất rõ ràng Sở Phàm nói chính là có đạo lý. Ta tìm một cơ hội vào kinh đi gặp gỡ hoàng thượng. Thư Nhược Vô rốt cục ngã về Sở Phàm. Hắn không hẳn liền toàn tin Sở Phàm, nhưng Sở Phàm lời nói, đúng là để hắn cảm thấy đến có đạo lý. Không thể không đề phòng a. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Nơi này cung điện là hoàng đế tu dưỡng địa phương, có lúc cũng sẽ dùng để xử lý các loại cơ mật. Vương thúc, đã lâu không thấy, gần đây khỏe không? Hoàng đế nói chuyện rất khách khí. Hắn có chút sợ Hư Nhược Vô, nhưng cũng không dám chê ở. Chủ yếu Hư Nhược Vô địa vị cùng thực lực đều không bình thường. Hư Nhược Vô nhưng là cùng khai quốc hoàng đế xưng huynh gọi đệ người. Hắn một thân võ công lợi hại như vậy, cuối cùng còn có thể sống sót, cũng không phải hắn thật lợi hại, mà là khai quốc hoàng đế tín nhiệm hắn. Đại Minh Vương triều khai quốc công thần bên trong, có thể chết tử tế cũng không có mấy cái a. Ta hoàng thượng quan tâm, lão thần có ngại thân phận, vô sự cũng không dám tùy ý vào hoàng cung ý kiến. Hư Nhược Vô rất cung kính, ngược lại không là sợ hoàng đế, mà là cho hoàng đế đầy đủ mặt mũi. Liên khoảng cách gần như thế, hắn nếu muốn giết hoàng đế, tới tới lui lui giết mấy chục lần cũng được rồi. Ai? Đều là những người kia yêu thích suy đoán lung tung thôi. Vương Thúc chi tâm, nhận nguyện chứng giám. Lần này Vương Thúc tìm đến chấm là có việc. Hoàng đế do hỏi. Hư Nhược Vô không tiến vào hoàng cung, kỳ thực cũng là nhanh đến chấn động chủ mức độ. Hắn giả đời, thực lực mạnh a. Nhưng Hư Nhược Vô rõ ràng những đạo lý này, cũng biết tiểu hoàng đế cũng kiêng kỵ chính mình, liền tận lực thiếu quản sự, thiếu tiến cung. Không quản sự, không tiến cung, không giam quyền, tự nhiên cũng là không còn uy hiếp. Mông Nguyên gần nhất có người vào kinh, đều là người trong giang hồ, Đồ Vật Xưởng, Cẩm Y Liệp Vệ, Lục Phiến Môn, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Hộ Lung Trang, còn có ta, đều không có tìm được hành tung của bọn họ. Sợ là có nội quỷ tiếp ứng. Hư Nhược Vô nói ra thật tình. Lời này để hoàng đế sắc mặt khẽ thay đổi. Mông Nguyên người vào kinh cũng không có vấn đề lớn lao gì, chủ yếu là không biết hành tung của bọn họ. Kinh thành có như thế đại minh thế lực, lại không có tìm được bọn họ. Đây chính là rất lớn vấn đề. Buổi trưa hoàng đế bị muỗi cắn một cái, những thế lực này buổi chiều liền có thể đem con kia muỗi tìm ra. Hiện tại nhưng không tìm được mấy cái Mông Nguyên người. Bây giờ Mông Nguyên dạ tâm, nhưng là thiên hạ đều biết, luôn luôn ham muốn xuôi nam, tấn công đại tống. Hiện tại lại đem chủ ý đánh tới đại minh trên người đến rồi. Nghiêm trọng như thế, hoàng đế rất rõ ràng có nội quỷ đại diện cho cái gì. Việc này 89/10, chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ kỹ phòng bị đối ứng sách lược. Hư Nhược Vô nhìn một chút hoàng đế sắc mặt. Vương Thúc, vậy ngươi cảm thấy đến này nội quỷ sẽ là ai? Hoàng đế thăm dò dò hỏi. Nam Vương, còn có Chu Vô Thị. Hư Nhược Vô biết, hai người kia rất trọng yếu. Hoàng đế không hẳn đồng ý tin. Quả không phải vậy, hoàng đế nghe được hai người kia, nhất thời do dự. Hai người này đều là lão Chu gia người a. Hoàng đế thậm chí nghĩ đến một cái khả năng, chính Hư Nhược Vô muốn tạo phản, liên hợp Mông Nguyên người, sau đó cố ý đến kẻ ác cáo trạng trước. Này cũng không phải là không có khả năng. Trước tiên đem lão Chu gia người giải quyết, thuận tiện hắn đến tiếp sau làm việc. Bởi vì Hư Nhược Vô cũng có năng lực đem những người Mông Nguyên cao thủ lần đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dưỡng tâm điện đều rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Hư Nhược Vô cũng không nói lời nào, hắn biết mình lúc này nói cái gì đều không có tác dụng. Nhất định phải chờ hoàng đế chính mình tiếp thu tất cả những thứ này, xem bản thân hắn làm sao tuyển. Hư Nhược Vô tin tưởng, hoàng đế không phải người ngu. Chính mình mấy chục năm qua, có vô số lần cơ hội tạo phản, đều không có bất luận động tác gì, cũng đủ để cho thấy chính mình thái độ. Vương Thúc, chấm rõ ràng, người đến, để Tào Công Công lại đây. Hoàng đế hét lớn một tiếng. Không một hồi thời gian, Tào Chính Thuần đến rồi. Nhìn thấy Quỷ Vương thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi. Chủ yếu vẫn là Quỷ Vương sức ảnh hưởng quá to lớn. Tin tức này nếu như truyền đi, khẳng định lại muốn nghe đồn dồn dập. Hoàng đế đem tất cả mọi chuyện cho Tào Chính Thuần nói rồi một lần. Này Nam Vương cùng Chu Vô Thị thực sự là tặc đảm bảo tiên. Tào Chính Thuần kịch liệt, một bộ trung thành tuyệt đối dáng dấp. Đại Minh hoàng đế có một cái đặc sắc, bọn họ dùng thái giám, đều sẽ dùng đi theo người bên cạnh mình. Tào Chính Thuần từ nhỏ vào cung, ở trong cung đi theo tiểu hoàng đế bên người lớn lên. Theo học rất nhiều thứ, có thể nói cầm kỳ thư họa không một không hiểu. Mà hoàng đế đối với Tào Chính Thuần kỳ thực rất tín nhiệm, bởi vì bọn họ có thể nói là cùng nhau lớn lên. Trước một đời hoàng đế, thông thường cũng sẽ không dùng người thừa kế người ở bên cạnh. Bởi vì vua nào triều thần ấy, nếu như dùng người thừa kế người ở bên cạnh, người thừa kế đăng cơ thì có khả năng không người nào có thể dùng. Chương 160, giúp đỡ chương 160, giúp đỡ lại bạn, vậy ngươi cảm thấy đến việc này nên làm sao làm? Hoàng đế chậm rãi mở miệng hỏi. Hoàng thượng xin yên tâm, nô tỳ nhất định toàn lực hiệp trợ hoàng thượng, toàn lực ứng đối những con sói này tử dã tâm người. Ta lập tức để Đồ Vật hai xưởng, đem bọn họ tra cái căn nguyên hướng lên trời. Chỉ cần là bọn họ từng làm sự, sẽ không có không lưu lại manh mối. Tào Chính Thuần cũng là người tình, căn bản không nói thẳng phải làm gì. Nhưng hắn cũng đem mình việc nằm trong phận sự, sắp xếp đến thỏa thỏa đáng tiếp. Xử lý như thế nào Nam Vương cùng Chu Vô Thị, càng là một chữ đều không nhắc tới. Này chính là Tào Chính Thuần lợi hại địa phương. Nam Vương cũng được, Chu Vô Thị cũng được. Cái kia đều là họ Chu, mặc dù nói hoàng gia không có chân chính tình thân. Nhưng tình thân vật này, không chắc lúc nào liền nô ra. Nên cẩn thận thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Nên biểu trung tâm, cũng đến muốn biểu. Cái kia đại bạn mấy ngày nay liền mau chóng điều tra rõ đi. Hoàng đế cũng không tỏ rõ ý kiến. Kỳ thực lần này không có một cái sáng tỏ quyết định. Nhưng hoàng đế đã bắt đầu hành động rồi, mặc kệ Hư Nhược Vô nói thật hay giả, cái kia đều phải muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hai cái công tử ca lúc này trái ôm phải ấp, sớm màu hờ hướng bên trong lộ ra đắc ý, nhưng bọn họ nói tới mỗi một câu nói, cũng làm cho lòng người kinh run sợ. Phương Minh, lần này vào kinh, cũng không thể có đua nha. Nói chuyện công tử ca là Nam Vương Thế Tử, mà một người khác nhưng là xưng là tiểu ma sư Phương Giả Vũ. Thế Tử, có người giúp đỡ, còn bị người phát hiện, vậy coi như là sự bất lực của ta. Phương Giả Vũ cực kỳ tự tin, hắn lặng lẽ lẻn vào kinh thành, phát hiện manh mối người cũng là ít ỏi. Có thể tra được hắn hành tung người, càng không thể có. Vậy thì tốt, chúng ta lần này tính toán hoa sự, không thể ra bất kỳ bất ngờ. Thiếu một phần bất ngờ, chúng ta liền thêm một phần thành công khả năng. Nam Vương Thế Tử kỳ thực đối với Phương Dạ Vũ hành tung hiểu rất rõ. Có hay không bị lần theo, trong lòng hắn đại khái cũng là hiểu có. Đây là tự nhiên. Tại hạ mấy ngày nay đã đem trong tay tất cả sức mạnh tụ tập, không biết Thế Tử có thể có cụ thể dự định. Phương Dạ Vũ cũng không phải ăn chay. Đến trước bọn họ đã có toàn bộ kế hoạch, thậm chí chi tiết đều quyết định được rồi. Nhưng bất cứ chuyện gì, ở thực hành trong quá trình đều có khả năng xuất hiện bất ngờ, thậm chí có khả năng cố ý không theo vào. Phương Dạ Vũ lời này chính là nhắc nhở Nam Vương Thế Tử nên theo vào Đồ Vật, có thể theo vào. Phương Minh yên tâm, trước nói tốt hết thảy đều ở vững bước đẩy mạnh, hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Hơn nữa, ta còn tìm một vị giúp đỡ. Nam Vương Thế Tử trên mặt nụ cười hơi có chút vẻ đắc ý nhìn thấy Nam Vương Thế Tử biểu hiện, Phương Dạ Vũ cũng có chút giật mình. Là ai? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, đến cùng là vị nào nhân vật có thể để Thế Tử tự tin như vậy? Phương Dạ Vũ trong lòng là hơi có chút không cao hứng. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Như phản là đại sự, tuy tuy tiện tiện để người mới gia nhập, cái kia hầu như chính là để nguy hiểm gấp mấy lần tăng cường. Chuyện như vậy liền nên sớm kế hoạch được, chuẩn bị kỹ càng. Làm sao có thể lâm thời khiến người ta gia nhập? Có điều, Phương Dạ Vũ cũng biết, Nam Vương Thế Tử có thể như thế yên tâm khiến người ta gia nhập, người này khẳng định không phải người bình thường. Nam Vương Thế Tử khẳng định có lòng tin tuyệt đối. Phương Minh không cần phải lo lắng. Hoàng thúc, Phương Minh hiếu kỳ như vậy, không bằng liền đi ra gặp gỡ đi. Nam Vương Thế Tử mở miệng nói rằng. Nghe được Hoàng thúc danh xưng này, Phương Dạ Vũ liền âm thầm lấy làm kinh hãi. Dù sao cũng là người của Chu gia tham dự vào, vậy coi như không bình thường. Lập tức, Phương Dạ Vũ trái lại lộ ra nụ cười. Mặc kệ người kia là ai, đối với hắn mà nói, kỳ thực đều là chuyện tốt. Người nhà họ Chu, hoặc là không tranh, hoặc là liền muốn tranh ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó, mặc kệ người đến thời điểm lựa chọn khác tranh hoặc không tranh, kỳ thực đều sẽ không ảnh hưởng đến Phương Dạ Vũ. Ngược lại sẽ cho Phương Dạ Vũ càng nhiều lựa chọn cùng khả năng. Tiểu ma sư, ngưỡng mộ đã lâu. Chu Vô Thị chậm rãi đi ra. Nhìn thấy là Chu Vô Thị, Phương Dạ Vũ trái lại không thế nào giật mình. Không nghĩ tới là thần hậu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Có thần hậu giúp đỡ, chúng ta nhất định là không có vấn đề gì. Phương Dạ Vũ mặt tươi cười. Hiện tại hắn là thật sự đang cười. Chu Vô Thị, ở Đại Minh địa vị không thấp. Nếu như hắn muốn tạo phản, không thể liền vì một cái vương gia vị trí, 89/10 chính là hoàng đế vị trí. Nam Vương cũng muốn hoàng đế vị trí. Hai người này người nhà họ Chu lúc này hợp tác, đơn giản chính là trước tiên đem hiện tại hoàng đế cho đánh đổ, sau đó bằng bản lãnh của mình. Nay kỳ thực cho Phương Dạ Vũ rất lớn tiện lợi, hắn đang cùng hổ mưu ra, nếu như chỉ có một con hổ, vậy khẳng định rất nguy hiểm. Bây giờ có hai con hổ lẫn nhau ngăn được, hắn trái lại ung dung rất nhiều. Làm sao có thể để hắn không cao hứng? Trong lúc nhất thời, ba người trên mặt đều là mặt tươi cười, nó vui vẻ ấm áp. Thiên hạ đệ nhất trang. Sở Phàm ngồi ở trong viện, chính đang viết chính tả các loại bí tịch. Tuy rằng những công pháp này khẩu quyết đều vững vàng ghi vào trong lòng hắn, nhưng lẫn nhau so sánh xác minh thời điểm, chung quy không bằng viết xuống đến thuận tiện. Bắc Minh thần công cùng Hấp công đại pháp dung hợp gặp phải rất lớn vấn đề. Đây là hai thái cực. Sở Phàm ngẫu nhiên nghĩ đến đạo tâm trùng ma đại pháp hay là có thể giải quyết vấn đề này. Bởi vì đạo tâm trùng ma đại pháp bản thân liền là một bộ phi thường kỳ quái công pháp. Bản thân hắn ẩn chứa ma, đạo hai nhà cực đoan, lại dùng thái âm thiếu dương thu đến trung hòa, hay là có thể đạt đến một cái không tưởng tượng nổi kết quả. Cứ như vậy, rất nhiều vấn đề giải quyết, nhưng sự cũng biến thành càng phiền toái, bởi vì liên lụy đến vấn đề càng nhiều. Nhưng này chỉ ít là một con đường, còn có chính là lục mạch thần kiếm độc cô cựu kiếm ngọc tiêu kiếm pháp trở kiếm pháp dung hợp. Những này kiếm pháp hầu như đều là từng người cực đoan. Lục mạch thần kiếm là lấy khí hóa kiếm, độc cô cựu kiếm là chỉ công không thủ, ngọc tiêu kiếm pháp nói là kiếm pháp, kỳ thực hắn càng nghiêng về đánh huyệt thủ pháp. Chân chính muốn nói xem đường hoàng gia dáng kiếm pháp, đại khái chính là toàn chân kiếm pháp. Còn có thần chiếu kinh sinh tử phụ tiểu lý phi đao các võ học dung hợp cũng coi như là vấn đề. Có điều những thứ đồ này càng là nghiên cứu, phát hiện trong này bí mật liền càng nhiều. Trước đây chỉ là sử dụng, căn bản là sẽ không cân nhắc tầng dưới chốt logic, chỉ có thể cân nhắc kỳ biến hóa. Hiện tại muốn dung hợp, nhất định phải cân nhắc sau lưng nó logic. Vật này khá giống nấu ăn, nếu như chỉ là đơn thuần nấu ăn, dựa theo thực đơn đi nghiên cứu phối liệu hỏa hầu là được rồi. Nếu như muốn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, vậy sẽ phải biết các loại phối liệu hiệu quả, tác dụng, thậm chí càng nghiên cứu cái khác có thể thay thế vật liệu cùng phối liệu. Sử dụng lúc biết nó nhưng mà thâm nhập phòng nghiên cứu biết nó nguyên cớ. Hai người này là có rất lớn chênh lệch. Mặc dù đối với thực lực không có quá to lớn tăng lên, nhưng để Sở Phàm đối với võ học toàn thể lý giải càng sâu, càng thêm thấu triệt. Chí ít hiện tại Sở Phàm đối với võ học quả thật có một chút hứng thú. Trước lúc này, mặc kệ cái gì võ học đến Sở Phàm trong tay, liền có thể lợi dụng hệ thống tự động học tập, kỳ thực cũng rất vô vị. Chương 161, khắp nơi phản ứng chương 161, khắp nơi phản ứng thời gian đảo mắt mười mấy ngày quá khứ. Mười mấy ngày nay thời gian, bên ngoài gió nổi mây vẩn, các thế lực lớn đều có người ở tử thương. Mọi người đều trong bóng tối điều tra. Chỉ là ở bề ngoài đều là gió êm sóng lặng, không có cái gì vấn đề quá lớn. Đồng nhiên, Hoàng đế Đại Minh biểu thị muốn điều tra xuất Vân Quốc khiến án. Vụ án này bản thân lại có ảnh hưởng rất lớn. Sau đó sợ ảnh hưởng quá lớn, liền đè ép xuống. Nay còn không đi qua bao lâu, lại lấy ra đến điều kém, tất cả mọi người đều ngửi được không giống nhau khí tức. Lần này điều tra chủ yếu là Đông Sưởng cùng Cẩm Ý Diệp vệ, hơn nữa là Tào Chính thuần thống lĩnh. Nay kỳ thực là một cái rất kỳ quái tổ hợp. Đông Sưởng cùng Cẩm Ý Diệp vệ trong lúc đó, kỳ thực là lẫn nhau ngăn được, giữa bọn họ với nhau, kỳ thực cũng không ưa. Hiện tại nhưng đồng thời làm việc. Tin tức này truyền đến, lập tức gây nên rất lớn náo động. Lục Tiểu Phượng gần nhất thường thường ra ngoài, căn bản là không thế nào phản ứng Hoa Mãn Lâu. Ngày này lại cùng Tư Không Trích Tinh làm đến cùng một chỗ. Lần này Tào Chính Thuần mang theo Đông Sưởng cùng người của Cẩm Ý vệ, tựa hồ ra kinh. Lục Tiểu Phượng uống rượu, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Hiện tại kinh thành như thế loạn, chính là muốn sức mạnh phòng ngự thời điểm, Đông Sưởng cùng Cẩm Ý Liễu vệ nòng cốt lại đều ra kinh. Chuyện này làm sao có thể khiến người ta không ngoài ý muốn? Coi như vì điều tra xuất Vân Quốc sự, vậy cũng không phải như thế điều tra a. Chuyện này, ngươi nói là ai ở sau lưng lưu tính? Tư Không Trích Tinh trong lòng càng tò mò người sau lưng này. Khẳng định có hoàng đế, chỉ là không biết hoàng đế muốn làm cái gì, vẫn là hắn bị người làm đào khiến cho. Lục Tiểu Phượng nói tới rất khẳng định. có thể điều động đông xưởng cùng cẩm y diệp vệ nòng cốt sức mạnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đồng thời điều động, vậy cũng chỉ có hoàng đế. Cũng có khả năng là kế trong kế, hiện tại kinh thành nước quá đủ. Một cái không được, thì có khả năng đem mình ném vào. Ta muốn là ngươi lời nói, hiện tại chạy được xa đến đâu thì chạy. Tư Không Trích Tinh còn ở khuyên Lục Tiểu Phượng không muốn tham dự quá nhiều. Dù sao này một chuyến nước thực sự là quá sâu. Nó thật giống như một cái to lớn vòng xoáy. Khi ngươi hãm sâu trong đó, rất có khả năng liền không thể tự chủ, đến thời điểm muốn chạy cũng chạy không thoát, muốn tránh cũng trốn không được. Ta người này liền yêu lo chuyện bao đồng mà. Lục Tiểu Phượng một mặt không thèm để ý Tư Không Trích Tinh không có tiếp tục khuyên, bởi vì hắn biết chính mình không quên nổi. Để người ngoài nghe đến đã biến sắc Tam Đại Tà Quật một trong Quỷ Vương phủ, hôm nay nhìn như cũ như mọi khi, nhưng lén lút cũng đã quần quần sóng ngầm. Thư Nhược Vô nhìn xuyên trở về mê tín, thở thật dài một cái. Hoàng thượng động. Thư Nhược Vô rất rõ ràng hoàng thượng chỉ cần di chuyển, vậy thì đại biểu kinh thành vòng xoáy muốn khuấy lên lên. Hoàng thượng động, liên đại biểu lập trường của hắn cùng thái độ. Đứng ở hoàng đế góc độ đến xem, cũng không phải đơn giản lựa chọn. Hắn không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ bên nào, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận. Vương gia, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Tái Nhật Y dò hỏi. Hôm nay tới người ngoại trừ Tái Nhật Y liề, còn có Trời Xanh Nhạn, Vu Phủ Vân, Kinh Thành Lãnh. Bọn họ xưng là Quỷ Vương thủ dưới tứ đại gia tướng. Ngoài ra còn có như là bốn tiểu quỷ cũng tới. Những thứ này đều là hư nhược vô kiên cố sức mạnh. Chuẩn bị một chút đi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng phải làm vẹn toàn chuẩn bị. Này Kinh Thành, an ổn không được mấy ngày. Hư Nhược Vô trong lòng nghĩ nổi lên chính mình vị kia huynh đệ. Hiện tại mình có thể làm, cũng chính là giúp hắn thủ một thủ thiên hạ này. Nếu ai dám sang bậy, mặc kệ đối phương là ai, hắn Hư Nhược Vô đều muốn dạy đối phương là người. Tái Nhật Ý mọi người không có bất kỳ biểu lộ gì. Đối với bọn hắn tới nói, sự tình kỳ thực rất đơn giản, vậy thì là nghe lệnh. Mặc kệ nháo thành ra sao, mặc kệ ra bao lớn sự, bọn họ đều không để ý, bọn họ chỉ cần nghe Hư Nhược Vô mệnh lệnh, vậy thì được rồi. Mà ở Quỷ Vương phủ một gian trong sân, Hư Dạ Nguyệt rất là kẻ nhạt. Hắn bị giam lỏng. Thường ngày mặc kệ nàng làm sao làm ở Mỹ, Quỷ Vương gia sẽ không nói thêm cái gì. Tùy ý nàng hồ đồ. Nhưng lần này không giống nhau, không thể tùy theo nàng tính tình đến rồi. Chỉ là Hư Dạ Nguyệt làm ầm ĩ quen rồi, tự tại quen rồi, thì lại làm sao chịu như thế đàng hoàng nghe lời. Một nơi mật thất bên trong, không có năng lượng ánh sáng xuyên thấu vào, nhưng mật thất bên trong có gió nhẹ thổi qua, điểm đầy ngọn nến cùng ngọn đèn. Ngọn nến cùng ngọn đèn ánh lửa tình cờ theo gió chập chờn. Phương Dạ Vũ nhìn mới vừa đưa tới tình báo, trên mặt né qua một màn sắc mặt vui mừng. Người hoàng đế này cách làm đúng là khiến người ta có chút xem không hiểu. Lại đem đông sưởng cùng người của Cẩm Ý vệ đều điều đi rồi. Bây giờ còn lại cũng chỉ có Cấm vệ quân cùng Tây Hán, đúng là thuận tiện chúng ta làm việc. Xuất Vân quốc khiến nên cùng Chu Vô Thị có quan hệ, cứ như vậy cũng có thể kiểm chế lại Chu Vô Thị. Thực sự là trời cũng giúp ta. Phương Dạ Vũ phân tích kinh thành tình thế, bất kể như thế nào phân tích, chuyện này với hắn tới nói, cái kia đều là chuyện tốt to lớn a. Một căn phủ đệ bên trong, Nam Vương Thế Tử cùng Chu Vô Thị cũng được tin tức. Hoàng thúc, người hoàng đế này cũng thật là tin tưởng ngươi a. Lại đem đông sưởng cùng Cẩm Ý Liễu vệ cho điều đi rồi. Hiện tại hắn có thể sử dụng cũng chỉ có Tây Hán, Cấm vệ quân cùng Hộ Long Sơn Trang. Nói cho cùng, vẫn là tín nhiệm hoàng thúc a. Nam Vương Thế Tử liên thanh chúc mừng. Hiện tại kinh thành không còn lực lượng phòng vệ, vậy tuyệt đối là thuận tiện bọn họ làm việc a. Thiên hạ đệ nhất trang. Thượng quan Hải Đường mọi người vội vội vàng vàng chạy vào sở phàm sân. Thành Minh thị phi vẫn là thành tứ đại mật thám một trong. Vẫn là dựa theo nguyên bản một nội dung vở kịch đi rồi, chỉ là tốc độ có chút nhanh. Uy Hải Nhất Đao cùng Đoạn Thiên Nhai biết tất cả sau, không chút do dự nào liền lựa chọn giúp Thượng quan Hải Đường. Sở Phàm, tin tức mới nhất. Thượng quan Hải Đường cầm trong tay mê tín đưa cho Sở Phàm. Mê tín vẫn không có lòng bàn tay đánh, mặt trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết hai hàng tự. Chủ yếu vẫn là đông sưởng cùng Cẩm Ý Liễu vệ rời đi tin tức. Xem ra, nhanh hơn a. Sở Phàm trong tay dùng sức, cái kia một phong mê tín liền bị tạo thành một miệng. Chúng ta làm sao bây giờ? Thượng quan Hải Đường rất lưu ý Sở Phàm ý kiến. Chuẩn bị một chút, phòng trưng ở biết rõ trước, bọn họ liền sẽ động thủ. Chỉ là không biết bọn họ có thể hay không sớm. Sở vô cùng tự tin. Tất cả những thứ này đều còn ở hắn tính toán bên trong. Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao sắc mặt có chút trầm trọng. Nhưng Thành Thị Phi nhưng rất ngáp một cái, tựa hồ căn bản không có đang nghe, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vậy ta hiện tại đi chuẩn bị. Thượng quan Hải Đường không nói hai lời, càng không có chút nào hoài nghi Sở Phàm suy đoán. Ừm. Chính ngươi nhiều chú ý. Thiên hạ đệ nhất trang khẳng định ở người khác nhìn kỹ bên dưới. Ngươi muốn lộ chân tướng, ở tại bọn hắn hành động thời điểm, rất có khả năng sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Sở Phàm căn dặn Thượng quan Hải Đường, những người kia nhất định phải trước tiên đem phản ứng tích cực nhất thế lực cho nổ. Bại lộ càng rõ ràng, liền càng có khả năng trở thành bọn họ mục tiêu đầu tiên. Nói như vậy, đối với thiên hạ đệ nhất trang tới nói, hầu như có thể nói là ngập đầu thái dương. Chương 162, 15 nguyệt không tròn chương 162, 15 nguyệt không tròn ngày kế, 15. Đều nói 15 mặt trăng 16 tròn. 15 ngày đó, mặt trăng cũng đã rất tròn, rất sáng. Một mực ngày hôm đó, ông trời tựa hồ cũng biết hôm nay nhiều chuyện, có mây đen che trăng. Trăng sáng tựa hồ bị kín một lớp vải đen. Mà ngày hôm nay cũng là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết đấu đêm. Trong giang hồ, rất nhiều người đều tới rồi, chỉ vì mắt thấy thiên hạ này khó gặp cao thủ quyết đấu. Có thể người trong giang hồ lại bị cấm quân ngăn cản. Dù sao đây chính là hoàng cung cấm địa, làm sao có khả năng tùy ý bọn họ tùy ý ra vào. Lục Tiểu Phượng những này biết nội tình người, tự nhiên rõ ràng đây là tại sao. nhưng đối với đại đa số người giang hồ tới nói, nhưng là quản không được nhiều như vậy, rút đao liền muốn cùng cấm quân đánh tới đến. Này nếu như thật đánh tới đến, đó cũng không là việc nhỏ. Cấm quân võ công không hẳn thì có những người giang hồ này sĩ cao, nhưng bọn họ càng hiểu rõ phối hợp, bọn họ trang bị cũng càng thêm thích hợp quy mô lớn chiến đấu. Người trong giang hồ vũ khí càng khuynh hướng đơn đả độc đấu. Đồng dạng một cây đao, giang hồ nhân sĩ khẳng định càng sắc bén, càng nhẹ, càng thích hợp một chọi một. Giết người hơn nhiều, liền sẽ xoắn lưỡi. Nói trắng ra chính là lưỡi đao gặp tan bỡ. Cấm quân khẳng định càng nặng, càng dày, tuy rằng không bằng trong giang hồ vũ khí sắc bén, nhưng giết người được rồi, bất kể như thế nào chém giết, đều có thể bảo đảm nhất định trình độ sắc bén. Còn có tấm khiên, áo giáp trở phối hợp, sức chiến đấu càng thêm kéo dài. Để bọn họ đi vào. Một thanh âm truyền đến, để hai bên đều yên tĩnh lại. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, là Chu Vô Thị đến rồi. Người trong giang hồ nghe nói như thế, nhất thời đại hỉ, thậm chí còn khá là đắc ý hướng về cấm quân trước mắt, trong mắt tràn ngập cho tuất. Mà cấm quân nhưng là đầy mặt không cam lòng cùng ngất ức. Bọn họ không sợ những này giang hồ hiệp sĩ, coi như độc thủ, những người này cũng đừng muốn tiến vào. Nhưng bọn họ không thể không nghe lệnh, chỉ có thể tránh ra vị trí để những người khác người tiến vào. Có mấy người phiền phiền nhiễu nhiễu, liên tục nhìn về phía cấm quân thủ lĩnh. Chỉ cần thủ lĩnh lên tiếng, bọn họ liền dám không nghe Chu Vô Thị. Làm sao? Ta lời nói vô dụng. Chu Vô Thị gầm lên một tiếng. Theo lý thuyết, Chu Vô Thị lời nói vẫn đúng là không có tác dụng. Cấm quân là thuộc về hoàng đế trực thuộc quân đội, mặt trên có to nhỏ tướng quân, những tướng quân này mới thật sự là chỉ huy sứ. Đừng nói Chu Vô Thị, coi như những quân đội khác thống soái đến rồi, coi như binh bộ thượng thư đến rồi, vậy cũng không có tác dụng. Bọn họ chỉ nghe hoàng thượng. Nhưng Chu Vô Thị những năm này tích rơi xuống đầy đủ hy vọng, hoàng đế cũng đúng hắn đầy đủ tín nhiệm. Cấm quân thống lĩnh do dự một chút, vẫn là phất tay ra hiệu cho đi. Những người giang hồ kia sĩ đại hỉ. Ở trong đám người Lục Tiểu Phượng nhưng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhận ra được không đúng. Chúng ta xem ra là cũng bị vị này thần hậu lợi dụng. Hắn vào lúc này xuất hiện, khẳng định không phải đơn thuần đi ngang qua. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đấy? Lục Tiểu Phượng không nghĩ ra, trong lòng hắn lóe lên một khả năng, lập tức bị chính mình phủ. Chu Vô Thị không có sau, hiện tại cũng coi như quyền cao chức trọng. Chu gia vì phòng ngừa nội đấu, cơ hồ đem sở hữu hoàng tử đều cho phóng tới nơi khác, không cho phép bọn họ tham dự hoàng đế tranh đấu. Chu Vô Thị có thể ở hoàng thành đợi, giải thích hắn trung tâm được tán thành đồng thời, hoàng đế cũng cảm thấy hắn sẽ không phản. Mà cấm quân thủ lĩnh tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Thủ lĩnh rút kiếm ra chiến đấu, vừa mới chuẩn bị hét lớn lên tiếng, kết quả hắn lời nói vẫn không có lối ra, mở miệng, Chu Vô Thị phía sau đống nhiên dần hiện ra một cái bóng đen. Bóng đen tốc độ cực nhanh, một cái hạn chế cấm quân thủ lĩnh, sau đó lưu loát tá hắn khớp xương, lại rút ra một thanh dao. Dao đâm vào thủ lĩnh bắt đuổi. Cái khác cấm quân thấy thế, dồn dập rút đao, muốn ra tay. Nhưng mà, chu vi không ít người mặc áo đen tuôn ra, mỗi người cầm trong tay quân nỏ, nhắm ngay cấm quân. Nơi này cấm quân nhân số không nhiều, cũng là hơn trăm người. Những này quân nỏ có thể bắn mười mấy phát, 20, 30 người cầm trong tay quân nỏ, còn đều là cao thủ, hơn 100 người rất khó phản kháng. Cấm quân vẫn muốn nghĩ liều mạng, bị thương thủ lĩnh lại biết, bọn họ không ngăn được. Mấy cái động thủ nhanh, đã bị bắn giết. Những này sử dụng quân nỏ người ngắm đến mức rất chuẩn, hầu như đều là nhất kích tất sát, trực tiếp trúng đích huyết hầu, coi như tại chỗ bất tử, cũng không được cứu. Thủ lĩnh hét lớn một tiếng, không muốn để cho thủ hạ người không công hy sinh. Hiện tại bảo tồn thực lực, đến tiếp sau còn có khả năng phát huy kỳ diệu. Thần hầu, ngươi đây là ý gì? Có người lớn tiếng hỏi. Những người giang hồ này sĩ là đến xem trò vui, cũng không muốn bị trên như phản tội danh. Các vị, bản hầu nhận được tin tức. Tao chính thuần lợi dụng đông sưởng, cẩm y liề vệ, liên hợp cấm quân muốn tạo phản. Hôm nay ta đến đây cứu giá. Tao chính thuần với hoàng thượng từ nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, chính là hoàng thượng đại bạn, ỷ vào được sủng ái, ý đồ mưu phản. Hôm nay ta liền muốn thanh quân chắc. Chu Vô Thị lời nói những câu len ken mạnh mẽ. Trên thực tế, hơi có chút đầu óc người thì sẽ không tin tưởng. Hơi hơi túng một điểm người cũng không dám tin. Có thể Chu Vô Thị tại đây một đám người giang hồ bên trong sắp xếp nội ứng. Thanh quân chắc, thanh quân chắc. Nhưng ở tràng người cũng không phải người ngu. Vừa mới chết đi cấm quân thi thể còn ở bên cạnh. Nay mặc kệ thấy thế nào, đều không giống như là cứu giá, thanh quân chắc, mà là muốn tạo phản. Các vị, các ngươi là giang hồ nhân sĩ, từ trước đến giờ đều mặc kệ triều đình việc. Các ngươi có thể ra tay giúp đỡ, nhưng muốn đục nước béo cò, vậy coi như đừng trách bản hậu ra tay vô tình. Chu Vô Thị cũng không muốn đem việc này huyên náo quá to lớn. Dù sao đối phó lên vẫn là phiền phức. Chờ tất cả trần ai lạc địa, lại đối với những người này hạ sát thủ cũng không muộn. Lục Tiểu Phượng mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, ánh mắt trừng trừng nhìn Chu Vô Thị. Hắn hiện tại đã khẳng định Chu Vô Thị muốn làm gì. Lục Tiểu Phượng, xem ra ngươi là không phục a. Chu Vô Thị nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Lục Tiểu Phượng đi ra. Lục Tiểu Phượng chậm rãi đi ra. Ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng. Lục Tiểu Phượng điểm này tự tin vẫn có. Cái giang hồ này, hắn đánh không thắng rất nhiều người, nhưng có thể giết hắn người vẫn đúng là liền không nhiều. Theo Lục Tiểu Phượng đi ra, lại có mấy người theo đi ra. Chu Vô Thị, ta người này không thích ngồi xổm, càng không yêu thích quỳ xuống. Đúng, chết cũng muốn đứng chết. Đứng ra người không nhiều, nhưng cũng có mười mấy người. Chu Vô Thị lúc này không muốn trực tiếp bạo phát xung đột, chỉ cần bọn họ không chủ động động thủ, liền tạm thời mặc kệ. Sau đó lại giết cũng không muộn. Chu Vô Thị lưu lại một nhóm người hướng về nội thành mà đi. Kinh thành toàn thể phân ba đạo đại thành. Đạo thứ nhất là ngoại thành, cũng chính là toàn bộ trong kinh thành thành tường thành. Ở tường thành ở ngoài cũng có rất nhiều người sinh hoạt. Bên trong thành tường nhưng là trong kinh thành thành. Đạo thứ hai nhưng là hoàng thành, cũng chính là hoàng đế chỗ ở địa phương đạo thứ nhất cổng thành. Này một đạo cổng thành bên trong sẽ không có người bình thường, đều là các loại cung điện. Nhưng phá này một đạo, bên trong còn có một đạo, khóa này một đạo môn, trực tiếp đối diện chính là hoàng đế vào triều địa phương. Chu Vô Thị bọn họ không cần phá đạo thứ nhất, bởi vì bọn họ vốn là ở kinh thành. Vừa nay phá chính là đạo thứ hai, rất dễ dàng. Chỉ cần đem cuối cùng một đạo cổng thành phá, cơ bản liền xong rồi. Đến tiếp sau lại có thêm môn, cũng là tiểu cung điện cổng lớn, so với người ta bình thường tới nói, vậy dĩ nhiên là kiên cố. Nhưng đối với bọn họ tới nói, sẽ không có cái gì độ khó có thể nói. Chương 163, cá mẹ một lứa chương 163, cá mẹ một lứa có điều Chu Vô Thị cũng không lo lắng. Bởi vì bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần chờ hắn quá khứ, liền có thể trực đảo Hoàng Long. Nhưng mà, chờ Chu Vô Thị chạy tới mới phát hiện, tựa hồ có ngoài ý muốn. Cuối cùng này một đạo cổng thành là đóng chặt, căn bản cũng không có mở ra. Ngay ở Chu Vô Thị suy tư nơi nào gặp sự cố thời điểm, Thành Thị Phi bỗng nhiên xuất hiện ở trên tường thành. "Ôi, Thần Hậu, thật là ngươi nhỉ? Người khác nói với ta ngươi ra vẻ đạo mạo thời điểm, ta còn tưởng rằng gạt ta đây. Không nghĩ tới là thật sự, bây giờ nhìn ngươi là thật cảm thấy đến buồn nôn a." "Ê, thật là ghê tởm." Thành Thị Phi cái kia miệng tiện, nói chuyện tự nhiên cũng nghe không hay lắm. Cũng may Chu Vô Thị cũng không phải người bình thường. Đơn thuần vài câu trong lời nói chào phúng, còn không đến mức để Chu Vô Thị nổi giận. Dù sao hắn cũng từng thấy sóng to gió lớn người a. Làm thượng quan hải đường, quy hải nhất đao, Đoạn Thiên Ngai xuất hiện ở trên tường thành, Chu Vô Thị khẽ cau mày. "Các ngươi?" Chu Vô Thị không phải phẫn nộ, mà là kinh ngạc. "Chu Vô Thị, âm mưu của ngươi đã bại lộ." Thượng quan hải đường hô lên lời này thời điểm, trong lòng như cũng không nhịn được có chút khổ sở. "Các ngươi nhìn thấu kế hoạch của ta?" "Không thể, chỉ bằng bốn người các ngươi người tuyệt đối không thể." "Đến cùng là ai?" Chu Vô Thị hét lớn. Ngược lại không là xem thường hắn thủ hạ mình bốn người này. Thượng quan hải đường, Đoạn Thiên Ngai hai người kia vẫn là rất thông minh. Nhưng Chu Vô Thị đối với bọn họ có đầy đủ phòng bị, theo lý thuyết, bọn họ không thể phát hiện mình hành động. Càng không thể sớm làm tốt tất cả những thứ này chuẩn bị. Coi như bọn họ biết mình kế hoạch, muốn ở vô thanh vô tức trong lúc đó bố trí kỹ càng tất cả những thứ này, vậy cũng là không thể. Hắn nhất định sẽ có phát hiện. Theo hai chữ này rơi xuống đất, một người mặc áo trắng, gánh vác trường kiếm người xuất hiện ở trên thành tường. Bạch Y Kiếm Tiên, Sở Phàm. Chu Vô Thị rất là giật mình. Hắn đã sớm biết Sở Phàm tồn tại, cũng cảm thấy Sở Phàm là một nhân tài, nhưng hắn tuyệt không cho rằng Sở Phàm có năng lực phá hoại kế hoạch của chính mình. Không nghĩ đến là hắn ở bố cục, đến đúng là cái phiền toái lớn. Lục Tiểu Phượng cũng nhìn thấy Sở Phàm, hắn cũng chưa từng xem thường quá Sở Phàm nửa phần. Sự thực chứng minh, hắn vẫn là quá khinh thường Sở Phàm. Nghe ngươi nhiều lần đã nói cái này Bạch Y Kiếm Tiên, đã sớm cho rằng hắn là một nhân vật. Nguyên tưởng rằng chúng ta đã đánh giá cao hắn một ánh mắt. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những thứ này vẫn có chút buồn cười. Hoa Mãn Lâu biết là Sở Phàm sau, cũng không khỏi cảm khái. Mà ở đây giang hồ nhân sĩ, có giật mình, có không rõ. Lại là hắn. Cái này Bạch Y Kiếm Tiên cũng thật là khiến người ta không nghĩ tới a. Hắn giết Huyết Đao lão tổ thời điểm, lại có ai có thể nghĩ tới chứ? Mấy ngày trước ta còn nghe có người đang thảo luận hắn, cảm thấy cho hắn không phải có năng lực giết Huyết Đao lão tổ người, bây giờ nhìn lại, người ta thực lực hơn xa ở đây a. Tuy ý người phía dưới nghị luận sôi nổi, Sở Phàm nhưng rất hờ hững. Bởi vì tất cả những thứ này, đối với hắn mà nói, đều không đúng đại sự gì, đều là thuận lợi mà làm. Bởi vì biết được nhiều, lại có cơ hội, hắn mới làm. Phàm là xuất hiện không thể không nguy hiểm, Sở Phàm tuyệt đối sẽ ngay lập tức lựa chọn từ bỏ. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, cũng không phải không thể không làm sự. Chu Vô Thị trung quy là một người thông minh, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Tất cả những thứ này đều là nhằm vào hắn cái bẫy. Đi ra đi, tao chính thuần, còn muốn làm con rùa đen rút đầu hay sao? Chu Vô Thị hét lớn một tiếng. Nếu tất cả những thứ này đều là cục, cái kia Tào Chính Thuần dẫn người rời kinh liền rất có hiểm nghi. Thần Hậu muốn gặp chúng ta không có không ra gặp lại đạo lý. Tuy rằng Thần Hậu phản ứng có chút chậm, nhưng hiện tại đoán được, tựa hồ cũng không tính quá muộn à. Tào Chính Thuần trong lời này tràn ngập trâm trọng. Hừ, các ngươi không muốn quá đắc ý. Chu Vô Thị đương nhiên sẽ không có hậu chiêu. Ơ, Thần Hậu, ngươi đây là sốt ruột nha. Này có thể không giống ngươi. Bình thường ngươi đều là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Thật giống mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Bây giờ lại bị người cho nắm mũi dẫn đi. Xem ra ngươi cũng không ra sao a, trước đây là đánh giá cao ngươi. Ngươi những năm này, thật đúng là sống đến thân chó đi đến nhà. Tào Chính Thuần trong lời nói, tràn ngập các loại khiêu khích cùng trào phúng. Lời ấy lối ra, mở miệng, Chu Vô Thị đúng là không có phản ứng gì. Điểm này trong lời nói khiêu khích, còn chưa đủ lấy đánh tan hàng phòng thủ tâm lý của hắn. Ngược lại là theo Chu Vô Thị giết tiến vào các loại tinh nhuệ, cực kỳ bất mãn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói Tào Chính Thuần từ nhỏ đã theo hoàng đế đọc sách, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Nay từng đọc sách người, nói lời vô ích đến, chính là làm người tức giận a. Lục Tiểu Phượng ở một bên cảm khái. Ngược lại cũng không phải đọc sách vấn đề, muốn gây nên người khác phẫn nộ, ngữ khí cũng vô cùng trọng yếu. Tào Chính Thuần nói chuyện ngữ khí, đúng là nắm giữ được tốt vô cùng. Hoa Mãn Lâu ở một bên bổ sung. Hai người lúc nói chuyện căn bản không có hết sức hạ thấp giọng, trái lại là quang minh chính đại nói ra. Tựa hồ còn cố ý đem âm thanh tăng cao hơn một chút. Tào Chính Thuần cũng nghe được hai người đối thoại, ánh mắt nhìn về phía hai người, còn khá là khen ngợi. Lục Tiểu Phượng cảm thấy đến cái kia khen ngợi ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi. Được Tào Chính Thuần khen ngợi, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lục Tiểu Phượng thậm chí cảm thấy đến đung quần một trận cảm giác mát mẻ. Tào Chính Thuần, ngươi lời này cũng không có nói sai. nếu như chỉ cần liền hiện tại mà nói, rất nhiều chuyện đều ra ngoài dự liệu của ta. Những năm này ta đúng là sống đến thân chó đi đến, lại bị các người đám người ô hợp này cho tính toán. Có thể ngươi thật sự cho rằng, muốn thanh quân chắc cũng chỉ có ta sao? Chu Vô Thị lúc này cũng có chút vui mừng, cũng còn tốt trước chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Theo Chu Vô Thị tiếng nói hạ xuống, một đám người cùng nhau chen vào. Thân hậu nói không sai, muốn thanh quân chắc có thể có không ít người. Bản thế tử thân là người nhà họ Chu, có thể nào trơ mắt nhìn ta Chu gia giang sơn bị một cái yêm tặc đùa bỡn trong lòng bàn tay? Người nói chuyện chính là Nam Vương thế tử, lúc này hắn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, nhanh chân đi ra, rất có chỉ điểm giang sơn khí thế. Giang sơn đại minh bị một cái hoạn quan khống chế, ta một người ngoài đều không hợp mắt. Phương Dạ Vũ cũng đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Trước mắt tất cả những thứ này xác thực ra ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người, nhưng vẹn vẹn một chút bất ngờ còn chưa đủ lấy ảnh hưởng toàn bộ của bọn họ kế hoạch. Tất cả mọi thứ ở hiện tại còn ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Này ba bên thế lực đúng là cá mẹ một lứa, có thể đi tới đồng thời, ngược lại cũng không khiến người ta bất ngờ. Lục Tiểu Phượng nhìn những người này, mặc dù có chút hứa bất ngờ, nhưng chỉ cần hơi hơi vừa nghĩ liền biết, điều này cũng hợp tình hợp lý a. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, có thể khó đối phó a. Hoa Mãn Lâu tham thầm nói, đúng là khó đối phó, có điều tạo phản mà, vốn là chọc thủng trời sự. Bọn họ nếu như không đem ngày này chọc thủng, ta ngược lại cảm thấy đắc ý ở ngoài. Lục Tiểu Phượng ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng như cũng lộ ra lo lắng. Chương 164, động thủ. Chương 164, động thủ. Chu Vô Thị tu luyện chính là hấp công đại pháp. Tiểu ma sư Phương Dạ Vũ tu vi, càng làm cho người không dám kinh thường. Mặt khác e sợ còn có giúp đỡ. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng nhau, coi như là đánh trận, hai quân mỗi người có mấy vạn đại quân, này một nguồn sức mạnh cũng đủ để ảnh hưởng toàn cục. Chớ nói chi là hiện tại nhân số cũng không có nhiều như vậy. Nghe đồn Phương Dạ Vũ dẫn theo không ít mông nguyên cao thủ vào kinh, hiện tại cái này những người này vẫn không có hiện thân. Cụ thể có bao nhiêu còn không biết. Nếu như số lượng ấy quá nhiều lời nói, đại minh uy. Hoa Mãn Lâu lòng tràn đầy lo lắng. Tuy rằng hắn không thể nhìn rõ đồ vật, nhưng hắn trong lòng thông suốt a. Hay là cũng chính vì hắn không nhìn thấy, liền có thể có nhiều thời gian hơn cùng tinh thần đẩy ra chắc những việc này. Nghĩ tới cũng là càng thêm rõ ràng. Hắn hiện tại duy nhất nhìn không thấu chính là Sở Phàm. Sở Phàm chuẩn bị tất cả những thứ này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hay là Sở Phàm đã sớm hiểu rõ tất cả, làm ra đầy đủ chuẩn bị. Hắn hay là còn có hậu chiêu. Dù sao có thể sớm tham phá tất cả những thứ này người, không thể không cân nhắc mông nguyên cao thủ. Tào Chính Tuần nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng vừa tức vừa giận. Chu Vô Thị, ngươi liên hợp Nam Vương liền thôi, lại còn liên hợp dị tộc, thật là khiến người ta chơ chẽn. Quả thực chính là xuất sinh. Phương Dạ Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta Đại Minh không ai? Hôm nay nhất định phải để cho các ngươi những này loạn thần tặc tử có đi mà không có về. Tào Chính Tuần lúc này nói chuyện một cái khiến người ta chơ chẽn một cái xuất sinh. Một cái yêm cầu lại tại đây chó sủa, để cho người nghe rất là căm tức a. Phương Dạ Vũ lạnh giọng mở miệng, ánh mắt không quen nhìn Tào Chính Tuần. Phương Minh, ngươi nếu như đối với con chó này có hứng thú, đợi lát nữa liền giao cho ngươi đến xử trí được rồi. Nam Vương Thế Tử lúc này còn rất thích trí dáng vẻ, lúc nói chuyện trong giọng nói tràn ngập xem thường. Đây là đối với Tào Chính Tuần xem thường, cũng là đối với hiện tại Đại Minh người nắm quyền xem thường. Xem ra các vị là đầy cõi lòng tự tin, cảm giác mình thắng chắc a. Sở Phàm lúc này mở miệng, nhìn Phương Dạ Vũ mọi người, trong lời nói mang theo một chút trêu chọc. Hừ, Sở Phàm, bây giờ đại cục cơ bản đã định, coi như ngươi còn có hậu chiêu, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Chu Vô Thị lúc nói chuyện phi thường chắc chắn, nhưng trong lòng lại có chút không chắc chắn. Bởi vì hắn biết, toàn bộ kinh thành còn có một chút sức mạnh có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Nếu như Sở Phàm thật đem những sức mạnh này cho hỗn hợp đến cùng một chỗ, vậy còn thật là một phiền phải lớn. Ngăn cơn sóng dữ, ta cũng không dám nói như vậy, nhưng ta biết một vị tiền bối hay là thật là có thực lực này. Vương gia, không bằng đi ra cùng những người này gặp gỡ. Sở Phàm nói ánh mắt nhìn về phía sau. Tiểu tử, nếu là người khác nói như vậy, ta có thể chẳng muốn đi ra thấy. Xem ở tiểu tử ngươi tất cả bố trí cũng không tệ lắm mức, lão phu liền lù diện. Người nói chuyện chính là Quỷ Vương Hư Nhược Vô. Hắn quanh năm không quản sự, càng ngày càng không giống một cái vương gia, trái lại như là một cái người trong giang hồ. Gần nhất những năm này, liền ngay cả trên giang hồ sự, hắn cũng rất ít quản. Dần dần có phai nhạt ra khỏi ý tứ. Nhưng hắn ở trong giang hồ danh tiếng có thể không kém. Quỷ Vương, Hư Nhược Vô. Làm Chu Vô Thị mọi người nhìn thấy Hư Nhược Vô, cũng là giật nảy cả mình. Bọn họ không phải là không có cân nhắc đến Hư Nhược Vô, mà là cảm thấy đến Hư Nhược Vô sát suất cao sẽ không dính vào. Hư Nhược Vô là lái qua công thần, địa vị là không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng bị hoàng đế kiêng kỵ. Hư Nhược Vô cũng phi thường tự giác lựa chọn giữa ẩn lui, cơ bản không quản sự. Thậm chí ngay cả hoàng cung đều không thế nào đến, chỉ sợ hoàng đế kiêng kỵ hắn. Hư Nhược Vô bản thân kỳ thực không quá để ý những này, hắn làm các loại thoái nhượng đều là để hoàng đế yên tâm thôi. Nhưng mà, hiện tại Hư Nhược Vô lại xuất hiện. Hoàng đế không kiêng kỵ hắn sao? Hoàng đế có thể tín nhiệm hắn sao? Mà Hư Nhược Vô ngoài miệng nói tới nhẹ nhàng, trong lòng kỳ thực đối với Sở Phàm đánh giá cực cao. Hắn thậm chí cho rằng, ở trẻ tuổi bên trong, không người có thể ra ở hai bên. Cũng chính là bởi vì Hư Nhược Vô thời gian dài không xuất hiện, rất nhiều người chỉ nghe đã nói danh hiệu của hắn, nhưng lại không biết hắn hình dạng. Người kia là ai? Không biết, nhìn dáng dấp là cái đại nhân vật. Chưa từng thấy Hư Nhược Vô người nghị luận sôi nổi. Vị này chính là ta Đại Minh Vương triều khác phái vương, Hư Nhược Vô. Người giang hồ gọi Quỷ Vương. Tiên đế đi về coi tiên sau, Quỷ Vương ít giao du với bên ngoài, không hỏi đến triều chính cùng giang hồ việc. Bây giờ tặc nhân mơ ước ta Đại Minh vương triều, quỷ vương tiền bối xuống núi, thống lĩnh chính nghĩa chi sĩ, chống lại những này tặc nhân. Đoạn Thiên Ngai lớn tiếng vì là quỷ vương làm một phen giới thiệu. Người phía dưới đại thể kỳ thực chỉ là nghe nói qua quỷ vương uy danh, cũng chưa từng thấy. Dù sao hư nhược vô không thường xuất hiện, cũng không giống minh tinh như thế, khắp nơi tản chính mình chân dung. Hiện tại cái này vừa giới thiệu, phía dưới những người giang hồ kia sĩ nhất thời liền không phải bình tĩnh. Lại là quỷ vương, có quỷ vương ra tay, việc này cơ bản liền định nhâm điệu. Những người này không thể lại nhảy ra cái gì lăng đến. Người phía dưới nghị luận sôi nổi, Chu Vô Thị mấy người cũng không dám xem thường, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị. Hiện tại hai bên thực lực đều không yếu, ai cũng không có niềm tin tất thắng. Chu Vô Thị cùng Nam Vương Thế Tử sắc mặt có chút khó coi, bọn họ tạo phản liền nhất định chỉ có thể thắng không thể thua. Bọn họ nếu như thua, vậy cũng chỉ có một con đường chết, theo chết vào tay ai còn chưa biết được. Chu Vô Thị hét lớn một tiếng, trước tiên ra tay. Đây giống như là một cái tín hiệu. Ở Chu Vô Thị ra tay trong nháy mắt, những người khác cũng dồn dập ra tay. Thành thị phi nhảy xuống cổng thành, la to, khiến cho thật giống du côn vô lại đánh nhau. Phương Dạ Vũ đang muốn ra tay, Lục Tiểu Phượng đã từ phía sau lưng tập kích. Phương Dạ Vũ lúc này cũng biết tình thế không ổn, Lục Tiểu Phượng còn nhảy ra quấy rối, nhất thời giận dữ. Lục Tiểu Phượng nếu đã ra tay, dĩ nhiên là không thèm để ý Phương Dạ Vũ phẫn nộ. Muốn ta chết cũng không có như vậy dễ dàng. Lục Tiểu Phượng mặt mỉm cười. Hắn căn bản là không thèm để ý Phương Dạ Vũ phẫn nộ. Lúc này hắn ngăn cản một người, liền có thể để Sở Phàm bọn họ ung dung mấy phần. Chớ nói chi là Phương Dạ Vũ loại cao thủ này. Chu Vô Thị cùng Nam Vương Thế Tử bọn họ một phương, loại cao thủ này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần đem những này nhân vật chủ yếu cho ngăn chặn, kiềm chế lại, cái kia cơ bản liền có thể định âm điệu. Nam Vương Thế Tử lúc này cũng sẽ không xông về phía trước, hắn tuy rằng cùng Chu Vô Thị, Phương Dạ Vũ bọn họ hợp tác, nhưng hắn chân chính dựa vào kỳ thực là Diệp Cô Thành. Lúc này Diệp Cô Thành không có hiện thân, hắn thì sẽ không mạo tiến vào. Dù cho là thất bại, hắn cũng đến muốn làm rời đi, mang đến hộ vệ đem Nam Vương Thế Tử bảo vệ, bắt đầu lùi về sau, lặng lẽ chờ thời cơ. Chu Vô Thị mục tiêu là Quỷ Vương. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần đem hư nhược vô bắt, cái kia cơ bản liền sẽ không có vấn đề lớn. Chu Vô Thị, đối thủ của ngươi là ta. Tào Chính Tuần hét lớn một tiếng, hướng về Chu Vô Thị mà đi. Tào Chính Tuần không phải là đối thủ của Chu Vô Thị, nhưng Chu Vô Thị muốn bắt Tào Chính Tuần, vẫn đúng là liền không dễ dàng. Đặc biệt là hiện tại Chu Vô Thị quá vội vàng, Tào Chính Tuần chỉ cần ổn định, Chu Vô Thị căn bản là không thể nào tìm kẽ hở. Chương 165, hậu chiêu chương 165, hậu chiêu Tào Chính Tuần, ngươi đây là muốn chết. Chu Vô Thị phẫn nộ giống to. Trong mắt sát ý càng là sắp hóa thành lưỡi dao sắc. Chu Vô Thị, ngươi muốn chúng ta mệnh có thể không dễ như vậy. Tào Chính Tuần cũng là hiểu được tâm lý chiến người. Hắn biết rõ Chu Vô Thị thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Đồng thời, hắn cũng rất tự tin, hắn cảm giác mình Thiên Cương Đồng Tử Công có thể chịu đựng Chu Vô Thị tất cả công kích. Nếu mình đã đứng ở thế bất bại, vậy thì chỉ cần kéo dài thời gian. Nếu như Tào Chính Tuần quá vội vàng, lộ ra kẽ hở, chính mình còn có thể nhân cơ hội ra tay. Chu Vô Thị lúc này còn không dám dễ dàng bại lộ chính mình lá bài tẩy. Đặc biệt là Tào Chính Tuần nội lực phi thường thuần khiết, mà Chu Vô Thị nội lực độ tinh khiết là không bằng Tào Chính Tuần. Cũng may Chu Vô Thị nội lực so với Tào Chính Thuần càng thêm thâm hậu, kéo dài không ngừng, như biển rộng. Hai người tới tới lui lui quá mấy chiêu, Tào Chính Thuần càng lớn càng là hoảng sợ. Không nghĩ tới Chu Vô Thị nội lực như vậy chất phát, sâu không thấy đáy a. Tào Chính Thuần hiện tại cũng không dám xem thường, bắt đầu thận trọng đối xử. Cái này Tào Chính Thuần nội lực lại như vậy thuật khiết, thực sự là thiên hạ ít có, muốn tốc chiến tốc thắng không cần lá bài tẩy thật là có chút khó. Nếu như dùng lá bài tẩy, chỉ sợ sẽ làm cho những người võ lâm này triệt để phản chiến a. Chu Vô Thị trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán. Bây giờ còn có rất nhiều võ lâm nhân sĩ không hề động thủ. Nếu như tác dụng khác hấp công đại pháp chẳng mấy chốc sẽ bị người vạch trần. Đến thời điểm tuy rằng có thể giải quyết Tào Chính Thuần, nhưng gặp đưa tới càng nhiều võ lâm nhân sĩ vây công. Mặc kệ, không thể tiếp tục như vậy mang xuống. Chu Vô Thị đã làm quyết định. Chu Vô Thị bắt đầu nhanh chóng cất công. Tào Chính Thuần phòng thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng. Đồng nhiên, Tào Chính Thuần chỉ cảm thấy một câu to lớn sức hút chuyển đến. Không được. Chu Vô Thị còn có hậu chiêu. Tào Chính Thuần lập tức ý thức được không đúng. Nhưng mà, Tào Chính Thuần phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp. Tào Chính Tuần không tránh kịp, bị Chu Vô Thị một phát bắt được đan điền vị trí, hắn chỉ cảm thấy nội lực của chính mình chính đang nhanh chóng bị hút đi. Dù là Tào Chính Tuần tu luyện Thiên Cương Đồng Tử Công vẫn không có biện pháp chống đối, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian. Chu Vô Thị tu luyện Hấp Công Đại Pháp cẩn thận hắn. Tào Chính Tuần dùng cuối cùng một hơi hống ra một câu nói. Chờ hắn lời nói xong, thân thể gần giống như bị rút khô lượng nước thây khô. Chu Vô Thị tiện tay đem thây khô ném ở trên đất. Người ở chỗ này đều là kinh hãi. Phương Dạ Vũ mọi người cũng còn tốt, coi như Chu Vô Thị tu luyện ma công, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Trái lại là trợ lực, nhiều nhất chính là có chút kinh ngạc, Chu Vô Thị lại lén lút tu luyện ma công. Lục Tiểu Phượng mọi người nhưng là kinh hãi, Chu Vô Thị thực lực vượt xa khỏi dự liệu của bọn họ, chuyện đó nhưng là không đơn giản như vậy. Tào Chính Thuần, đây chính là chính ngươi muốn chết. Có điều ngươi này một thân công lực, đúng là tinh khiết. Chu Vô Thị lúc này đã không thèm để ý những này, nếu bại lộ chính mình thực lực chân chính, vậy thì giết. Hư Nhược Vô ánh mắt cũng tìm đến phía Chu Vô Thị bên kia. Hiện tại nếu như không có người đi ngăn cản Chu Vô Thị, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Hư Nhược Vô, cùng ta so chiêu, còn dám phân tâm? Lý Sích Mi bất mãn gầm lên. Hư Nhược Vô từng giết Lý Sích Mi sư phó, bây giờ kẻ thù gặp mặt, tự nhiên là đặc biệt bỏ mắt. Lý Sích Mi tên nghe xem cô gái, kỳ thực là cái yêu mị nam nhân. nam nhân cùng khí chất của nữ nhân ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp, làm cho người ta một loại âm nhu mỹ. Da rẻ trắng nõn, mi thanh ngọc tú, nhưng không có vẻ yêu mị, mà là một loại âm nhu. Thư Nhược Vô nguyên bản có thể ép Lý Sích Mi một đầu, có thể này vừa phân tâm, nhất thời rơi xuống hạ phong. Thực lực của hai người vốn là cách biệt không có mấy, một chiêu sai chính là đại cái hở. Uy Hải nhất đao, Đoạn Thiên Nhai mọi người lúc này đã nhằm phía Chu Vô Thị. Thành Thị Phi càng là hóa thân người kim. Bản thân hắn thì có không sai tiên phú tu luyện, thêm vào cổ tam thông cho công lực của hắn, thực lực tổng hợp cũng không kém. Muốn nói hắn to lớn nhất thiếu hụt, đại khái chính là kinh nghiệm chiến đấu. Có điều hắn từ nhỏ ở trên đường sở soạn lần mò, cùng những người du côn lưu manh đấu trí đấu dũng, cũng bị đánh không ít. Những này kinh nghiệm chiến đấu phối hợp thần công của hắn, xem ra có chút buồn cười, nhưng còn khá là thực dụng. Đây là thật xấu a. Sở Phàm nhìn Thành Thị Phi kim cương bất phôi thần công cũng không khỏi cảm khái. Cả người thật giống như bôi lên một tầng màu vàng sơn, thấy thế nào cũng không đáng xưng là mỹ quan. Nếu để cho Sở Phàm tu luyện thành như vậy, hắn là không muốn. Chính mình có nhiều như vậy thần công, rất nhiều không so với kim cương bất phôi thần công kém, tại sao muốn đem chính mình tu luyện thành một cái tượng vàng? Nhưng này kim cương bất phôi thần công đúng là có thể cùng những công pháp khác tổng hợp một hồi. Ngày sau khẳng định cũng là không thể đo lường. Có Thành Thị Phi ở mặt trước đánh, Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải nhất đao từ một bên tìm cái hở. Thượng Quan Hải Đường cũng ở một bên quấy rầy. Thượng Quan Hải Đường thực lực ở trong bốn người là yếu nhất, nhưng nàng am hiểu ám khí, ngược lại cũng có nhất định hiệu quả. Mắt thấy Quy Hải nhất đao lưới đao muốn bổ trúng Chu Vô Thị. Cho mèo. Chu Vô Thị hét lớn một tiếng, nội lực bạo phát, lại trực tiếp đem Quy Hải nhất đao đào cho đứt đoạn. Chết đi cho ta. Chu Vô Thị lại lần nữa triển khai hấp công đại pháp. Quy Hải nhất đao muốn phản kháng, nhưng hắn thực lực, nơi nào có thể chống đỡ chịu đựng Chu Vô Thị. Cũng còn tốt Thành Thị Phi lúc này bỏ lên, cả người thật giống như một vị tượng vàng, đem Quy Hải nhất đao cho bảo vệ. Nếu không, Quy Hải nhất đao đã sớm mất mạng. Kim cương bất phôi thần công, cổ tam thông đến trả gần như. Chu Vô Thị đấm ra một quyền. Thành Thị Phi thật giống như một cái bao cát, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lục Tiểu Phượng mọi người thấy thế, cũng là kinh hãi không thôi. Liền ngay cả kim cương bất phôi thần công đều không chịu được nữa, vậy còn có ai có thể ngăn cản Chu Vô Thị? Hay là chỉ có Hư Nhược Vô? Có thể Hư Nhược Vô lúc này bị Lý Sích Mi cho cuốn lấy. Lục Tiểu Phượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế lại Phương Dạ Vũ. Hoa Mãn Lâu, lần này thật sự phiền phức, không làm được liền muốn qua đời ở đó. Lục Tiểu Phượng không nhịn được cười khổ, hiện tại là thật không có hậu chiêu a. Toàn bộ kinh thành có thể sử dụng sức mạnh đều ở có thể còn có khả năng. Hoa Mãn Lâu nhìn về phía Sở Phàm phương hướng, tuy rằng hắn không thấy rõ, nhưng hắn đối mặt phương hướng vừa vặn là Sở Phàm vị trí. Vậy thì là duy nhất khả năng tồn tại biến số. Hắn còn có thể có biện pháp gì? Lục Tiểu Phượng cảm thấy đến không có khả năng lắm. Ta cũng không biết, ngươi xem người ánh mắt bình thường thôi, nhưng cũng còn có thể. Từ ngươi đối với Sở Phàm miêu tả đến xem, hắn người này sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn cùng Đại Minh Vương triều không có quá nhiều quan hệ, lấy tính cách của hắn, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Hoa Mãn Lâu nói ra chính mình suy đoán. Vậy hắn còn có hậu thủ gì? Lục Tiểu Phượng cảm thấy đến có đạo lý, nhưng Sở Phàm còn có hậu thủ gì? Hắn không nghĩ ra được. Ta cũng không biết, chờ xem, hay là thì có đáp án. Nếu như ta đoán sai, chúng ta chết cùng một chỗ, ngược lại cũng không tính kém. Hoa Mãn Lâu nói lộ ra nụ cười. Chương 166, không thẹn với lương tâm. Chương 166, không thẹn với lương tâm. Hoa Mãn Lâu nụ cười để Lục Tiểu Phượng có chút phát tởm. Ngươi không muốn như thế cười, ta không thích nam nhân. Lục Tiểu Phượng dùng mình một cái, lại nói, có điều, cùng ngươi chết đồng thời, xác thực không tính quá kém. Trên thực tế, ngoại trừ Hoa Mãn Lâu đang đợi Sở Phàm biến số, Thư Nhược Vô cũng đang đợi. Thư Nhược Vô lựa chọn tin tưởng Sở Phàm sau, ngay lập tức sẽ đối với Sở Phàm làm rất nhiều điều tra. Sở Phàm tính cách không nói mỏ rõ rõ ràng ràng, vậy cũng có sự hiểu biết nhất định. Ở Hư Nhược Vô trong mắt, Sở Phàm là nhạn quái nổ lông, có chỗ tốt liền nhất định sẽ mò người. Nhưng hắn càng là sợ chết người, chỉ cần có nguy hiểm, Sở Phàm chắc chắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cũng đúng như này, Sở Phàm không đạo lý dùng mệnh đến vì là Đại Minh Liều. Đại ca, ngươi còn chưa ra tay, không ra tay nữa, mọi người đều phải chết. Coi như ta cầu ngươi rồi. Thành Thị Phi lúc này đã không chịu được nữa, hắn nhớ tới cha mình trước khi chết nói với chính mình lời nói. Chu Vô Thị nhìn Sở Phàm một ánh mắt. Hắn thừa nhận, Sở Phàm xác thực ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng vẹn vẹn là bố cục. Coi như Sở Phàm bố cục so với hắn lợi hại thì lại làm sao? Bây giờ nhìn chính là thực lực ứng, xem chính là ai có thể đánh. Sở Phàm đã không thể có cái khác giúp đỡ, mà Sở Phàm thực lực còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Coi như Sở Phàm thực lực mạnh, còn có thể mạnh hơn Tào Chính Tuần hay sao? Sở Phàm, Tào Chính Tuần đều không đúng ta đối thủ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể dùng? Chu Vô Thị cười gằn, ngươi cảm thấy cho ta không phải đối thủ của ngươi? Sở Phàm cười hỏi ngược lại, hừ, có bản lĩnh ngươi có thể tới thử xem. Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là cong đuôi chạy trốn, nếu không thì chờ ta giết chết bọn hắn, cái kế tiếp chính là ngươi. Chu Vô Thị hiện tại đúng là muốn giết Sở Phàm, nhưng ở này trước, hắn nhất định phải trước hết giết Thành Thị Phi mọi người. Phương Dạ Vũ mọi người đến trên cũng lộ ra nụ cười, bởi vì lúc này cục diện cơ bản đã trong sáng. Thật sao? Hay là ngươi nói đúng, ta không có cách nào giết các ngươi. Thế nhưng, ta vì cái gì muốn động thủ đây? Sở Phàm trên mặt tươi cười, còn khá là đắc ý, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cháy hừng hực chậu than. Hiện tại toàn bộ hoàng thành đều là cây đuốc, chậu than, lửa trại. Những thứ đồ này đều là đã sớm chuẩn bị tốt. Coi như không có lần này tạo phản, cũng vẫn là giữ lại đồ dự bị. Chu Vô Thị theo bản năng liếc mắt nhìn chu vi ánh lửa. Ngươi hạ độc. Chu Vô Thị kinh hãi đến biến sắc, hắn đã cảm giác được nội lực vận hành không khoái. Loại thủ đoạn này, Chu Vô Thị mấy người cũng không phải là không có cân nhắc qua. Nhưng bọn họ thực lực đã đạt đến tuyệt đỉnh. Bình thường độc dược đối với bọn họ căn bản cũng không có dùng. Hơn nữa khu vực rộng lớn dùng độc, khẳng định không thể chỉ ảnh hưởng đến bọn họ, mà là sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người tại chỗ. Muốn để độc chỉ ảnh hưởng một nhóm người, nhất định phải là dùng độc cao thủ mới có thể làm đến. Rất rõ ràng, ở đây không có loại này dùng độc cao thủ. Chu Vô Thị nhận ra được đồng thời, Phương Dạ Vũ mấy người cũng nhận ra được không đúng. Sở Phàm, thiệt thòi ngươi xưng là Bạch Đi kiếm tiên, lại dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Sở Phàm, ngươi đê tiện. Mọi người mắng to, nhưng mắng người đều là Chu Vô Thị, Phương Dạ Vũ này một phương. Bạch Đi kiếm tiên, người giang hồ cho ta danh hiệu thôi. Ta căn bản là không để ý những thứ này. Còn có, người ở chỗ này, những người khác có thể nói ta đê tiện, nhưng các ngươi những này tạo phản tặc, không có tư cách nói ta. Sở Phàm lời nói đến mức không nhanh không chậm, sát mặt ung dung tự tại. Chu Vô Thị mọi người lại không cách nào phản bác. Đoạn Thiên Ngai mọi người càng là cảm thấy đến Sở Phàm nói rất có đạo lý. Những này chính nghĩa nhân sĩ mắng Sở Phàm dùng độc là thủ đoạn hèn hạ có thể. Chu Vô Thị bọn người là phản tặc, bọn họ dựa vào cái gì nói? Sở Phàm triển khai khinh công, từ tường thành nhảy xuống. Ở trong ánh lửa, Sở Phàm như trên trời trích tiên nhân hạ phàm. Chu Vô Thị, đến thử xem ta thủ đoạn. Sở Phàm lúc này chỉ là coi Chu Vô Thị là thành bồi luyện bia ngắm thôi. Hắn dùng chính là thập hương nhuyễn cân tán, Chu Vô Thị thực lực đại được ảnh hưởng, căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Sở Phàm cả người như quỷ mị, nhanh chóng triển khai công kích. Kiếm khí, quyền phong, chỉ pháp ở Sở Phàm trong tay triển khai, như cuồng phong mưa to hướng về Chu Vô Thị đánh tới. Chu Vô Thị toàn lực chống đối, lại bị bức ép đến liên tục lùi lại. Một tiếng vang thật lớn, Chu Vô Thị bị Sở Phàm đấm ra một quyền xa 10 mấy mét. Lần này đem tất cả mọi người đều xem sững sờ. Không nghĩ tới này Sở Phàm thực lực như thế cường hãn. Lục Tiểu Phượng ứng phó Phương Dạ Vũ, còn không quên xem Sở Phàm ra tay. Sở Phàm mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hàng đầu chiêu thức. Tuy rằng hiện tại còn hơi có khiếm khuyết, nhưng tùy tiện một môn võ công tu luyện đến cực hạn, cái kia đều là trên giang hồ ít có cao thủ. Chớ nói chi là Sở Phàm một người liền nắm giữ nhiều môn tuyệt học. Đáng tiếc, này Sở Phàm tuy rằng thực lực cường hãn, thủ đoạn đúng là có ghi không mẹ vang. Hoa Mãn Lâu khẽ khẽ thở dài. Hắn là một cái kính nể quang minh lỗi lạc người người. Sở Phàm những thủ đoạn này tuy rằng có thể lý giải, ở trong mắt hắn, trung uy vẫn là rơi xuống tiểu thừa. Ngươi lời này nói, bọn họ đều tạo phản, còn với bọn hắn nói chính nghĩa hay sao? Thiếu chết mấy người, cái kia không phải to lớn nhất chính nghĩa sao? Lục Tiểu Phượng đối với Hoa Mãn Lâu cái quan điểm này không dám gật bừa. Hoa Mãn Lâu, ta người này không phải cái gì chính nhân quân tử. Ta sống sót, liên hoạt một cái không thẹn với lương tâm, liên hoạt một cái tiêu giao tự tại. Ta thấy ngứa mắt, mặc kệ thủ đoạn gì, ta đều cho hắn bưng. Sở Phàm nói với Hoa Mãn Lâu không lên yêu thích, nhưng cũng không thể nói được chán ghét. Hắn không ngại Hoa Mãn Lâu đối với mình đánh giá. Được lắm không thẹn với lương tâm, được lắm tiêu giao tự tại. Thế gian này, có thể làm được không thẹn với lương tâm lại có mấy người? Lục Tiểu Phượng đối với Sở Phàm hiện tại là khá là thưởng thức. Sở Phàm, nói thật hay. Thư Nhược Vô lúc này cũng là lớn tiếng tán thưởng. Sở Phàm, ngươi đây là muốn chết, thật sự cho rằng dùng độc dược, ta liền giết ngươi không được. Chu Vô Thị lúc này nổi giận, trong lòng hận không thể đem Sở Phàm ngàn đao bầm thây. Chu Vô Thị nội lực nhanh chóng dâng trào mà ra, coi như thân chúng thập hương nhuyễn cân tán, như cũ cường hãn vô cùng. Lại là càn khôn đại na di. Sở Phàm, mau tránh. Thượng Quan Hải Đường gấp đến độ hô to. Lần này lại là Hư Dạ Nguyệt. Mới vừa từ Quỷ Vương phủ chạy tới Hư Dạ Nguyệt vừa bận thấy tình cảnh này, hầu như không có bất kỳ cân nhắc, hướng về Sở Phàm liền bỏ tới. Sở Phàm, ngươi trốn không xong. Chu Vô Thị lúc này như thế nào khả năng để Sở Phàm ung dung như vậy né tránh? Đối với cái này một hai lần cho mình thêm phiền phức người, Chu Vô Thị chắc chắn sẽ không cho hắn lưu đường sống. Thư Nhược Vô cũng không nhịn được cau mày. Hắn cũng cảm thấy Sở Phàm lần này nguy hiểm. Sở Phàm mạnh hơn, công pháp tu luyện lợi hại đến đâu, nhưng hắn tuổi tác tại đây, có thể sâu bao nhiêu tu vi đây? Lục Tiểu Phượng sắc mặt cũng chìm xuống. Hắn còn cân nhắc chờ việc này qua đi, nhất định phải xin mời Sở Phàm uống ngon một bữa rượu đây. Hắn vẫn đúng là muốn cùng Sở Phàm kết giao bằng hữu. Nhưng mà, hiện tại Sở Phàm còn có thể hay không thể sống sót cũng không biết. Chương 167, đánh chết Chu Vô Thị. Chương 167, đánh chết Chu Vô Thị. Sở Phàm cười lạnh một tiếng. Muốn giết ta? Ngươi hiện tại không cái kia bản lĩnh. Sở Phàm đấm ra một quyền. Sở Phàm cú đấm này bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Hai cổ sức mạnh đụng vào nhau, bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ. Sở Phàm cú đấm này là đại thôi hồn tay, dung hợp thiên sơn chết mai thủ, cùng với kim cương bất phôi thần công mà thành. Cụ thể tên gì tên, tạm thời còn không lên. Có điều đem kim cương bất phôi thần công hòa vào, kỳ thực chính là tự vệ. Nói trắng ra, Sở Phàm hiện tại nhát gan, không dám xem độc cô cửu kiếm như thế, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Hắn trái lại là đem mạnh nhất phòng ngự thần công hòa vào trong đó, lấy bảo đảm chính mình sẽ không xảy ra chuyện. Sở Phàm lui hai bước, đứng bước chân. Chu Vô Thị lui lục bộ mới miễn cưỡng dừng bước. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Cái này Sở Phàm mới bao lớn tuổi, lại đè ép Chu Vô Thị một đầu. Coi như Chu Vô Thị trúng độc, từ vừa nãy sức mạnh bùng lên đến xem, Sở Phàm thực lực cũng cực kỳ cường hãn, chí ít cũng là nhất phẩm thực lực. Sở Phàm buộc phát ra thực lực không chỉ để Chu Vô Thị một phương người giật mình. Lục Tiểu Phượng, Hư Nhược Vô mấy người cũng bị kinh ngạc đến. Trong lòng bọn họ đều tính toán quá Sở Phàm thực lực, làm sao cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể một quyền đem Chu Vô Thị cho áp chế gắt gao trụ. làm sao? Vẫn muốn nghĩ giết ta? Sở Phàm chưa bao giờ đánh không nắm trận chiến đấu. Những người này ở không trúng thập hương nhuyễn cân tán trước, hắn không nắm đối phó, vậy thì không ra tay. Hiện tại bọn họ cũng đã trúng độc, thực lực chỉ có thể càng ngày càng yếu, mai cho đến triệt để không có cách nào sử dụng nội lực. Mà Sở Phàm người mang Bắc Minh thần công thần chiếu kinh chờ nội lực, mặc dù thời gian dài chiến đấu, cũng không cần lo lắng nội lực tiêu hao hết hoặc bị thương vấn đề. Dù gì, có thần hành bách biến ở tay, chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề. Mà Phương Dạ Vũ lúc này đã lòng sinh ý lui. Chu Vô Thị căn bản không có trở mình khả năng, tiếp tục đánh, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Những người khác đều đã trúng độc, nội lực cường hãn còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng theo thời gian trôi qua, bại cục đã định. Hiện tại hắn lại bị Lục Tiểu Phượng mọi người vây công, không chịu được nữa bao lâu. Nhưng Nam Vương Thế Tử nhưng còn chưa cam tâm. Hắn có thể lùi, nhưng đường lui là dự tính xấu nhất, Đại Minh là đừng nghĩ tiếp tục chờ đợi. Đi cái khác vương triều, vậy cũng nếu có thể chạy ra Đại Minh mới được. Hoàng đế không thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Ở bố trí đường lui thời điểm, Nam Vương Thế Tử chỉ là làm trụ cột nhất dự định. Bây giờ nghĩ lại, mình làm những người chuẩn bị, thật không nhất định có thể ứng phó chiếm được. Hơn nữa, hắn còn có một lá bài tẩy. Mắt thấy Phương Dạ Vũ đang muốn lui lại, mau mau hô to, "Phương Minh, lại đừng muốn xuất ruột, hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Ta còn có hậu chiêu, định có thể để thế cuộc xoay ngược lại." Phương Dạ Vũ biết Nam Vương Thế Tử hậu chiêu là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Cái này cao thủ vẫn không hề lộ diện, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nếu có thể ra tay giải quyết Sở Phàm, sau đó cấp đến thuốc giải, vậy bọn họ quả thật có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ hiện tại coi như rút đi, vậy cũng là muốn tổn thất nặng nề, Phương Dạ Vũ nhất thời tạm hoãn lui lại ý nghĩ. Chí ít còn có thể liều mạng. Nếu như cuối cùng thật không có cơ hội, lại lựa chọn lui lại cũng tới đến cùng. Thế tử, ta Mông Nguyên Dũng sĩ sẽ không có lui lại đạo lý. Chỉ cần chúng ta còn sống sót, vậy thì tuyệt không lùi về sau một bước. Phương Dạ Vũ nói tới len ken mạnh mẽ. Thật giống bọn họ đều là bốn chết như quy dũng sĩ. Mà Sở Phàm lúc này cùng Chu Vô Thị càng đánh càng kịch liệt. Chu Vô Thị hấp công đại pháp căn bản là không làm gì được Sở Phàm. Một là Chu Vô Thị trúng độc, hai là Sở Phàm được rồi hấp công đại pháp bí tịch. Mấy ngày nay cũng thâm nhập nghiên cứu qua, hắn luôn có thể phán đoán ra Chu Vô Thị sở hữu thủ đoạn. Chu Vô Thị hầu như là bị gắt gao áp chế, căn bản không có cơ hội phản kích. Sở Phàm đồng thời đem mình mấy ngày nay tự nghĩ ra, dung hợp chiêu thức đem ra tấn công, trực tiếp coi Chu Vô Thị là thành đối tượng luyện tay. Bát Hoang Quý Nguyên, Tam Hoàn Bộ Nguyệt, Thái Cực Vô Cực, Lưỡng Nghi Hóa Hình, Thiên Địa Vô Cực. Sở Phàm võ công đại thể xuất từ đạo gia, chiêu thức bên trong đạo gia cái bóng nhiều nhất. Bộ kiếm pháp này là lấy Độc Cô Cửu Kiếm làm chủ dung hợp đi ra. Từ bỏ Độc Cô Cửu Kiếm chỉ công không thủ quen thuộc, đổi thành cả công lẫn thủ. Này nói cho cùng vẫn là Sở Phàm không dám. Muốn làm được chỉ công không thủ, cái kia nhất định phải có đầy đủ tự tin, đối phương không đả thương được chính mình. Hiện tại Sở Phàm rõ ràng không có khả năng lắm làm được bước đi này. Đạo gia tư tưởng cũng là chú ý tự nhiên thuận thế mà làm. Chu Vô Thị dần dần không chống đỡ nổi, trong lòng sốt sắng, muốn bước ra rời đi, cái này căn bản không làm được. Sở Phàm lúc này, làm sao có khả năng để hắn chạy trốn? Chu Vô Thị sắp không chịu được nữa. Nay Sở Phàm kiếm pháp đến cùng là cái gì kiếm pháp? Không biết, chưa từng thấy. Sở Phàm vẫn đúng là không còn hắn kiếm tiên tên tuổi a. Người xem náo nhiệt đã sớm đã quên ngày hôm nay là đến xem Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu. Đối lập bọn họ quyết đấu, hiện tại phát sinh sự càng thêm có thứ đáng xem. Phương Dạ Vũ, mau tới giúp ta. Chu Vô Thị lúc này đã cảm giác được nội lực không kế. Thập Hương Nhuyễn Cân Tán đã ở phát tác. Hắn dùng nội lực cũng áp chế không nổi. Đặc biệt là còn có Sở Phàm ở một bên tấn công, vốn là rơi xuống hạ phòng, lúc này càng thêm không thể tả. Sở Phàm hét lớn một tiếng, trong tay thừa ảnh kiếm nhanh chóng cất công. Kiếm chiêu gần giống như cái kia đại giang chi thủy, dâng trào mà tới. Sở Phàm, hôm nay ta chính là bỏ mình, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Chu Vô Thị biết mình khả năng không còn đường sống. Chu Vô Thị triệt để từ bỏ áp chế Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, toàn lực đối với Sở Phàm phát động tấn công. Hắn đây là buông tay một kích. Sở Phàm cũng không dám xem thường, toàn lực ứng đối. Ào ào rào, ào ào ào. Hai người quyền phong, kiếm khí bay tứ phía, để chu vi người xem cuộc chiến đều nhìn ra kinh hồn bạt vía. Này kiếm khí quyền phong, sắp sẽ chết ta. Chết đi cho ta. Chu Vô Thị hét lớn một tiếng. Đây là hắn một đòn toàn lực. Sở Phàm sắc mặt nghiêm nghị, nhanh chóng đâm ra một kiếm. Này một kiếm để bảo đảm tất thắng, dùng chính là Độc Cô Cửu Kiếm chiêu thức. Một đạo máu tươi từ Chu Vô Thị cái cổ động mạch lớn dâng trào ra. Sở Phàm cũng bị Chu Vô Thị quyền phong đánh trúng. Sở Phàm bay ngược ra ngoài cách xa mấy mét, trên không trung một cái xoay chuyển, hỏi một chút rơi xuống đất. May là có tơ vàng nhuyễn giáp hộ thân, nếu không thì cú đấm này coi như không có đánh thực, cũng đủ Sở Phàm uống một bình. Lợi dụng thần chiếu kinh vận chuyển nội lực, nhanh chóng chữa trị không tính nặng nội thương. A, rồi. Chu Vô Thị nhìn Sở Phàm, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn đã triệt để không còn sức mạnh tái chiến. Tính mạng của hắn đang trôi qua nhanh chóng. Chu vi tất cả mọi người đều sửng sốt. Sở Phàm lại một người đánh tới Chu Vô Thị. Theo Chu Vô Thị ngã xuống, toàn trường rơi vào một mảnh trong yên lặng. Bạch Y Kiếm Tiên chi danh, vào đúng lúc này, tựa hồ triệt để được xác minh. Sở Phàm đứng ở tại chỗ, cầm trong tay trường kiếm, bạch ý theo gió mà động. Chương 168, công pháp dung hợp. Chương 168, công pháp dung hợp. Hắn giết Chu Vô Thị. Chuyện này, này Bạch Y Kiếm Tiên mạnh như thế nào thực lực? Cuối cùng cái kia một kiếm, quá tuyệt. Mặc kệ xem không thấy rõ Sở Phàm chiêu thức, ở đây tất cả mọi người đều không chút nào keo kiệt đối với Sở Phàm khen. Phương Dạ Vũ cùng Nam Vương Thế Tử vốn còn muốn tranh thủ một hồi, Hiện tại Chu Vô Thị vừa chết, hai người bọn họ cũng bị làm cho khiếp sợ. Coi như Diệp Cô Thành chạy tới, bọn họ còn có thể thắng sao? Hiện tại cái này tình huống đến xem, vẫn đúng là không nhất định. Càng quan trọng chính là, bọn họ đều thân chúng thập hương nhuyễn cân tán, tuy rằng vẫn không có triệt để bạo phát. Nếu là không thể mau chóng giết Sở Phàm đạt được thuốc giải, cái kia bạo phát chỉ là vấn đề thời gian. Ngày hôm nay giết không được Hư Nhược Vô, còn như vậy kéo dài thêm, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lý Sích Mi lúc này đã quyết định phải đi, nhưng hắn đến mang theo Phương Dạ Vũ cùng rời đi. Cho tới Nam Vương Thế Tử, cái kia không phải ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Nếu như thuận lợi có thể mang đi, vậy thì mang đi. Để hắn liều mạng đi cứu, vậy tuyệt đối không thể. Hư Nhược Vô, hôm nay ta mà lưu ngươi một mạng. Lý Sích Mi trước chiếm thượng phòng, vẫn áp chế Hư Nhược Vô. Loại này cấp bậc cao thủ đối chiêu, thật giống như hai cái chơi cờ cao thủ đối chiêu. Ngươi vừa bắt đầu rơi xuống hạ phòng, chỉ cần đối phương không xuất hiện sai lầm, ngươi rất khó chiếm về thượng phòng. Lý Sích Mi liên tục cấp công áp chế Hư Nhược Vô, thừa dịp Hư Nhược Vô toàn lực buông tay thời khắc, Lý Sích Mi lập tức bước ra rời đi, hướng về Phương Dạ Vũ mà đi. Lý Sích Mi vốn muốn đem Nam Vương Thế Tử cũng mang đi, nhưng Lục Tiểu Phượng cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Lý Sích Mi ngược lại cũng quyết định thật nhanh, xem thời cơ gặp không lớn, lập tức bước ra rời đi, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Nam Vương Thế Tử nhưng là không có số may như vậy, không có cao thủ dẫn hắn đi, coi như hắn có thân binh hộ vệ, cuối cùng cũng không tránh khỏi bị bắt kết quả. Làm Lý Sích Mi mang theo mấy cái thành viên trọng yếu cùng Phương Dạ Vũ rút đi, còn lại người vận mệnh cơ bản liền đã bị triệt để quyết định. Sở Phàm, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, đừng có giết ta, ta là bị bức ép. Ta biết Phương Dạ Vũ bí mật, ta có thể mang công đền bù. Mắt thấy không còn đường sống, những người này có bắt đầu xin tha, có bắt đầu thả ra lời hung ác. Sở Phàm đối với những người này không có hứng thú, bởi vì phần thưởng của hắn đến rồi. Leng keng, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Nghề nghiệp thẻ một hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Việt Nữ Kiếm Pháp một Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao là thuốc, ngược lại tính thần kỳ, nhưng cho Sở Phàm cũng không có quá to lớn ứng dụng. Nghề nghiệp tác dụng cũng không lớn. Hiện tại Sở Phàm một đống lớn tông sư cấp nghề nghiệp, thậm chí liền ngay cả độc sư tông sư cấp kỹ năng đều tới tay. Nghề nghiệp thẻ đối với Sở Phàm sức hấp dẫn đã không đủ. Đúng là cái kia Việt Nữ Kiếm Pháp, để Sở Phàm rất là giật mình. Sở Phàm vốn cho là đây là Giang Nam thất quái khiến Việt Nữ Kiếm Pháp. Ai biết hắn đánh giá lại so với Độc Cô Cửu Kiếm cao hơn nữa. Nếu như thế cao đánh giá, vậy cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia A Thanh khiến kiếm pháp. Nghe đồn Việt Nữ A Thanh theo Bạch Viên học nghệ, sau đó khốn khổ vì tình, lại sau đó chính là một cái phá 3000 cả giáp. Thật muốn nói hệ kim thế giới võ hiệp, Á Thanh tuyệt đối là hàng đầu một trong. Chỉ nói riêng kiếm pháp, nàng cùng Độc Cô Cầu bại ai mạnh hơn, vẫn đúng là không tốt kết luận. Chủ yếu A Thanh kiếm pháp không có lưu truyền tới nay, nhưng từ Sở Phàm được Việt Nữ kiếm pháp đến xem, thậm chí muốn so với Độc Cô Cửu Kiếm lược thắng một thủ. Đương nhiên, Việt Nữ kiếm pháp so với Độc Cô Cửu Kiếm lợi hại, cũng không có nghĩa là hai người này người sáng lập võ công mạnh yếu. Từ này thứ sự sau khi kết thúc, Sở Phàm liền một đầu tiến vào chính thiên hạ đệ nhất trang bên trong tiểu viện, bắt đầu nghiên cứu những này võ học dung hợp. Các loại võ học quá nhiều, đối với Sở Phàm tới nói, căn bản cũng không có dùng. Có thể dùng tới, trước sau chỉ có lúc đó cái kia từng chiêu từng thức. Có lúc ở ứng đối thời điểm, hiểu càng nhiều, phát hiện có thể ứng đối chiêu thức liền càng nhiều, ngược lại là phiền phức. Nếu như toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, lấy sở trường bù sở đoạn, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Bác Minh thần công, hấp công, đại pháp tử huyết, đại pháp tiểu vô tướng công, thần chiếu kinh, đạo tâm trùng ma đại pháp cũng đều đang nghiên cứu bên trong. Những thứ này đều là nội công tâm pháp. Bất kỳ một bộ đặt ở trên giang hồ, cái kia đều là lừng lẫy có tiếng, đều là tuyệt đỉnh nội công tâm pháp. Nhưng nhiều như vậy nội công tâm pháp muốn dung hợp, độ khó vẫn là quá to lớn. Đơn thuần một lạ loại dung hợp cũng đã làm cho người phi thường đau đầu, chớ nói chi là đem nhiều như vậy nội công dung hợp đến đồng thời, càng là một cái to lớn công trình. Trong đó có một ít địa phương là lẫn nhau trung hòa, có nhiều chỗ lẫn nhau bài xích, có nhiều chỗ lẫn nhau lấy sở trường bù sở đoạn. Như vậy dung hợp độ khó quá to lớn, vẫn phải là thay cái dòng suy nghĩ mới biết ta. Sở Phàm cũng cảm giác được chính mình gặp phải bình cảnh. Như vậy một chút đi xác minh, đem các loại có thể bổ sung dung hợp lại cùng nhau, sau đó xét ở tập hợp, lại gặp có lẫn nhau mâu thuẫn, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược địa phương. Cuối cùng rất khó sáng chế một bộ công pháp đến. Nếu không lấy một cái nào đó loại nội công làm trụ cột, đem cái khác nội công đặc điểm dung hợp đi vào. Sở Phàm sinh ra một ý nghĩ, vấn đề là lấy một loại nào làm chủ đây. Sở Phàm trong lòng khuynh hướng Bắc Minh thần công cùng đạo tâm trùng ma đại pháp. Nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản, Bắc Minh thần công là đạo gia nội công, đẳng cấp cũng đầy đủ cao, dung hợp những công pháp khác càng thêm hòa hoãn, không dễ dàng gặp sự cố. Nếu như lấy đạo tâm trùng ma đại pháp làm chủ yếu vẫn là công pháp này đủ mạnh mẽ. Cho tới hấp công đại pháp, tử huyết đại pháp, tiểu vô tướng công hoàn toàn không ở Sở Phàm cân nhắc bên trong phạm vi. Trước hai người đều thuộc về ma công, hơn nữa quá mức bá đạo. Tiểu vô tướng công tuy rằng cũng thuộc về đạo gia công pháp, nhưng không bằng Bắc Minh thần công. Lấy thần chiếu kinh làm nội tình cũng có thể, tuy rằng uy lực trên có khiếm khuyết, nhưng nó có thể tự mình chữa trị. Đây là những công pháp khác không thể khá là. Vậy thì lấy Bắc Minh thần công làm nội tình, trước tiên dung hợp hấp công đại pháp cùng thần chiếu kinh. Hậu kỳ lại nghĩ cách dung hợp đạo tâm trùng ma đại pháp. Chỉ cần tiền kỳ vấn đề không giải quyết, đạo tâm sẽ không có vấn đề gì, còn trùng ma, cái kia lại nghĩ cách. Nếu như trùng ma không được, vậy thì cưỡng chế nhập ma, hoặc là lấy trùng ma chi pháp, lại loại đạo tâm, nếu không nghĩ biện pháp siêu tập Phật gia công pháp, lại đạo gia công pháp bên trên, loại Phật gia tâm pháp. Nếu có thể đạo gia, Phật gia, ma đạo ba nhà hợp nhất, ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn không tồi. chỉ là này độ khó khẳng định rất lớn, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Sở Phàm trong lòng âm thầm tính toán, tuy rằng con đường phía trước còn có rất nhiều vấn đề, chí ít hiện tại đã có phương hướng, vậy thì có nỗ lực phương hướng. Sau đó vấn đề chính là nghĩ biện pháp dung hợp, thuận tiện nhìn có biện pháp nào hay không cho tới dịch cân kinh loại hình công pháp. Từ hàng tĩnh trai công pháp cũng là Phật gia công pháp, nếu có thể cho tới, ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn không tồi. Tất cả vấn đề làm theo, đón lấy chính là nỗ lực hướng về lập ra đi ra mục tiêu nỗ lực. Mặc dù Sở Phàm đem toàn thể phương hướng định ra đến rồi, chi tiết vấn đề như cũ rất nhiều. Chương 169, truyền khắp giang hồ chương 169, truyền khắp giang hồ Đại Minh Hoàng Thành chi biến gây nên cực kỳ nhiều người chú ý lần này biến cố, dù sao quan hệ đến rất nhiều thế lực cùng cao cấp nhất cao thủ. Đại Tống, Thần Hồi phủ, Gia Cát Chính Ngã cùng Chu Vô Thị hai người tình huống giống nhau y hệt. Hai người địa vị cũng đều cực cao. Gia Cát Chính Ngã thủ hạ tứ đại mật thám, tên tuổi trên cũng phải ép Chu Vô Thị thủ hạ người một đầu. Chủ yếu vẫn là Gia Cát Chính Ngã thủ hạ tứ đại mật thám phá án càng nhiều. Chu Vô Thị thủ hạ thượng quan Hải Đường mọi người càng nghiêng về giang hồ chém giết. Không nghĩ tới này Chu Vô Thị lại có này lòng ngông dạ thú. Hắn thân là người nhà họ Chu, liên hợp dị tộc tạo phản, thực sự là khiến người ta chơ chẽn. May là bọn họ thất bại. Gia Cát Chính Ngã cảm khái. Hai người đều là thần hậu, Gia Cát Chính Ngã đối với Chu Vô Thị cũng là rất là tò mò, vẫn có lòng kết giao. Tuy rằng hai người đều ở trong giang hồ, nhưng thân phận đều khá là đặc thủ, đều có này triều đình bối cảnh. Nếu như hai người bọn họ giao tình quá được, khó tránh khỏi sẽ làm triều đình ngờ vực. Cũng còn tốt bị người ngăn cản, nếu như lần này bọn họ hành động thành công, Mông Nguyên nhất định có thể thu được lượng lớn tài nguyên, khi đó ta Đại Tống phiền phức liền lớn. Vô Tình cũng khá là cảm khái. Bọn họ tứ đại danh bộ tuy rằng tôn kính Gia Cát Chính Ngã, nhưng phần lớn thời gian nói chuyện vẫn tương đối tùy ý Vô Tình, bởi vì bị thương nặng, hai chân bị phế, bây giờ sở trường nhất cũng chính là ám khí. Cái này Bạch Y Kiếm Tiên Sở Phàm xem ra bất phàm. Chu Vô Thị đã tu luyện thành Hấp Công Đại Pháp, thực lực cực cường. Sở Phàm cuối cùng còn có thể giết Chu Vô Thị, ngày sau muốn quan tâm kỹ càng hắn mới là. Lãnh Huyết quan tâm điểm cùng Vô Tình hoàn toàn khác nhau. Lần này bọn họ được tình báo khá là toàn diện, tuy rằng có viết lại Sở Phàm, nhưng lẫn nhau so sánh toàn bộ tình báo, Sở Phàm nội dung vẫn chưa tới năm. Các ngươi nói tới đều có lý. Chỉ là cái này Sở Phàm đến cùng là cái nào một quốc gia người, nhất định phải biết rõ. Hắn từng cũng ở Đại Tống từng xuất hiện, chỉ là lúc đó quan tâm hắn người không coi là nhiều. Nếu có thể vì ta Đại Tống sử dụng, đó là tốt nhất. Gia Cát Chính Nga đối với Sở Phàm cũng khá là quan tâm, người như thế nếu như ở Đại Minh, đối với Đại Tống không xưng được uy hiếp cũng còn tốt, nhưng nếu là có thể vì Đại Tống sử dụng, tự nhiên là càng tốt hơn. Đặc biệt là ở trong giang hồ, không tránh khỏi một ít đánh đánh giết giết. Nhưng giang hồ càng là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu như có thể dùng người tình lôi đời lôi kéo Sở Phàm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bạch Y Kiếm Tiên, ngược lại thực là làm người ta bất ngờ a. Triệu Mẫn nhìn trong tay tình báo, khoe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười. Hắn yêu thích quan tâm giang hồ việc, đối với giang hồ việc cũng hiểu khá rõ. Quân chúa, có muốn hay không phái người quan tâm một hồi? Thủ hạ có người dò hỏi. Ừm. Đem hắn tình huống điều tra rõ ràng, ta còn thực sự không tin hắn không có sư thừa. Một thân võ lâm tuyệt học, tuyệt không đơn giản. Triệu Mẫn rất tự tin chính mình suy đoán. Có thể nàng càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là ai có thể nuôi dưỡng Sở Phàm như vậy quái vật? Một nơi chùa miếu bên trong. Tiểu ma sư, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế a. Kim Luân Pháp Vương khỏe miệng hơi phủi phiết. Trước hắn đối với tiểu ma sư vẫn đúng là không dám xem thường, cực kỳ coi trọng. Bây giờ nhìn lại, này Phương Dạ Vũ cũng có điều là đồ có hư danh. Cùng lúc đó, Bàng Ban, Ngông Xích Hành, Bát Sư Ba những người này phản ứng cũng mỗi người có không giống. Mà trong giang hồ cũng có rất nhiều người đang chăm chú tất cả những thứ này, đặc biệt là Mông Nguyên giang hồ. Bởi vì nhiều cái thế giới sắp nhập, Mông Nguyên kỳ thực là có một phần thổ địa cũng không ở trên thảo nguyên, mà là trung nguyên địa hình. Còn có một phần môn phái cũng ở Mông Nguyên cảnh nội, nhưng bọn họ thành lập khá sớm, ở Mông Nguyên thành lập trước cũng đã tồn tại. Những môn phái này đối với Mông Nguyên cũng không đến lòng trung thành. Thì như Nga Mi các môn phái, Sở Phàm, đúng là một nhân tài a. Chỉ nhược, ngươi tính tình yếu, ngày sau muốn nhiều học một ít cái này Sở Phàm. Đối mặt ma giáo yêu nhân, liền không năng thủ dưới lưu tình, giết bọn họ là thay trời hành đạo. Diệt Tuyệt Sư Thái khá là cảm khái. Có thể được Diệt Tuyệt Sư Thái tán thành người, vẫn đúng là liền không nhiều, đặc biệt là nam nhân. Vâng, sư phó. Chu Chỉ Nhược thấp giọng đáp lời, cũng không dám nói thêm cái gì. Thành Quân từ Hưng Vân Trang trở lại quê nhà sau, vẫn ít giao du với bên ngoài. Làm Đại Minh tin tức truyền vào hắn trong tai, đã tương đối chế. Hơi hơi đi ra ngoài hỏi thăm, liền biết rồi sự tình đại khái. Không nghĩ tới cái này Sở Phàm tu vi tiến độ nhanh như vậy. Lúc đó ở Hưng Vân Trang, hắn mới chỉ là một cái tiểu lâu la, mặc dù có chút thủ đoạn, tiền đồ cũng không sai, bản thân thực lực nhưng không tính cường hãn. Không nghĩ tới bây giờ đã có thể chính diện đánh chết tu luyện Hấp Công Đại Pháp Chu Vô Thị. Thành Côn lúc này đã có chút hối hận. Lúc đó nên nghĩ tất cả biện pháp đem Sở Phàm cho giết mới đúng. Sở Phàm, sau đó vẫn là không treo chọc tuyệt vời a. Thành Côn rất nhanh sẽ làm quyết định. Sở Phàm mấy ngày nay vẫn đang nghiên cứu chính mình võ học dung hợp. Ngược lại cũng đúng là ít giao du với bên ngoài. Thành thị phi bọn người được rồi ban thưởng. Vàng bạc châu báu tự nhiên là thiếu không được. Những người khác đối với những thứ đồ này đúng là khá là hờ hững, thu rồi ban thưởng, cũng như mọi khi gần như. Thành thị phi lưu manh xuất thân, được rồi ban thưởng sau, mỗi ngày ngâm mình ở tử lâu, xong bạc. Cái kia thỏa thỏa cựu lớn một con. Thành thị phi tuy rằng lưu manh xuất thân, hiện tại lại có kim cương bất phôi thần công tại người, nhưng chưa bao giờ có chơi xấu ý nghĩ, thêm vào lại có tiền, ra tay cũng càng là hào phóng xa hoa. Thành thị phi, những ngày qua chơi xong chưa? Có vài thứ có phải là nên cho ta? Một cái tay bỗng nhiên khoát lên Thành thị phi trên bả vai. Cho ngươi món đồ gì? Đòi tiền đúng không? Cho ngươi. Mau cút. Đừng quay rầy đại gia ta hài lòng. Thành thị phi tiện tay cầm lấy một thỏi bạc sau này bị lại, liền không hề quay đầu lại. Lời nói xong mới ý thức tới, này người nói chuyện, âm thanh thật quen thuộc. Vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Sở Phàm. Bạc. Ta không thiếu, kim cương bất phôi thần công toàn bản bí tịch có phải là nên cho ta? Sở Phàm cười híp mắt nói rằng, Cổ Tam Thông lúc đó không có cho Sở Phàm nguyên bộ. Sở Phàm bắt được bí tịch sau đó, hệ thống tự động học tập, có thể học được thông, cũng là không để ý sau đó mới phát hiện, bí tịch là có thiếu hụt. Sở đại ca, ha ha đương nhiên cho ngươi a. Những ngày qua chơi quá tập trung vào, ta sáng sớm còn đang suy nghĩ, chờ chơi này hai cái liền cho ngươi đưa tới đây. Thành thị phi đầy mặt cười làm lành. Trước nếu không là Sở Phàm xuất thủ cứu rút, hắn cùng Quy Hải Nhất Đao đã sớm chết. Hắn cũng lối ra, mở miệng cầu Sở Phàm. Giữa bọn họ có cái hiểu ngầm, Thành thị phi cầu, vậy thì là đáp ứng dùng kim cương bất phôi thần công để đổi. Không cần chờ, hiện tại liền cho. Sở Phàm lần này chuyên tìm đến, không có ý định tay không mà về. Thành thị phi ngược lại cũng thẳng thắn, lập tức lấy ra một bản bí tịch đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm cũng không có lật xem, Thành thị phi không dám lừa gạt hắn. Ngày sau có cái gì muốn ta hỗ trợ địa phương có thể tới tìm ta, nhưng có giúp hay không, xem ta tâm tình. Sở Phàm nói xong, xoay người rời đi. Thành thị phi đúng là nhìn thoáng được, chính mình ngược lại cũng sẽ kim cương bất phôi thần công cho liền cho, hiện tại Sở Phàm cũng cho cái hứa hẹn, không tính quá thiệt thòi. Chương 170, Tần Ngộng Giao chương 170, Tần Ngộng Giao Sở Phàm sốt ruột muốn kim cương bất phôi thần công tự nhiên vẫn là vì dung hợp các loại thần công. Hiện tại đã có chút cơ sở. Hắn sợ ngày sau bởi vì kim cương bất phôi thần công thiếu hụt, dẫn đến thần công không thể hoàn mỹ. Hiện tại đem bí tịch nắm tới tay, cũng càng ổn thỏa một ít. Trở lại đệ nhất thiên hạ sơn trang, Sở Phàm lại lần nữa tập trung vào võ học dung hợp con đường. Đảo mắt thời gian quá gần nguyện, tâm pháp đã có mô hình. Nhưng những này đều không có trải qua nghiệm chứng, khẳng định có rất nhiều lỗ thủng. Chân chính hình thành một bộ đầy đủ nội công tâm pháp, chỉ là bước ra bước thứ nhất, đến tiếp sau đường phải đi còn rất dài. Sở Phàm thăm dò tu luyện phía trước đốt thứ nhất. Để Sở Phàm kinh ngạc chính là, công pháp này xác thực lợi hại, thậm chí có thể nói bá đạo. Nhưng mặt trái hiệu quả cũng rất rõ ràng, đối với kinh mạch cùng đan điền tổn hại quá to lớn. Nếu không có thần chiếu kinh nhất định là trọng thương. Sở Phàm, xảy ra vấn đề rồi. Thượng quan Hải Đường cùng Hư Dạ Nguyệt vọt thẳng tiến vào sân. Chính đang nghiệm chứng tâm pháp Sở Phàm lập tức thu công. Làm sao? Sở Phàm cũng không có quá để ý đối với hắn mà nói, coi như Đại Minh bị diệt, cũng không phải đại sự gì. Quá mức chính là mình chạy trốn. Để hắn cùng Đại Minh đồng sinh cộng tử, đó là không có khả năng lắm. Tiểu ma sư bị thiệt lớn, bàng ban muốn đích thân đến Đại Minh. Nghe nói đã lên đường rồi, tin tức này 89 phần 10 là thật sự. Thượng quan Hải Đường rất là sốt ruột. Đối với hắn mà nói, Đại Minh nhưng là nàng quốc gia. Mà bàng ban danh tự này, cũng làm cho Sở Phàm nghiêm nghị lên. Ngược lại không là hắn có bao nhiêu lưu ý, chủ yếu vẫn là bàng ban thực lực không thể khinh thường. Nếu như nói những người khác có tiếng không có miếng, vậy còn có khả năng. Bàng ban nhưng là một chút đánh ra đến. Chiến tích của hắn cũng không cho phép người khác đối với hắn nghi vấn. Bàng ban muốn tới Đại Minh. Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao lúc này vừa vặn đến đây, hai người cũng khiếp sợ không thôi. Bàng ban nếu tới, chúng ta rất khó ngăn cản được. E sợ Quỷ Vương Giã không phải là đối thủ của hắn. Sở Phàm tuy rằng lợi hại, nhưng còn có một chút chênh lệch. Lần trước Nam Vương cùng Chu Vô Thị hỗn loạn dẫn đến trẻ tuổi cao thủ bị thương nghiêm trọng. Hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Cấm quân đúng là có nhất định tác dụng, nhưng không có võ học cao thủ giúp đỡ, bàng ban vòng qua bọn họ không khó lắm. Thượng quan Hải Đường phân tích rất có đạo lý. Nếu như đúng như Hải Đường từng nói, vậy chúng ta phải làm gì? Căn bản là không chống đỡ được a. Coi như bàng ban giết không được hoàng đế, hắn ở kinh thành cũng không có người có thể ngăn, e sợ muốn máu chảy thành sông. Thư Dạ Nguyệt cũng là thật sốt ruột. Sở Phàm, ngươi có biện pháp gì hay không? Thượng quan Hải Đường nhìn về phía Sở Phàm, hy vọng Sở Phàm có thể có cái gì tốt phương pháp ứng đối. Cái này trước tiên không cần phải gấp gáp, chúng ta đi thấy vương gia lại nói. Lại nghĩ cách đem từ hàng tĩnh trai Tần Mộng Giao mời đến. Muốn tìm Tần Mộng Giao e sợ không dễ dàng a. Thượng quan Hải Đường có chút lo lắng. Nên vấn đề không lớn, Quỷ Vương phủ cùng Thiên Hạ đệ nhất trang kết phường tìm một người vấn đề sẽ không rất lớn. Thư Dạ Nguyệt đúng là hoàn toàn tự tin. Hàn Bách cùng một cái tiểu lão đầu dáng dấp người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Tiểu lão đầu cầm trong tay một điếu thuốc cột. Người bình thường căn bản không nghĩ tới, này bề ngoài xấu xí tiểu lão đầu lại là Phạm Lương Cực. Hắn nhưng là hắc bảng thập đại cao thủ một trong. Lý Minh, gần nhất ngươi không ở kinh thành, Tử Cấm thành sự ngươi không biết chứ? Chuyện gì? Kinh thành nhưng là phát sinh một việc đại sự. Hàn Bách mới vào giang hồ không lâu, đối với những việc này tự nhiên là rất có hứng thú. Nghiêng tai lắng nghe, chỉ lo có để lại lầu. Phạm Lương Cực thấy Hàn Bách cái kia nghiêng tai lắng nghe dáng vẻ, cảm thấy đến có chút buồn cười. Đến Phạm Lương Cực cái này tu vi, coi như không có bất luận là thủ đoạn gì, đơn thuần dựa vào một thân tu vi, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe tới Chu Vô Thị cùng Nam Vương tạo phản đoạt quyền thời điểm, Phạm Lương Cực cũng là kinh hãi đến biến sắc. Đặc biệt là nghe được Sở Phàm phá hai người này âm mưu, Hàn Bách trên mặt không khỏi đại hỉ. Không nghĩ tới Sở đại ca lại ở kinh thành làm chuyện lớn như vậy. Hàn Bách kinh ngạc thốt lên. Làm sao? Ngươi biết cái này Sở Phàm? Phạm Lương Cực trừng Hàn Bách một ánh mắt. Ta biết Sở đại ca. Hàn Bách lúc nói chuyện còn khá là đắc ý, Phạm Lương Cực cũng không nghĩ, Hàn Bách lại còn nhận thức như vậy giang hồ nhân sĩ. Sở Phàm, Thư Nhược Vô, Thư Dạ Nguyệt đang ở sân nói chuyện phiếm. Từ lần trước đại chiến sau, Hư Nhược Vô đối với Sở Phàm cái nhìn có rất lớn đổi mới, ngược lại cũng đồng ý cùng Sở Phàm nhiều tâm sự. Có thể nhìn thấy Hư Dạ Nguyệt ánh mắt vẫn tại trên người Sở Phàm, nhất thời liền không còn hứng thú, thậm chí xem Sở Phàm ánh mắt đều mơ hồ mang theo sát khí. Vương gia, tiểu thư, thần cô nương đến rồi. Vương phủ người hầu bước nhanh đến báo, xin mời tần cô nương phòng khách gặp lại đi. Hư Nhược Vô nói đứng dậy, bắt chuyện trên Hư Dạ Nguyệt hướng về phòng khách mà đi. Thấy Sở Phàm ở trong viện, là coi Sở Phàm là người mình. Thấy Tần Mộng Giao ở phòng khách, đó là biểu thị coi trọng. Hiện tại Hư Nhược Vô có chút hối hận rồi, liền nên cùng Sở Phàm giữ một khoảng cách. Sở Phàm, đi. Thư Dạ Nguyệt còn không quên kêu lên Sở Phàm. Thư Nhược Vô bất mãn hô một tiếng. Thư Dạ Nguyệt căn bản không thèm để ý, tại đây quỷ trong vương phủ sẽ không có nàng sợ người. Sở Phàm nhìn ra Hư Nhược Vô ý nghĩ, hắn cũng cảm thấy chính mình rất vô tội. Chính mình gần nhất quá bận rộn võ học dung hợp, căn bản không có những suy nghĩ khác. Nếu như thật đối với Hư Dạ Nguyệt làm cái gì cũng dễ nói, lại cứ hắn cũng không có làm gì, vậy thì có chút khiến người ta phiền muộn. Mấy người đến phòng khách thời điểm, hạ nhân cũng dẫn Tần Mộng Giao đến rồi. Tần Mộng Giao trên người mặc vải thô bạch đi liề, tuy rằng sợi vải phổ thông, chỉ là người thường nhà vải đông, nhưng chút nào không che giấu được khí chất của nàng và xinh đẹp. Thân hình thon dài, dáng người kiên cường, bước tiến mềm mại, phong thái tao nhã. Từ nhỏ tu luyện Phật pháp nàng, trên người tựa hồ mang theo một luồng thánh khiết, làm cho người ta một loại không thể khinh nhờn cảm giác. Quỷ Vương tiền bối, vãn bối có lễ. Tần Mộng Giao trước tiên cùng Hư Nhược Vô chào hỏi. Hư Nhược Vô là tiền bối, hơi ôm quyền đáp lễ, đã là rất cho nàng mặt mũi. Sở huynh, lần trước từ biệt, hồi lâu không thấy, nghe nói ngươi ở kinh thành đại chiến thần uy, không thể tận mắt nhìn một lần, thực tại là có chút tiếc nuối à. Tần Mộng Giao đối với Sở Phàm hơi thi lễ một cái. Cái kia đều là giang hồ nhân sĩ quá khen. Ngày đó Quỷ Vương tiền bối, Lục Tiểu Phượng, thượng quan bọn người là ra tay rồi. Sở Phàm cũng không phải lưu ý những này hư danh. Thư Dạ Nguyệt vốn là đối với Tần Mộng Giao cảm thấy coi như không tệ, hiện tại nhưng có biết bất mãn. Liền ngay cả Tần Mộng Giao cùng với nàng chào hỏi thời điểm, cũng là lạnh nhạt. Tần Mộng Giao cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có nói cái gì. Sở Phàm đem Bàng Ban muốn tới kinh thành sự nói rồi một lần. Sở huynh, ta mặc dù có chút tu vi, nhưng đối phó với Bàng Ban vẫn là lực có không kịp. Không biết Sở huynh có hay không có sách lược vẹn toàn. Tần Mộng Giao đúng là rất trực tiếp, nàng bản thân liền không phải là đối thủ của Bàng Ban. Chương 171, bốn người tuyển chương 171, bốn người tuyển lần này chúng ta chủ yếu vẫn phải là muốn cầu viện. Vì là cầu thỏa, tìm thấy giúp đỡ, ít nhất cũng phải cùng Bàng Ban cách biệt không có mấy mới được. Bàng Ban tuy rằng lợi hại, nhưng đại minh đất rộng của nhiều, cũng bổ khuyết thiếu anh hùng hào kiệt. Sở Phàm cũng không tính liều mạng. Chuyện nơi đây, với hắn quan hệ cũng không phải rất lớn. Nếu như có khả năng lời nói, hắn vẫn là càng nghiêng về mượn lực. Ai? Bây giờ có thể cùng Bàng Ban so sánh cao thấp người, toàn bộ đại minh còn có ai? Tần Mộng Giao làm sao cũng không nghĩ ra cùng Bàng Ban so sánh cao thấp, còn muốn là đại minh người. Tạ Hiểu Phong, một thiên tài kiếm khách, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, chỉ cần nói sử dụng kiếm, có thể còn mạnh hơn hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là ở hắn căm ghét một vài thứ sau, cam nguyện bị trở thành bình dân. Ở hắn nhìn rõ ràng thế gian bất thái, nhân gian khó khăn sau khi, kiếm đạo nâng cao một bước, đã đạt đến phản pháp uy chân cảnh giới, coi như bình thường nhất kiếm chiêu, cũng có thể trên tay hắn phát huy ra uy lực lớn nhất. Trừ hắn ra, còn một người khác người, cũng có đánh với Bàng Ban một trận lực lượng. Sở Phàm đại khái rõ ràng, hiện tại cái này cái thế giới, vũ lực có một cái một lần nữa phân chia. Quan công chiến Tần Quỳnh, các nói mỗi người có lý. Nhưng thế giới này vì duy trì cân bằng, từng người thế giới cao thủ tuyệt đỉnh cơ bản đạt đến đồng nhất trình độ. Tạ Hiểu Phong là tuyệt đối có thực lực cùng Bàng Ban một trận chiến. Tạ Hiểu Phong, hắn đã mất tích, còn có một người là ai? Thượng quan Hải Đường cũng không quá hy vọng có thể tìm tới Tạ Hiểu Phong. Dù sao cũng là mất tích người, đương nhiên muốn đi tìm, độ khó vẫn là rất lớn. Tìm kiếm Tạ Hiểu Phong người cũng không ít, cuối cùng đều không có tìm được. Mặc dù có Quỷ Vương phủ cùng Thiên Hạ đệ nhất trang, cũng không chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới. Dù cho từ hàng tĩnh trai cũng hỗ trợ, như cũng hy vọng xa vời. Yến Thập Tam, một cái làm kiếm đạo điên cùng nam nhân. Nếu như nói Tạ Hiểu Phong là một thiên tài, muốn trở về bình thường sau kiếm đạo phản pháp quy chân, Yến Thập Tam chính là vì kiếm đạo mà điên cuồng, thậm chí vì kiếm đạo mà chết nam nhân. Trừ hắn ra, còn có một người, nên cũng có thể cùng Bàng Ban một trận chiến. Sở Phàm đối với Yến Thập Tam đánh giá vẫn là cực cao. Tuy rằng Yến Thập Tam không sánh được Tạ Hiểu Phong, nhưng hai người chênh lệch phi thường nhỏ bé, có thể nói vẹn vẹn là cách một kia. Còn có người, Tân Mộng Giao cảm thấy đến đây cơ hồ không có khả năng lắm. Đúng, vậy thì là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Nghe được Lý Tầm Hoan chi danh, tất cả mọi người chút kinh ngạc. Lý Tầm Hoan tuy rằng xưng là Lệ Vô Hư Phát, nhưng cùng Bàng Ban lẫn nhau so sánh, tựa hồ còn có chút chênh lệch chứ. Thượng quan Hải Đường đối với Lý Tầm Hoan cũng không quá to lớn tự tin. Lý Tầm Hoan võ công tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt không thể nói được thiên hạ vô địch. Hắn phi đao sắc thực lợi hại, nhưng cao thủ chân chính có thể để hắn không tìm được cơ hội. Lý Tầm Hoan phi đao Lệ Vô Hư Phát nguyên nhân là hắn giỏi về tìm cơ hội. Chỉ cần có một tia cơ hội bị hắn bắt vào tay, suốt đao thời gian chính là đối thủ mất mạng thời gian. Lý Tầm Hoan khủng bố ở chỗ hắn đối với máy bay chiến đấu nắm, mà không phải phi đao. Sở Phàm là gặp Lý Tầm Hoan phi đao kỹ xảo, không phải không thừa nhận cái trò này kỹ xảo sát thực lợi hại, thuộc về thứ hàng đầu thủ pháp. Nhưng cùng chân chính hàng đầu võ học lẫn nhau so sánh, còn có khoảng cách nhất định. Vậy đại khái chính là hổ cùng báo khác nhau. Hổ sát thực lợi hại, nếu như báo càng hiểu rõ chiến lược cùng lợi dụng các loại điều kiện, cũng là có thể giết chết hổ. Đơn thuần từ võ học mà nói, Lý Tầm Hoan hay là hơi kém nửa bậc, cũng là cao thủ hàng đầu. nhưng Lý Tầm Hoan tác chiến tâm thái tuyệt đối là trên đời này người cường hãn nhất một trong. Chỉ ta bản thân biết, tác chiến tâm thái có thể cùng Lý Tầm Hoan so sánh, Huyết Đao lão tổ có thể toán một cái. Sở Phàm cùng Huyết Đao lão tổ từng giao thủ, hắn biết rõ Huyết Đao lão tổ khủng bố địa phương. Muốn nói Huyết Đao lão tổ thực lực, kỳ thực không bằng Lạc Hoa Lưu Thủy bốn người. Miễn cưỡng mạnh hơn Lục Thiên Chữ một điểm, Lạc Hoa Lưu Thủy bốn người, tùy ý hai người liên thủ liền có thể hình thành ưu thế áp đảo. Nhưng Huyết Đao lão tổ chiến đấu tâm thái cùng nhu lực đều quá cường hãn. Nếu không là Sở Phàm biết tình huống, cũng không nhất định dám cùng Huyết Đao lão tổ độc thủ. Có thể Lý Tầm Hoan đã nhiều năm không ở giang hồ, làm sao tìm được? Thư Dạ Nguyệt đối với giang hồ việc cũng là hiểu khá rõ. Này Lý Tầm Hoan so với Tạ Hiểu Phong còn muốn mất tích đến lâu. Hiện tại muốn tìm ra, không nói khó như lên trời, vậy cũng dường như mỏ kim đáy biển a. Cái này không đội ba nói, chúng ta kỳ thực còn có người thứ tư có thể tìm. Sở Phàm cũng không dám tùy ý ứng phó. Bang này tay tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bạn nhất có một hai tìm không đến, vậy cũng có chuẩn bị dùng. Ở đây mấy người đều rất khiếp sợ. Đúng. Lãng Phiên Vân cũng là cái kỳ tài, không có sư phó truyền thừa, vẫn như cũng dựa vào tiền tư của chính mình, tự học thành tài. Thật muốn nói đến, này Lãng Phiên Vân có lẽ có phá toái hư không tư cách. Sở Phàm đối với Lãng Phiên Vân đúng là khá là thổi phồng. Ở trong mắt hắn, Lãng Phiên Vân tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Mặc kệ là Lý Tầm Hoan hay là Tạ Hiểu Phong, tuy rằng lợi hại, muốn phá toái hư không, vẫn còn có chút theo không kịp. Người nói bốn người này cũng đều là không sai nhân tuyển. Nhưng Yến Tập Tam lấy kiếm nhập ma, lấy mang ngộ kiếm. Thêm vào hắn tính tình quái lạ, coi như tìm được, cũng chưa chắc sẽ xuất thủ giúp đỡ. Tạ Hiểu Phong cùng Lý Tầm Hoan biến mất ở này trong giang hồ, muốn tìm kiếm tung tích, e sợ cũng là khó càng thêm khó. Chỉ có này Lãng Phiên Vân, thực lực cường hãn, cũng là cái chính phái nhân vật, nếu như tìm tới, quả thật có thể cùng bảng ban một trận chiến a. Hư Nhược Vô nghe xong Sở Phàm nói mấy người này, trong lòng cũng khá là cảm khái cùng tán thành Lãng Phiên Vân. Kỳ thực Hư Nhược Vô phân tích cũng là có đạo lý. Hiện tại vấn đề là làm sao tìm được đến bọn họ. Tân Mộng Giao nói rằng, ta ban bố quỷ vương lệnh, có thể hữu dụng. Hư Nhược Vô trong lòng kỳ thực cũng không có sức lực. Đối với bình thường giang hồ nhân sĩ tới nói, quỷ vương lệnh sát thực lợi hại, bởi vì điều này đại biểu quỷ vương một cái hứa hẹn. Nhưng đối với Lãng Phiên Vân, Lý Tầm Hoan, Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam người như vậy tới nói, bọn họ vẫn đúng là liền không hẳn quan tâm quỷ vương lệnh. Lại nói Lý Tầm Hoan, có thể đem Hưng Vân Trang đưa đi, hắn liền không phải quan tâm thế tục đổ vào người. Tạ Hiểu Phong muốn là Thần Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, nếu như hắn muốn binh hoa phú quý, chỉ cần ở lại Thần Kiếm Sơn Trang, món đồ gì không có. Yến Thập Tam trong mắt càng là chỉ có kiếm cùng kiếm đạo, những thứ đồ khác đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Lãng Phiên Vân đúng là tối có khả năng chủ động đi ra người. Cho tới ba người kia, có thể hay không vì này đại minh muôn dân mà hiện thân, ai cũng khó mà nói. Quỷ Vương, không thể a. Tái Nhật Y rất rõ ràng Quỷ Vương lệnh phất lượng, chỉ cần phát ra, cái kia Quỷ Vương liền sẽ vô điều kiện đáp ứng đối phương bất luận cái nào điều kiện. Thư Nhược Vô chừng Tái Nhật Y một ánh mắt. Này đều lúc nào, hắn có thể nào vì chỉ là một cái Quỷ Vương lệnh do dự? Nếu như một viên Quỷ Vương lệnh có thể mời đến trong bốn người này bất luận cái nào, cái kia đều là đáng giá. Chương 172, tranh giành tình nhân chương 172, tranh giành tình nhân liền hiện nay mà nói, bàng ban muốn tới, ai có thể ngăn cản được. Nếu như xin mời không tới những người này, ở bàng ban đến thời gian, coi như đại minh bảo vệ, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Tái Nhật Y gặp ngăn cản nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Tất cả những thứ này đều là Sở Phàm nói tới, đến cùng có thể thành hay không, hết thảy đều là ẩn số. Liên bởi vì Sở Phàm lời nói, sử dụng một viên quỷ vương lệnh, không đáng. Càng quan trọng chính là, Tái Nhật Y nhìn thấu Sở Phàm tính cách. Sở Phàm đối với Đại Minh căn bản cũng không có lòng trung thành. Nói trắng ra, Sở Phàm sẽ không đền tính mạng cùng Đại Minh cùng sinh tử. Vì lẽ đó, Sở Phàm làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể không để ý hậu quả. Thật đến từ cục, Sở Phàm sẽ lập tức bước ra rời đi. Thư Nhược Vô như vậy tín nhiệm Sở Phàm nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lần trước kinh thành một trận chiến, Sở Phàm ngăn cơn sóng dữ. Tuy rằng Sở Phàm sẽ không vì Đại Minh mà liều mạng, nhưng Sở Phàm sẽ không dễ dàng làm chuyện không có nắm chắc. Hắn nếu còn chuẩn bị cùng bảng ban đấu một trận, vậy thì còn có cơ hội. Sở Phàm liệt kê đi ra những người này, cũng quả thật có năng lực đối kháng bảng ban. Lúc này bọn họ duy nhất có thể làm, vậy thì là đi tìm đến những người này. Nếu không, chỉ bằng vào thực lực bây giờ, căn bản không có cách nào đối kháng bảng ban. Sở Phàm cũng không có ở Quỷ Vương phủ lưu lại bao lâu, đem sự giải thích sau, chủ động rời đi. Quỷ Vương, ngài thật muốn tin tưởng Sở Phàm? Tái Nhật Y lúc này vẫn muốn nghĩ khuyên Quỷ Vương, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Thư Nhược Vô là hiểu rõ Tái Nhật Y gì, hắn biết rõ Tái Nhật Y đang lo lắng cái gì. Có thể Sở Phàm là cái gì tính cách, ngài khẳng định cũng là biết đến. Lần trước Nam Vương cùng Chu Vô Thị nguy cơ, hắn xác thực đưa đến tác dụng cực lớn. Nhưng lần này là bàng ban. Tái Nhật Y căn bản là không tin Sở Phàm có thể kiên trì đến cuối cùng. Vẫn là cái nào một câu nói, ngươi có thể có biện pháp tốt hơn. Thư Nhược Vô cân nhắc sự, chỉ có thể so với Tái Nhật Y càng thêm toàn diện, hắn biết rõ chính mình đang làm gì. Tái Nhật Y lời nói vẫn chưa nói hết, Thư Nhược Vô đã vung vung tay, ngắt lời hắn, phát quỷ vương lệnh, tìm kiếm Sở Phàm nói tới bốn người. Coi như Sở Phàm bây giờ rời đi, chúng ta cũng đến phát. Tái Nhật Y thấy Hư Nhược Vô đã hạ quyết tâm, cũng không tốt nhiều hơn nữa quên. Sở Phàm, ngươi mỗi ngày tu luyện có gì vui? Đi với ta chơi đi. Thư Dạ Nguyệt nhanh chân đi vào Sở Phàm sân. Sở Phàm mấy ngày nay chỉ cần có thời gian ngay ở cân nhắc võ học dùng học sự. Tất cả những thứ này quả thật có chút quá khó khăn. Rất nhiều lúc đều đang nghĩ biện pháp giải quyết gặp phải vấn đề, tình cờ có đột phá cũng là phi thường gian nan, bước kế tiếp liền sẽ gặp phải càng nhiều càng to lớn hơn khó khăn. Sở Phàm kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ. Đi Câu Lan hoặc là giáo phường ti làm sao? Nếu không, chúng ta đi uống rượu cũng được a. Thư Dạ Nguyệt cười hì hì nói rằng. Sở Phàm cũng là có chút không nói gì. Những chỗ này là một mình người cô gái đi địa phương sao? Sở Phàm đại khái cũng đoán được, lấy Hư Dạ Nguyệt tính cách, những chỗ này nàng khẳng định là đi qua. Lại không phải là không có đi qua, này có cái gì? Hư Dạ Nguyệt nói kéo một cái Sở Phàm liền đi. Cũng còn tốt Hư Dạ Nguyệt không có mang Sở Phàm đi Câu Lan hoặc giáo phường đi, mà là đi tiểu lâu. Hư Dạ Nguyệt tiểu lượng kỳ thực rất tốt, chỉ ít đại đa số nam nhân đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng cùng Sở Phàm lẫn nhau so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hiện tại rượu ngược lại không cho tới nói là đồ uống, trên thực tế cũng là so với bia hơi hơi số ghi cao một chút, cùng nông thôn tự nhưỡng rượu đế gần như. Vấn đề là Hư Dạ Nguyệt uống say sau đó, liền hướng Sở Phàm trên người lay. Làm sao suýt đều suýt không mở. Sở Phàm vốn là không phải cái gì chính nhân quân tử, lại không tốt đối với Hư Dạ Nguyệt làm chút gì, dù sao ở tử lâu, chỉ có thể cố nén. Những thời điểm khác, Tần Mộng Giao cũng sẽ tìm đến Sở Phàm. Tần Mộng Giao cùng Hư Dạ Nguyệt chính là hai thái cực. Ôn nhu hào phóng, nói chuyện rất có chừng mực. Một cái Sở huynh giữ một khoảng cách đồng thời, còn có thể cùng Sở Phàm chuyện trò vui vẻ. Phần lớn thời gian, hai người thảo luận đều là võ học. Tần Mộng Giao có từ hàng kiếm điện tại người, đối với võ học một đạo lý giải cực sâu. Sở Phàm có hệ thống tự học rất nhiều thần công, mấy ngày nay cũng thâm nhập nghiên cứu võ học lý luận, rất nhiều kiến giải cũng làm cho Tần Mộng Giao khá là kinh ngạc, chấn động. Quỷ Vương lệnh xuất hiện lại lần nữa nhấc lên sóng gió. Nhưng đại đa số người đối với Quỷ Vương lần này hành vi khá không phản đối. Quỷ Vương lại tin Sở Phàm lời nói. Đúng đấy, Quỷ Vương trung quy là lớn tuổi. Sở Phàm tuổi còn trẻ, Quỷ Vương dựa vào cái gì tín nhiệm hắn như thế? Còn có thể vì sao? Không phải là lần trước tự cấm thành cuộc chiến sao? Tuy rằng ta thừa nhận Sở Phàm có chút năng lực, nhưng lần này thời gian nhưng bất đồng với lần trước à. Đại đa số người đối với chuyện lần này đều là cùng không coi trọng. Bọn họ cơ bản đều thừa nhận Sở Phàm lại nhất định năng lực, nhưng lại cực không coi trọng Sở Phàm có năng lực ứng đối lần này nguy cơ. Liền ngay cả hoàng đế đối với này đều khá là bất mãn. Giang Sơn Đại Minh há có thể đặt hy vọng vào một tiểu tử chưa giáo máu đầu lời nói. Hiện nay đại đường hỗn loạn không thể tả, để một giới nữ lưu xưng đế, Đại Minh bên kia cũng nổi lên phân tranh. Phạm Thanh Huệ ngữ khí hờ hững, lại mang theo một tia bất mãn. Quỷ Vương già rồi, nghe tin một người tuổi còn trẻ hậu bối ăn nói linh tinh. Mộng Giao cũng ở đây, lại không có ngăn cản. Từ Hàng Tĩnh trai trưởng lão trong giọng nói mang theo bất mãn, nói xong lại thở dài. Mộng Giao dù sao còn trẻ, một mình nàng ở đây, cũng khó có thể khống chế cục diện. Phạm Thanh Huệ vì là Tần Mộng Giao giải vây hai câu. Một đám trưởng lão gật đầu biểu thị tán thành. Nếu như Sở Phàm ở đây, đối với bọn họ lời nói, khẳng định là xem thường. Từ Hàng Tĩnh trai tự xưng lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nhưng bọn họ hành động, Sở Phàm là không lọt nổi mắt xanh. Hàn Bách mang theo Phạm Lương Cực đến thiên hạ đệ nhất trang đến bái phòng. Kết quả vừa bạn thấy Tần Mộng Giao cùng Hư Dạ Nguyệt hai người chính là Sở Phàm tranh chấp. Hư Dạ Nguyệt tính tình trực, rất rõ ràng chính mình muốn cái gì. Tần Mộng Giao tự nhận là Hư Dạ Nguyệt đối với Sở Phàm dính chặt lấy có chút không thể diện, làm cho nàng có chút không thoải mái. Trên thực tế, nàng căn bản không có chú ý tới, này hoàn toàn là bởi vì chính mình đối với Sở Phàm lưu ý không nghĩ tới Sở đại ca còn khá là phong lưu, lại để hai vị đại mỹ nữ vì hắn tranh đấu ghen. Hàn Bách khá là ước ao, trong lòng còn có chút khâm phục. Phần lớn nam nhân vẫn là khuynh hướng trái ôm phải ấp, chỉ có một số ít nam nhân đạo đức cảm cực cao, mới có thể làm đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hàn Bách, ngươi làm sao đến kinh thành? Sở Phàm cũng nắm Hư Dạ Nguyệt cùng Tần Mộng Giao không có cách nào. Nhìn thấy Hàn Bách mấy mắt, vội vàng hướng về Hàn Bách đi đến, liền vì có thể thoát khỏi Hư Dạ Nguyệt cùng Tần Mộng Giao. Trên thực tế, Sở Phàm mấy ngày nay vẫn để Thượng Quan Hải Đường chú ý kinh thành võ lâm nhân sĩ. Hàn Bách bọn họ vào kinh thời điểm, Sở Phàm liền thu được tin tức. Hàn đối với Hàn Bách tin tức có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Hiện tại Hàn Bách tìm đến, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Chương 173, tỷ thí chương 173, tỷ thí này một đường du lịch. Nghe nói Sở đại ca anh hùng sự tích, vừa vặn ở kinh thành, liền cố ý đến đây bái phỏng. Có điều, tiểu đệ mấy ngày nay cũng nghe chút giang hồ lời đồn đãi, vẫn muốn nghị khuyên Sở đại ca vài câu. Hàn Bách trong lòng trung quy chính là Sở Phàm tốt, nhưng hắn cũng biết, chính mình cùng Sở Phàm cũng không có quá nhiều giao tình. Nhiều lắm chính là Sở Phàm chăm sóc quá hắn, đã cho hắn một ít cơ hội thôi. Còn nữa, Hàn Bách là Sích Tôn Tín nghe đồn, tự nhiên đối với Sích Tôn Tín sự hiểu khá rõ. Sích Tôn Tín cùng Bàng Ban một trận chiến, hắn là biết đến. Đối với Bàng Ban thực lực, hắn có đầy đủ hiểu rõ. Sở Phàm muốn đối phó Bàng Ban, này độ khó vẫn là quá to lớn. Hàn huynh đệ, ngươi là muốn khuyên ta từ bỏ, vẫn là khuyên ta không cần lo việc này? Ta biết Bàng Ban lợi hại, ta thậm chí so với các ngươi tất cả mọi người cũng giải Bàng Ban. Ta càng rõ ràng, trên giang hồ có thật nhiều người đối với ta có ý kiến. Những người phản đối ta người, ngoại trừ ở sau lưng ta nói nguyên thuyền, bọn họ có thể lấy ra một điểm ý kiến sao? Coi như bọn họ không có so với ta càng tốt hơn chủ ý, bọn họ thì ra kỵ đi ngăn cản Bàng Ban sao? Bọn họ không dám. Đó mới là một đám chân chính kẻ nhu nhược. Sở Phàm rất rõ ràng trên giang hồ những người kia đối với mình đánh giá. Ở Bàng Ban trước, bọn họ đem mình thổi trời cao, bởi vì tự mình giải quyết Nam Vương cùng Chu Vô Thị nguy cơ. Biết Bàng Ban đột kích sau khi, bọn họ lập tức bắt đầu làm thấp đi chính mình. Đối với những thứ này người, Sở Phàm là xem thường. Sở đại ca, người trong giang hồ, chung quy hay là muốn nói đạo lý đối nhân xử thế. Hàn Bách sợ Sở Phàm bởi vậy đắc tội rồi quá nhiều người. Phải biết, hiện tại toàn bộ giang hồ hầu như đều đang nói Sở Phàm không đúng, đều ở làm thấp đi hắn. Thật sao? Ta vì cái gì muốn lưu ý những người kia miệng lưỡi? Ta vì cái gì muốn lưu ý một đám kẻ nhu nhược đánh giá? Giang hồ đúng là đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng là thực lực tôn ti. Bàng Ban với bọn hắn nói đạo lý đối nhân xử thế sao? Chủ yếu nhất chính là bọn họ sợ Bàng Ban. Muốn ta nghe lời ngươi cũng được, trừ phi ngươi đánh thắng ta là được. Sở Phàm nói trên mặt còn lộ ra nụ cười. Hàn Bách trong lòng âm thầm khâm phục, Sở Phàm trong lời nói lại không đem toàn bộ giang hồ để ở trong mắt. Như vậy khí phách, có mấy người có? Cho tới tỉ thí, này có điều là giữa bằng hữu tranh tài. Hàn Bách cũng muốn thử một chút chính mình trình độ. Được, ta cũng muốn lãnh giáo một chút Sở đại ca thủ đoạn. Hàn Bách trong lòng vẫn còn có một chút tự tin. Dù sao hắn được rồi xích tôn tín chân truyền, võ công cũng không kém. Được, vậy ta nhường người ba chiêu. Sở Phàm cũng không bất cần. Để ba chiêu hắn vẫn có tự tin. Cũng bởi vì đây là hắn cùng Hàn Bách tỉ thí, thay đổi những người khác, coi như so với Sở Phàm yếu, Sở Phàm cũng không thể có chút khiếm lượng. Đối với Sở Phàm tới nói, vật lộn sống mãi thời gian, đối thủ lại yếu, cũng sẽ không xem thường. Này không phải hắn tôn trọng đối thủ, mà là hắn quý trọng tính mạng của chính mình. Vậy thì mời Sở đại ca chỉ điểm một, hai. Hàn Bách rút ra bội đao, hướng về Sở Phàm công tới. Cũng không tệ lắm. Sở Phàm xem Hàn Bách lên tay liền biết, hắn học cũng không tệ lắm. Được rồi xích tôn tín tinh túy, kém chính là hỏa hầu cùng đối chiến kinh nghiệm. Thêm vào có Phạm Lương cực chỉ điểm cùng truyền thụ, mặc dù có chút chiêu thức vẫn chưa thể thích làm gì thì làm, nhưng cơ sở đã phi thường vững chắc. Ào ào rào. Phốc phốc phốc. Đao cương phá không, chém ra xa mười mấy mét. Sở Phàm một tay cầm kiếm, kiếm khí hộ thể, phòng thủ đến chặt chẽ. Sở Phàm cho Hàn Bách đếm lấy chiêu số. Sở đại ca, đón lấy ta có thể muốn dùng toàn lực. Hàn Bách cũng ý thức được, chính mình còn lâu mới là đối thủ của Sở Phàm. Coi như mình toàn lực ứng phó, khẳng định cũng không thể đánh bại Sở Phàm. Sở Phàm trầm giọng hét một tiếng, chậm rãi giơ tay, kiếm chỉ Hàn Bách. Hàn Bách một tiếng giống to, một đao chém ra. Đao cương biến ảo ra mười mấy mét. Một bên Hư Dạ Nguyệt cùng Tần Mộng Giao nhìn ra đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này chưa từng nghe nói tên thiếu niên lại lợi hại như thế. Hư Dạ Nguyệt không khỏi lo lắng lên Sở Phàm đến. Này một chiêu e sợ rất nhiều thành danh nhiều năm cao thủ cũng chưa chắc có thể đỡ được a. Tần Mộng Giao không nhịn được cảm khái, nhưng nàng cùng Sở Phàm thường luận võ đạo, nàng tin tưởng Sở Phàm có thể tiếp được này một chiêu. Sở Phàm khẽ quát một tiếng, kiếm hướng về đao cương chỉ đi. Nhìn như tùy ý, có thể ở trường kiếm cùng đao cương va chạm trong nháy mắt. Đao cương vỡ vụn, biến mất ở không trung. Ba chiêu đã qua, nhìn được rồi. Sở Phàm triển khai thần hành bách biến, nhanh chóng hướng về Hàn Bách tới gần. Trong nháy mắt này, Hàn Bách đổi công làm thủ, nhưng hắn lập tức ý thức được, chính mình căn bản không phòng ngự được. Cố trước không để ý sau, chiêu thức chuyển đổi quá chậm, ứng đối cẩn thận quá mức, hạ bàn biến hóa không đủ. Sở Phàm không thứ ra chiêu, liền sẽ nắm lấy Hàn Bách một cái lỗ thủng. Chờ Sở Phàm dừng lại, Hàn Bách trên người đã có mười mấy nơi lỗ đầu thô lỗ nhỏ, tất cả đều là Sở Phàm mũi kiếm lấy ra đến. Sở đại ca, ta thua. Hàn Bách rất rõ ràng, này không một nơi khổng, chính là hắn một lần vết thương chí mệnh. Ngươi chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi. Sở Phàm đối với Hàn Bách vẫn có chút chăm sóc, nhưng hiện tại Hàn Bách thực lực còn quá yếu. Một bên xem trận chiến Phạm Lương cực trong lòng thất kinh không ngớt. Hàn Bách đã là kỳ tài ngút trời, Sở Phàm quá mức Hàn Bách vài tuổi, cũng đã có như thế trình độ. Toàn bộ giang hồ e sợ cũng tìm không ra cái thứ hai có thể cùng Sở Phàm ganh đua cao thấp người trẻ tuổi. Phạm Lương cực đối với Sở Phàm đánh giá cực cao. Toàn bộ giang hồ nhân vật thiên tài cũng không ít, đã có danh tiếng thiếu niên thiên tài cũng vì mấy không ít. Phạm Lương cực tự nhận là Hàn Bách tại đây chút người trẻ tuổi bên trong cũng là kiệt xuất, có thể cùng Sở Phàm so sánh, chênh lệch vẫn là quá to lớn. Mới ra đến Thượng Quan Hải Đường cũng nhìn thấy trận tỷ thí này, nhưng nàng đối với trận tỷ thí này kết quả cũng không ngoài ý muốn, trái lại kinh ngạc Hàn Bách thực lực. Dù sao Hàn Bách còn rất trẻ, có thực lực như thế đã bất phàm. Chẳng trách Sở huynh như vậy xem trọng này Hàn Bách, đúng là một thiên tài thiếu niên. Tân Mộng Giao trong lòng cũng âm thầm cảm khái. Sở đại ca, ngươi cũng đừng tìm cho ta lý do, cùng ngươi so sánh, ta này kém hơn quá nhiều. Hàn Bách thua tâm phục khẩu phục, có thể để hắn như vậy khâm phục người, vẫn đúng là liền không nhiều. Hàn Bách khâm phục những người thực lực cao cường tiền bối, nhưng này những người này là thời gian tu luyện trường. Hàn Bách cũng khâm phục một ít cùng tuổi anh hùng, nhưng hắn tự nhận không thua những người kia. Chỉ có Sở Phàm, bất luận nói theo phương diện nào, Hàn Bách đều khâm phục không thôi. Chúng ta cộng đồng tiến bộ mà, ta chính là so với tập võ hơi sớm thời gian thôi. Sở Phàm làm việc có lúc rất bá đạo, căn bản không thèm để ý người khác cái nhìn. Nhưng hắn đối với mình người, vẫn là phi thường khách khí. Có điều vừa nãy cùng Hàn Bách giao thủ, Sở Phàm cũng rất có cảm ngộ. Dù sao Hàn Bách sử dụng võ công, đại thể sự xích tôn tín giáo. Hàn Bách cũng là một thiên tài, đối với võ công có chính mình một ít lý giải cùng kiến giải. Hàn Bách những này lý giải, đối với Sở Phàm tới nói, cũng có nhất định dẫn dắt. Phải. Sau đó kính xin Sở đại ca nhiều chỉ điểm. Hàn Bách hiện tại cũng không đề cập tới quên Sở Phàm lời nói, bởi vì hắn biết, chính mình quên không được. Chương 174, Lãng Phiên Vân đến chương 174, Lãng Phiên Vân đến Thượng Quan Hải Đường đem mọi người mời vào thiên hạ đệ nhất trang. Hàn Bách đến bái phòng Sở Phàm, tự nhiên là muốn ở lại đây mấy ngày. Sở Phàm không có chuyện gì liền cùng Thượng Quan Hải Đường cùng đêm đẹp, tuy rằng hai người ngoài miệng không nói, nhưng Sở Phàm ở thiên hạ đệ nhất trang đã sớm tương đương với nửa cái chủ nhân. Chỉ là Sở Phàm đối với những việc này không có hứng thú. Này thiên hạ đệ nhất trang cũng là Thượng Quan Hải Đường tâm huyết, Sở Phàm không có bất kỳ giữ lấy ý tứ. Nhưng Thượng Quan Hải Đường vẫn có ý vô ý cho Sở Phàm mở ra cánh cửa tiện lợi. Hàn Bách nếu là Sở Phàm bằng hữu, chiêu đãi tự nhiên là thiếu không được. Kinh thành ở ngoài, Phương Dạ Vũ cũng không hề rời đi. Hắn mấy ngày nay ẩn núp ở kinh thành ở ngoài, không dám vào kinh, cũng là sợ bị phát hiện. Không có ai tiếp ứng, kinh thành lại phòng thủ nghiêm ngặt, thật muốn vào kinh, 89 phần 10 sẽ bị phát hiện. Kinh thành ở ngoài, muốn kiểm tra nhưng là phiền phức hơn nhiều, dù gì, tùy tiện chui vào rừng rậm, người bình thường rất khó phát hiện bọn họ. Lý Sích Mi mấy ngày nay vẫn đi theo Phương Dạ Vũ bên cạnh, chủ yếu vẫn là chờ vị đại nhân vật kia đến. Một trận gió nhẹ thổi qua, một người mặc hoa phục, nhìn hình dạng chỉ có ngoài 30 nam tử xuất hiện. Phương Dạ Vũ cùng Lý Sích Mi hai người lập tức cung kính hành lễ. Có thể để cho hai người như thế cung kính, vẫn là danh xưng này người, không khó đoán ra, nam tử này chính là Bàng Ban. Ừm. Mấy chục năm, tới nơi này nữa, tựa hồ thay đổi rất nhiều, thật có chút đồ vật tựa hồ còn ở. Bàng Ban khá là cảm khái. Nhìn chu vi cảnh sắc, còn mang theo vài phần hoài niệm bẻ. Chỉ là nắm ánh mắt thâm thúy bên trong, mơ hồ mang theo vài phần sát khí. Đêm Vũ, các ngươi lần trước là vì sao thất bại? Bàng Ban kỳ thực đại khái đã biết rồi. Dù sao đã thời gian lâu như vậy, đại khái tin tức đã sớm truyền ra. Phương Dạ Vũ cũng biết thân thiết báo cho Bàng Ban. Về sư phụ, chủ yếu vẫn là quái cái kia Chu Vô Thị, hắn làm việc không đủ ổn thỏa. Sở Phàm hẳn là từ Chu Vô Thị bên kia tìm tới chỗ đột phá. Nếu không, cũng sẽ không bày xuống như vậy thiên la địa võng. Để chúng ta dã tràng xe ta. Phương Dạ Vũ một câu nói đem sở hữu trách nhiệm đều từ chối đến Chu Vô Thị trên người. Hiện tại Chu Vô Thị đã chết rồi, chỉ cần ngồi vững, cái kia căn bản cũng không có truy hỏi địa phương. Chu Vô Thị, Sở Phàm, Bàng Ban nhắc tới hai người này tên. Hắn căn bản không thèm để ý Chu Vô Thị, chỉ là Sở Phàm quả thật làm cho hắn có chút bất ngờ. Phá lớn như vậy âm nhu người, lại là cái khoảng chừng 20 thanh niên. Coi như Chu Vô Thị lại vô năng, ở Đại Minh nhận dấu nhiều năm như vậy, còn có Nam Vương cùng Phương Dạ Vũ, Lý Sích Mi mọi người giúp đỡ, vậy cũng không phải người bình thường có thể chống đối. Lời nói không êm hay, nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, coi như không có bất kỳ kỹ xảo cùng kế hoạch, ngạnh xung cổng thành, cũng có thể cho Đại Minh tạo thành nhất định tổn thất. Nhưng mà hiện tại kết quả, hoàn toàn không phải như vậy. Lần này ta vào Đại Minh kinh thành, đúng là muốn nhìn một chút này Đại Minh giang hồ phân lượng cùng cân lượng. Bàng Ban ánh mắt tìm đến phía Đại Minh kinh thành phương hướng. Chỉ là trong ánh mắt kia, chỉ có một loại tùy ý cùng hờ hững. Hắn Bàng Ban, có thực lực này. Hàn Bách nhìn thấy một cái mặt vàng hán tử đến bãi phòng lúc, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Nay mặt vàng hán tử vóc người cường tráng to lớn, dung mạo có chút xấu xí. Bên hông một thanh trường kiếm, chính là thiên hạ có tiếng Phúc Vũ kiếm. Lãng đại ca, ngươi làm sao đến rồi? Hàn Bách kinh hỉ hô lên thanh. Bàng Ban muốn tới, ta đương nhiên phải đến rồi. Lãng Phiên Vân trên mặt tươi cười. Lãng Phiên Vân cùng Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong không giống nhau, hắn vẫn là tâm hệ thiên hạ. Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong đúng là hiệp nghĩa người, nhưng bọn họ càng nhiều chính là tiểu nghĩa, hoặc là thuận theo tự nhiên. Thiên hạ đệ nhất trang, Sở Phàm gian phòng. Thượng quan Hải Đường lúc này đã cực kỳ chủ động, phối hợp Sở Phàm thiên kỳ bách quái chiêu thức. Chỉ cần còn có dư lực, liền sẽ chủ động tấn công. Thậm chí chủ động đem Sở Phàm đặt ở dưới thân. Chỉ là Sở Phàm thực lực vượt qua nàng năng lực chịu đựng quá nhiều, cuối cùng đều là nàng mệt đến toàn thân bùn rùn vô lực. Sở Phàm một phen làm sau, ngồi ở trên ghế. Thượng quan Hải Đường vượt ngồi ở Sở Phàm trên người, đã sớm là mưa xuân kéo dài. Dương Dậm tiểu đạo bên trong đã nước xương thẩm thấu. Thượng quan Hải Đường tình cờ vặn bẹo eo nhỏ đòi lấy, Sở Phàm hơi hơi nhúc nhích, liền có thể gây nên Thượng quan Hải Đường như lũ quét của tới, dâng trào ra. Ghế tựa dưới càng là lưu lại một bãi lớn bệnh nước. Không muốn. Lãng Phiên Vân cũng gần đến. Thượng quan Hải Đường sợ sệt đợi lát nữa chính mình hoàn toàn không khí lực, nàng thân là trang chủ, ở Lãng Phiên Vân đến thời điểm, vẫn có cần phải đi nên đón một hồi. Ta đã để Hàn Bách đi đón. Hàn Bách cùng Lãng Phiên Vân nhận thức, bọn họ ôn chuyện muốn một chút thời gian. Sở Phàm nói hai tay đã leo lên đỉnh cao, liên tục sử dụng bò, nắm, xoa, đè xuống đến mức thủ pháp khiêu khích Thượng quan Hải Đường. Để bọn họ chờ quá lâu cũng không được. Thượng quan Hải Đường vẫn là không muốn thất lễ khách mời, nên chiêu đãi vẫn phải là chiêu đãi. Gặp hay không gặp, Lãng Phiên Vân đều sẽ không đi. Hà tất bởi vì thấy hắn, lãng phí chúng ta này khoái hoạt. Sở Phàm nói ôm lấy Thượng quan Hải Đường, làm cho nàng bắt đến trên bàn, chính mình cũng đứng dậy. Thượng quan Hải Đường ngoài miệng nói sợ làm lỡ thời gian, thấy Sở Phàm chưa hết thòng thèm, vẫn là tận lực giơ chân lên, thỏa thích triển lộ, để Sở Phàm càng thêm thuận tiện. Làm Sở Phàm lại lần nữa lách qua tấn công, Thượng quan Hải Đường cảm giác loại kia chống đỡ chướng cảm giác càng sâu, biết Sở Phàm lại muốn bắt đầu rồi. Đối với loại kia cảm giác, Thượng quan Hải Đường là lại chờ mong lại sợ sệt. Chờ mong tự nhiên là bởi vì loại kia vui thích làm cho nàng luôn hãm. Sợ sệt nhưng là mỗi lần cũng làm cho nàng lệ bại không ngớt. Có lúc Thượng quan Hải Đường là thật hy vọng Sở Phàm có thể hơi hơi yếu một chút, không đến nỗi làm cho nàng khổ cực như vậy. Trong lúc hoảng hốt, Thượng quan Hải Đường đã triệt để luôn hãm, cũng lại áp chế không nổi loại kia vui thích mang đến vui sướng, dễ nghe ưm thanh một lần cao hơn một lần. Đương nhiên, Sở Phàm ngừng lại. Thượng quan Hải Đường dần dần khôi phục chút lý trí. Có người đến rồi. Thượng quan Hải Đường lập tức ý thức được, Sở Phàm mỗi lần như vậy dừng lại, chính là có người đến. Hẳn là ngươi nha hoàn. Sở Phàm ngồi vào trên ghế, để Thượng quan Hải Đường ngồi trên diện. Đừng lúc đích. Dừng lại. Thượng quan Hải Đường sợ chính mình không nhịn được, bị nha hoàn nghe ra vấn đề. Vậy ngươi đến. Sở Phàm cười đi hiếp. Thượng quan Hải Đường trừng Sở Phàm một ánh mắt, nhưng không có biện pháp, coi như toàn thân đã sắp muốn sủi lơ, vẫn là ôm Sở Phàm cái cổ. Đỉnh cao đem Sở Phàm toàn bộ mặt đều cho che lấp, Sở Phàm cũng há mồm chính là mổ. Mút. Thượng quan Hải Đường chăm chú cắn môi dưới, bên hông không ngừng đong đưa. Trang chủ, quận chúa đến rồi. Nha hoàn âm thanh truyền đến. Lần này liền Sở Phàm cũng không nghĩ tới. Hắn nguyên tưởng rằng là nha hoàn đến thông báo, là Lãng Phiên Vân đến rồi. Không nghĩ đến lại là Hư Dạ Nguyệt đến rồi.
A,
là Hư Dạ Nguyệt. Môn đóng không? Thượng quan Hải Đường cũng sợ hết hồn. Hư Dạ Nguyệt một tới, cũng sẽ không quản 3721. Sở phàm gian phòng thường ngày hạ nhân không dám tùy tiện vào, thậm chí ngay cả sân cũng không dám tùy ý tiến vào, tình cờ hai người ở trong sân làm cản, cũng không ai có thể nhìn thấy. Nhưng mà, Thượng quan Hải Đường lời nói vừa mới nói xong, môn liền bị tầng tầng đẩy ra. Chương 175, đưa tới cửa chương 175, đưa tới cửa Hư Dạ Nguyệt cùng nha hoàn nhìn thấy Thượng quan Hải Đường vượt ngồi ở Sở phàm trên người, vừa vặn quay lưng hai người, nhìn thấy khiến người ta mặt đỏ một màn. Nha hoàn kinh ngạc thốt lên một tiếng, sững sờ tại chỗ. Hư Dạ Nguyệt nhất thời trong lòng vừa thẹn vừa vội còn có một trận thất lạc. Ngươi lui xuống trước đi đi. Sở phàm đối với nha hoàn nói rằng. Nha hoàn vội vàng gật đầu, sau đó chạy chậm rời đi, trong lòng nhưng đang không ngừng bổ trộn, bởi vì hắn không biết Sở phàm có thể hay không giết người gì cậu. Dù sao nàng đụng vào trang chủ việc tư a, nhìn thấy không nên xem. Ngươi, ngươi vô liêm sỉ, nhanh mặc quần áo vào. Hư Dạ Nguyệt con mắt cũng không biết nên đi nơi nào xem, nhìn trái nhìn phải, đỏ cả mặt. Thượng quan Hải Đường lúc này hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào mới tốt. Sở phàm nhưng ôm lấy Thượng quan Hải Đường, hướng về Hư Dạ Nguyệt đi đến. Ngươi, ngươi thả ta ra. Thượng quan Hải Đường còn có thể cảm giác được Sở phàm mỗi lần đi lại, cái kia một thâm một thiện vui vẻ, nói chuyện đều mang theo ứng thanh. Ngươi muốn làm gì? Hư Dạ Nguyệt cũng gấp, Sở phàm bộ dáng này đi tới, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Cũng không biết tại sao, Hư Dạ Nguyệt ngay lập tức lại không chạy. Sở phàm bản không có ý định đối với Hư Dạ Nguyệt làm sao. Chí ít hiện tại là không có ý định đem Hư Dạ Nguyệt như thế nào. Chuyện như vậy cho Hư Dạ Nguyệt ba bảo, nàng còn không chạy, Sở phàm lại không phải cái gì chính nhân quân tử. Làm cái gì? Hiện tại ngươi đều nhìn thấy, nếu như chúng ta không đồng thời khoái hoạt một hồi, tựa hồ ngày sau cũng không tốt gặp mặt, có đúng hay không? Sở phàm nói đã bắt đầu phát động mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp. Ngươi không muốn sảng bậy, nếu không thì cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hư Dạ Nguyệt trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, cũng không biết nên làm gì ứng đối. Chỉ có thể đem Hư Nhược Vô cho chuyển đi ra. Thật sao? Ngươi thật sự liền không muốn? Sở phàm nói xong ngay trước mặt Hư Dạ Nguyệt, quay về Thượng quan Hải Đường một trận cảm xúc mãnh liệt làm mẫu. Thượng quan Hải Đường buồn bực Sở phàm, làm sao toàn thân đều không có khí lực phản kháng, thậm chí còn không tự chủ được phát sinh một trận tràn ngập mê hoặc hừ hừ thanh. Hư Dạ Nguyệt muốn rời đi con mắt, có thể ánh mắt trước sau không tự chủ được nhìn về phía nơi nào đó. Trong lòng không hiểu ra sao sinh ra một trận khát vọng. Sở phàm cũng không có ép buộc Hư Dạ Nguyệt ý tứ, nhưng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp nhưng đối với Hư Dạ Nguyệt sản sinh to lớn ảnh hưởng. Sở phàm bỗng nhiên bị Thượng quan Hải Đường đẩy ngã, ngã về Hư Dạ Nguyệt. Hư dưới đêm trăng ý thức đỡ lấy Thượng quan Hải Đường. Thượng quan Hải Đường một tiếng thét kinh hãi, hai chân theo bản năng quấn lấy Sở phàm eo. Sở phàm một cái tay ngăn cản Thượng quan Hải Đường phần eo, một cái tay khác thuận lợi đóng cửa lại. Trong lúc nhất thời, ba người lấy một loại cực kỳ kỳ quái tư thế chiến lập tại chỗ. Hư đêm trăng đỡ Thượng quan Hải Đường nửa người trên, Sở phàm một cái tay ngăn cản Thượng quan Hải Đường sau eo, Thượng quan Hải Đường hai chân quấn quít lấy Sở phàm eo. Thượng quan Hải Đường toàn bộ thân thể đều không có rơi xuống đất. Sở phàm đóng cửa lại sau, bắt đầu toàn lực cho Hư Dạ Nguyệt biểu diễn. Thượng quan Hải Đường vừa bắt đầu còn mắng Sở phàm, làm Sở phàm nắm lấy nàng hai chân, trực tiếp kéo thành một chữ mã, đại đại thuận tiện Sở phàm làm sau, nàng triệt để không còn tiếng mắng, chỉ có để Hư Dạ Nguyệt mặt đỏ tới mang thai âm thanh. Hư Dạ Nguyệt thậm chí không nghĩ đến, thường ngày nhìn sự lôi lệ phong hành Thượng quan Hải Đường lại biết cái này giống như phóng đãng. Ở Thượng quan Hải Đường không nhịn được mưa xuân liên miên, cuối cùng như xuân hồng lúc bộc phát, Hư Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều căng thẳng, thật giống có món đồ gì theo cùng dâng trào ra. Mãi đến tận Thượng quan Hải Đường triệt để không còn khí lực, toàn thân bởi vì mất cảm, Sở phàm tùy tiện hơi động đều không ngừng co giật, Sở phàm mới coi như buông tha nàng. Đem Thượng quan Hải Đường một tay ôm lấy, một cái tay khác ôm lấy Hư Dạ Nguyệt. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hư đêm trăng sợ đến toàn thân cứng ngắc, không dám lung tung lúc đích. Kim Tiên Hư đêm nguyệt xuyên chính là nữ trang, cũng là cùng mọi người đều quen thuộc, thường ngày nếu như đi bên ngoài, hắn cùng Thượng quan Hải Đường đại thể vẫn là thích mặc nam trang, bởi vì càng thuận tiện. "Vừa nãy ngươi không phải đều nhìn thấy?" Sở phàm cười nói. "Không, không muốn, ngươi thả ta ra." "Ta bảo đảm không đi ra ngoài nói, ta cái gì cũng không biết." Hư Dạ Nguyệt nói chuyện đã có chút nói năng lộn xộn. Sở phàm đem Thượng quan Hải Đường phóng tới trên giường, sau đó đem Hư Dạ Nguyệt ôm ngang lên đến. Một cái tay đã thăm dò vào đáy quần. Hư Dạ Nguyệt một tiếng thét kinh hãi, hắn cảm giác được cái tay kia. Người này váy một tiết đều ướt, đi ra ngoài không sợ bị người nhìn thấy. Sở phàm đúng là không một chút nào bất ngờ. Nhìn một bộ đầy đủ, này nếu là không có một điểm thực tế phản ứng, đó mới là lạ. Ngươi là cái vô liêm sỉ. Ngươi thả ta ra. Hư Dạ Nguyệt gần giống như mèo bị dẫm đuôi, cả người đều suýt nữa nhảy lên đến. Sở phàm cởi áo mang đã là tay ra đời, nhắm mắt một tay đều có thể rất nhanh mở ra. Ta là vô liêm sỉ. Vậy này sao thời gian dài, ngươi làm sao không đi? Sở phàm nói chuyện công phu, đã đem Hư Dạ Nguyệt và áo toàn bộ mở ra. Bây giờ y vật đều không có dây thun, chỉ cần đai lưng, ý cơm mở ra, vậy thì rất dễ dàng cởi ra. Hư Dạ Nguyệt vẫn muốn nghĩ cứu lại kết quả Sở phàm chỉ là trên tay hơi hơi triển khai chút kỹ thuật nàng liền toàn thân sủi lơ, buông ra kéo y vật tay. Sở phàm trực tiếp dùng tay thăm dò vào cái kia một mảnh không người đến thăm qua rừng rậm, Hư Dạ Nguyệt đầu góc nhất thời trống rỗng, theo chính là một luồng trước nay chưa từng có cảm giác tập kích động, trùng kích nàng thần kinh. A, không muốn. Hư Dạ Nguyệt đống nhiên hô to một tiếng. Sở phàm căn bản là cảm giác có đồ vật trùng kích bàn tay của chính mình, liên miên bất quyết, dòng dã kéo dài thời gian mấy hơi thở. Ngươi ngoài miệng cậy mạnh, thân thể có thể không một chút nào cậy mạnh. Sở phàm đùa giỡn nói rằng. Thư Dạ Nguyệt lúc này rất là tức giận, ta đá chết ngươi. Thư Dạ Nguyệt thật nhấc chân đá tới. Sở Phàm một phát bắt được Thư Dạ Nguyệt mắt cá chân, hướng về trên nhấc lên, chân đạp trụ nàng cái chân còn lại mu bàn chân, thuận lý lạ thành một chữ mã. Sở Phàm tháo ra Thư Dạ Nguyệt cái kia vướng bận đồ lót. Lúc này đã có thể một ánh mắt nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thư Dạ Nguyệt một chân đạp đất, may là nàng võ học nội tình được, vẫn muốn nghị phản kích. Đột nhiên cảm giác một luồng sắp căng nước cảm giác truyền đến, cái kia một luồng cảm giác đánh thẳng bụng, dường như thẳng tới trong bụng, trung gian còn mang theo một trận đau đớn. Sở Phàm cảm giác dường như đi ở ruộng bậc thang trên, một tầng lại một tầng, lại thật giống lướt sóng, một làn sóng điệp một làn sóng. Đây là danh khí a. Thư Dạ Nguyệt vừa bắt đầu cảm giác còn chưa mãnh liệt, thậm chí bí mật mang theo đau đớn, không đến một hồi thời gian, loại kia hữu tô hữu ma, cả người thật giống đặt mình trong mây xanh cảm giác làm cho nàng triệt để luân hãm. Từ vừa mới bắt đầu chống cự, đến mặt sau triệt để thả ra. Có thể là vừa nãy cùng Thượng Quan Hải Đường chiến đấu quá lâu, lại tăng thêm Hư Dạ Nguyệt người mang danh khí, chủ động tấn công, Sở Phàm cho nàng rót cái triệt triệt để. Thượng Quan Hải Đường hoãn quá thần lúc, nằm ở trên giường, nhìn thấy hai người cảnh tượng đó, cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Đặc biệt là Hư Dạ Nguyệt quay lưng nàng chủ động lúc, xem cảnh tượng nhìn ra Thượng Quan Hải Đường nghĩ đến chính mình, hay là cũng là cảnh tượng này. Chương 176, bàng ban vào kinh chương 176, bàng ban vào kinh Hư Dạ Nguyệt lại làm sao cường hãn, chung quy không phải là đối thủ của Sở Phàm. Nàng càng là chủ động, thua trận liền càng nhanh. Mãi cho đến Hư Dạ Nguyệt sắp hư thoát, Sở Phàm lại cùng Thượng Quan Hải Đường một trận ôn tồn. Vài lần luân hồi, Hư Dạ Nguyệt đã triệt để không chịu được nữa. Người là bỏ a? Không muốn, ta có chút đau. Hư Dạ Nguyệt sợ. Thật sao? Tiếng kêu kia tướng công, ta liền buông tha ngươi. Sở Phàm cười ha ha nói, đã đem Hư Dạ Nguyệt ngăn chặn. Phi, ta mới không như vậy gọi ngươi đấy. Hư Dạ Nguyệt thối Sở Phàm một cái. Sở Phàm có thể không quen nàng. A, nói rồi không muốn, ngươi đi ra. A, Hư Dạ Nguyệt khẽ to mày, loại này cảm giác là thật làm cho nàng đau cũng vui sướng. Vậy ngươi phải gọi, nếu không ta ôm ngươi đi trong viện. Đến thời điểm một mình ngươi không nhịn được, âm thanh quá lớn, nha hoàn tuy rằng không dám tới xem, nghe được âm thanh cũng là toàn biết rồi. Sở Phàm nói một cái ôm lên Hư Dạ Nguyệt, nhưng hoàn toàn không có rút quân ý tứ, trái lại ở bước đi thời điểm khó tránh khỏi gặp có một ít phàm y. A, ngươi thả ta hạ xuống. Tướng công. Hư Đêm Trăng chăm chú ôm Sở Phàm cái cổ, chỉ lo Sở Phàm thật ôm nàng liền bộ dáng này đi ra ngoài. Sở Phàm lúc này mới hài lòng, một cái ngăn chặn Hư Dạ Nguyệt cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hư Dạ Nguyệt tuy rằng ngoài miệng nói không xong rồi, nhưng ở Sở Phàm khiêu khích dưới vẫn là nhiệt liệt đáp lại. Một phen giàn vặt, Hư Dạ Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường triệt để không còn khí lực, lại nghiền ép các nàng, phòng chừng ngày thứ hai liền thật muốn không lên nổi. Sở Phàm hai bên trái phải ôm hai người ngủ chung, cũng lười đi quản cái gì lãng phiên vân. Hôm sau trời vừa sáng, có như thế hai cái mỹ nhân ở bên, Sở Phàm tự nhiên không tránh khỏi một phen phiên vân phúc vũ. Thượng Quan Hải Đường vừa bắt đầu còn không buông ra, dù sao có thêm cái khán giả, có thể theo Sở Phàm kiên trì, hai người triệt để thả ra, hoàn toàn không còn thường ngày anh khí, toàn bộ trong phòng tất cả, cùng với phản ứng của hai người, quả thực chính là lang thang. Đêm nguyệt hôm qua đi tới thiên hạ đệ nhất trang, cho tới bây giờ đều không trở về. Nghe nói Lãng Phiên Vân hôm qua cũng tới, ngươi cũng không đi gặp. Xảy ra chuyện gì? Hư Nhược Vô sắc mặt có chút âm trầm. Vậy cũng là con gái của hắn. Nếu không là Hư Dạ Nguyệt trước đây liền yêu thích làm ở Mỹ, tại đây kinh thành, ép được Hư Dạ Nguyệt người đều biết thân phận của nàng, không dám động nàng. Không nhận thức Hư Dạ Nguyệt người, thực lực đều ép có điều nàng. Quân chúa cùng thượng quan trang chủ nói chuyện tiếng, hai người bọn họ quan hệ tốt, đêm qua liền không trở về đi. Sở Phàm trực tiếp đem vấn đề này đẩy lên Thượng Quan Hải Đường trên người. Hư Nhược Vô nghe được Thượng Quan Hải Đường, sắc mặt hơi hơi hoan hoãn. Hắn biết Thượng Quan Hải Đường là nữ nhân, gần nhất Hư Dạ Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường đúng là đi được rất gần, này cũng có khả năng. Hư Nhược Vô làm sao cũng không nghĩ đến, Sở Phàm gan to bằng trời, dám đối với Hư Dạ Nguyệt động ý đồ xấu. Ừm. Bàng ban vào kinh, ngươi biết chưa? Hư Nhược Vô cũng không có tiếp tục xoắn xuýt cái vấn đề này. Lần này gọi Sở Phàm lại đây, vẫn có chính sự. Không biết, nghĩ đến là hôm qua vào kinh chứ? Sở Phàm ngày hôm qua cũng không có thời gian đi quản những thứ này. Ngày hôm qua cùng Thượng Quan Hải Đường, Thư Dạ Nguyệt đêm xuân quái hoạt, Bàng Ban sớm bị hắn quên sau đầu diện đi tới. Hắn không lo lắng cũng là có nguyên nhân. Bàng Ban mặc kệ làm sao giàn vặt, trước sau muốn thời gian. Vừa vào kinh không thể có cái gì động tác lớn. Chiều hôm qua vào kinh, Lãng Phiên Vân cũng vào kinh, ngày hôm qua đi tới Thiên Hạ đệ nhất trang, sau đó cùng một người tên là Hàn Bách thiếu niên đi tới tiểu lâu. Thư Nhược Vô nói đến đây điểm thời điểm, vẻ mặt có chút không vui, liếc Sở Phàm một ánh mắt. Bởi vì Sở Phàm nên ngay lập tức đi đón Lãng Phiên Vân. Vậy cũng là bọn họ trợ lực lớn nhất. Bàng Ban không nhanh như vậy hành động, nhanh hơn nữa cũng phải ngày mai, nói không chắc còn muốn nhiều thời gian hơn. Lãng Phiên Vân mặc kệ ta có đi hay không thấy hắn, hắn đều sẽ không đi. Sở Phàm hoàn toàn chắc chắn. Ngươi xác định Lãng Phiên Vân gặp giúp chúng ta? Thư Nhược Vô đối với chuyện này vẫn không dám khẳng định. Sở Phàm trả lời rất kiên quyết. Ngược lại không là hắn có cái gì bí quyết thuyết phục Lãng Phiên Vân, chỉ là hắn đối với Lãng Phiên Vân có đầy đủ hiểu rõ. Vậy ngươi tốt nhất mau chóng. Tuy rằng Bàng Ban không đến nỗi lập tức hành động, nhưng hắn cũng sẽ không chờ ngươi tất cả chuẩn bị kỹ càng sẽ hành động lại. Thư Nhược Vô lúc nói chuyện ngữ khí có chút rung, cùng thường ngày cái kia không có chút rung động nào dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Nay cũng không thể trách Hư Nhược Vô, Bàng Ban làm cho người ta áp lực thực sự là quá to lớn. Thư Nhược Vô tuy rằng lợi hại, nhưng đối đầu với Bàng Ban vẫn không có cơ hội. Bàng Ban thực lực hầu như có thể nói là nghiền ép cấp bậc. Kinh thành, Tử Lâu. Bởi vì hôm qua không thấy Thượng Quan Hải Đường cùng Sở Phàm, Hàn Bách cũng không tốt tự chủ trương đem Lãng Phiên Vân ở lại Thiên Hạ đệ nhất trang nghỉ ngơi. Liền, Hàn Bách liền mang theo Lãng Phiên Vân đến rồi tiểu lâu. Hai người hôm qua uống đến đêm khuya, buổi trưa lại đang tiểu lâu uống rượu. Hàn lão đệ, ngươi này một thân võ công nhưng là ghê gớm phàm a. Lãng Phiên Vân do tâm cảm khái. Hàn Bách võ công bố trí là rất lợi hại, coi như là danh môn đời sau, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng Lãng Phiên Vân là cái gì người? Chỉ cần liền Hàn Bách này một thân võ học, còn không đến mức để hắn quá kinh ngạc. Hắn cảm giác được Hàn Bách trong cơ thể có thứ không tầm thường. Hỏi người võ học, xem như là giang hồ kiên kỵ, nhưng cũng không tính được tối kỵ. Nhiều môn như vậy phái đệ tử, bọn họ học võ công khẳng định là tông môn. Hàn Bách đối với võ học của chính mình cũng khá là cảm khái, chủ động đem mình học võ kinh lịch nói ra. Đặc biệt là Sở Phàm dẫn hắn đi gặp Sích Tôn Tín, trong lời nói càng là lộ ra nồng đậm cảm kích tình. Sở Phàm, người này có tên đầu ta ngược lại thật ra nghe qua mấy lần. Người trong giang hồ đối với hắn bình luận bao một bên bất nhất, nhưng từ hắn làm việc đến xem, tuy rằng ra tay tàn nhẫn vô tình, nhưng cũng làm rõ sai trái. Lấy hắn loại tính cách này, không thích hắn người, khẳng định là có. Lãng Phiên Vân đối với Sở Phàm đánh giá, vẫn là phi thường đúng trọng tâm. Lãng đại ca, Sở đại ca kỳ thực là cái người rất tốt. Ngươi nhìn thấy hắn liền biết rồi. Hàn Bách sợ Lãng Phiên Vân hiểu lầm, vội vàng thế Sở Phàm giải thích. Ta tin tưởng ngươi nói. Lãng Phiên Vân đối với Sở Phàm cũng không ác ý, hắn xưa nay sẽ không tùy ý đánh giá người khác, càng sẽ không tùy ý làm cho người ta định âm điệu. Hiện tại hắn đều còn chưa từng thấy Sở Phàm, đương nhiên sẽ không dựa vào giang hồ nghe đồn, liền đem Sở Phàm định vị người tốt hoặc người xấu. Hàn lão đệ, ngươi tại đây a? Một thanh âm truyền đến. Hàn Bách ngẩng đầu nhìn lên, chính là Sở Phàm. Sở đại ca, ngươi tới được vừa vặn, ta giới thiệu cho người cá nhân. Vị này chính là Lãng Phiên Vân, Lãng đại ca. Lãng đại ca, đây chính là ta đã nói với ngươi Sở Phàm, Sở đại ca. Hàn Bách trong lòng vẫn là phi thường hy vọng hai người có thể trở thành bạn tốt. Dù sao hắn cùng Sở Phàm cùng Lãng Phiên Vân quan hệ đều tốt vô cùng. Sở Phàm hơi ôm quyền. Lãng Phiên Vân tuy rằng tướng mạo không làm sao, nhưng ở lễ tiết phương diện nhưng là phi thường chú đáo. Lãng huynh, ta đoán biết được ngươi hôm qua đi tới Thiên Hạ đệ nhất trang. Trùng hợp hôm qua ta cùng Hải Đường đều có việc gấp, không thể nên tiếp, xin hãy tha lỗi. Sở Phàm trước tiên giải thích một hồi hôm qua sự. Chương 177, nhất phẩm bên trên chương 177, nhất phẩm bên trên cho tới việc gấp cụ thể là cái gì, đó là không thể giải thích. Chính sự quan trọng, ta tùy tiện tới chơi, Sở huynh đệ bằng lòng gặp ta, đã là rất vinh hạnh. Lãng Phiên Vân lời nói đến mức rất đẹp. Người bình thường đạt đến hắn cái này thành tựu, nuôi đã sớm bệnh trời cao. Lãng huynh, ngươi nói như vậy lời nói, ta liền không đất dung thân. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này nói chuyện, không bằng trước tiên đi Thiên Hạ đệ nhất trang. Sở Phàm lập tức phát ra lời mời. Đúng. Lãng đại ca, ta cũng ở Thiên Hạ đệ nhất trang ở tạm. Hàn Bách lập tức phụ họa. Vậy thì làm phiền. Lãng Phiên Vân lần này đến kinh thành vốn là không phải ngẫu nhiên, tự nhiên không có từ chối đạo lý. Ba người một đường hướng về Thiên Hạ đệ nhất trang đi đến. Bởi vì trên đường nhiều người, đại thể là nói chuyện phiếm. Tiến vào Thiên Hạ đệ nhất trang sau, Sở Phàm nói tới chính sự. Lãng huynh, lần này mời ngươi tới nguyên nhân, ngươi là biết được, chủ yếu chính là ứng đối bằng ban. Sở Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không có con nhiều ý tứ. Có thể ra một phần lực, tại hạ vinh hạnh. Lãng Phiên Vân trước sau đem mình tư thái thả đến mức rất thấp, làm cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác. Lãng huynh, ngươi có biết bảng ban lần này mục đích? Kính xin chỉ giáo. Lãng Phiên Vân đại khái cũng có một chút suy đoán, nhưng không dám xác định. Bảng ban tu luyện chính là đạo tâm chủng ma đại pháp, bây giờ hắn ma chủng đại khái đã xong rồi, đã đến thu hoạch thời điểm. Hắn lần này đến, nên còn muốn tìm kiếm đột phá nhất phẩm một cảnh thời cơ. Về phần hắn cái gọi là vì là Phương Dạ Vũ mà đến, chỉ là cái cơ thôi. Sở Phàm nói ra nguyên nhân, lời này lập tức để Hàn Bách cùng Lãng Phiên Vân đều nổi lên hứng thú nồng hậu. Đặc biệt là đột phá nhất phẩm một cảnh, mạnh nhất không phải là nhất phẩm một cảnh sao? Hàn Bách đối với những thứ đồ này còn chưa là hiểu rất rõ. Nghe đồn bên trong, ở nhất phẩm một cảnh bên trên còn có một cảnh giới, gọi là phá toái, cũng chính là phá toái hư không ý tứ. Sở Phàm nói nhìn Lãng Phiên Vân một ánh mắt, phá toái hư không cũng là Lãng Phiên Vân theo đuổi cảnh giới. Phá toái hư không, đó là cảnh giới gì? Hàn Bách có chút bối rối. Truyền thuyết chỉ cần phá toái hư không, liền có thể thành tiên. Nhưng này đều chỉ là trong truyền thuyết sự. Thì như trong đồn đại truyền ứng đại hiệp, còn có con trai của hắn, mặt khác chính là độc cô cầu bại, hoàng thường mọi người. Nhưng này đều là trong đồn đại sự, không có ai thấy tận mắt, đến cùng có hay không những này cảnh giới, cũng không ai biết. Ở đạo gia một ít kinh điển bên trong, cũng có người đắc đạo thành tiên. Thì như lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, từ Phúc Độ Đông Hải. Sở Phàm hiện tại cũng không có cách nào xác nhận phá toái cảnh giới này đến cùng có phải là thật hay không tồn tại. Tuy rằng chính hắn được rồi ưng đao, nhưng ở ưng đao trên, hắn cũng không có được cái gì tính thực chất đồ vật. Coi như được mấy bộ võ học, có thể hay không phá toái hư không, cũng không biết. Này không đều là trong truyền thuyết sự sao? Hàn Bách cũng là nghe qua những tin đồn này, có thể nghe đồn trước sau là nghe đồn. Cái này hay là Lãng huynh càng có quyền phát ngôn. Sở Phàm nhìn về phía Lãng Phiên Vân, "Ta, Sở huynh đệ quá khen, ta hiện tại cũng là vớt tảng đá qua sông." Lãng Phiên Vân kỳ thực đã bị Sở Phàm làm nổi lên hứng thú. Hắn nói mình là mò tảng đá qua sông thực tế đã là ở thừa nhận, hắn là có cơ hội. Hắn hay là đã thấy, cảm ứng được nhất phẩm một cảnh bên trên cảnh giới. Lãng huynh, kỳ thực ngoại trừ bằng ban, khả năng còn có người đang đeo đuổi cảnh giới này. Sở Phàm nhìn ra Lãng Phiên Vân lưu ý Lãng Phiên Vân một người ở trên con đường này tìm kiếm, khẳng định cũng là hy vọng có thể có đồng hành người. Dù cho là đối thủ, còn có người?
Ai?
Lãng Phiên Vân lập tức truy hỏi.
Trong đồn đãi vô thượng đại tông sư, Lệnh Đông Lai. Vị này đại tông sư một đời không có kỳ ngộ gì, chỉ là dựa vào chính mình kinh diễm thiên phú, từng bước một đi tới đại tông sư cảnh giới. Nếu không có những năm trước đây Lệnh Đông Lai đại sư tự tuyệt với thập tuyệt quan bên trong, muốn thăm dò phá toái bí mật, dù cho là bảng ban đến rồi, cũng phải ước lượng một hồi. Sở Phàm nhàn nhạt nói ra những này bí ẩn. Những thứ đồ này đối với người biết tới nói, tự nhiên là không tính được cái gì. Có thể loại này bí ẩn, căn bản là sẽ không ở trên giang hồ nghe đồn. Đại gia tự nhiên cũng sẽ không biết. Vậy vị này đại tông sư hiện tại làm sao? Lãng Phiên Vân đối với Lệnh Đông Lai tình huống rất là hiếu kỳ. Dù sao Lãng Phiên Vân cũng là theo đuổi cái cảnh giới kia người. Hàn Bách bây giờ cách cảnh giới này còn quá xa, có vài thứ hắn lý giải không được, thì như Lãng Phiên Vân tâm tình. Ta cũng không quá rõ ràng, có điều có một chút ta biết. Lệnh Đông Lai bây giờ đã không ở thập tuyệt quan bên trong. Sở Phàm biết đến kỳ thực cũng không coi là nhiều.
Không ở.
Lãng Phiên Vân rất rõ ràng, nếu không ở, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, hoặc là thất bại, hoặc là thành công. Tuy rằng này có chút vô nghĩa, phá toái hư không muốn là chỉ có thành công hoặc thất bại. Dù vậy, điểm ấy tin tức đối với Lãng Phiên Vân tới nói, cũng là vô cùng quý giá. Thay đổi người bên ngoài, nhất định sẽ cảm thấy tuân lệnh đi về đông là thất bại. Này tựa hồ không có cái gì hồi hộp. Nhưng đối với Lãng Phiên Vân tới nói, coi như thất bại, vậy cũng có rất nhiều thất bại kinh nghiệm có thể lấy làm gương. Nếu là có cơ hội đi thập tuyệt quan nhìn, vậy cũng là vô cùng tốt. Lãng huynh, lần này ngăn cản bàng ban, còn muốn làm phiền ngươi. Sở Phàm lại lần nữa rời đi đề tài. Lãng Phiên Vân lập tức trở về qua thần, hướng về Sở Phàm ô quyền, "Sở huynh đệ yên tâm, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó." Đối với Sở Phàm tới nói, hắn biết rất nhiều chuyện đại khái phương hướng phát triển là một cái rất lớn ưu thế, đặc biệt là một ít truyền thuyết, bí ẩn. Những thứ đồ này đối với người bình thường tới nói, có chút bí ẩn hay là không quá to lớn tác dụng. Nhưng đối với Lãng Phiên Vân người như thế tới nói, chính là đột phá hy vọng. Sau đó sự tình liền muốn dễ làm rất nhiều. Bàng ban muốn theo đuổi đột phá, vậy thì là muốn một bước ngoặt. Lãng Phiên Vân chính là tốt vô cùng thời cơ. Liền, trên giang hồ xuất hiện một cái nghe đồn. Lãng Phiên Vân ước chiến bàng ban với Thái Dực Trì. Lãng Phiên Vân là ai? Bây giờ giang hồ người hiểu hắn cũng không coi là nhiều. Chỉ có một ít giang hồ cao thủ, đối với người này còn có một chút hiểu rõ. Đại đa số người, chỉ biết hắn đã từng là hắc bảng cường giả. Hắc bảng cường giả đối phó người bình thường đó là được rồi. Nhưng muốn đối phó bàng ban, này không phải là đùa giỡn hay sao? Tin tức này truyền đi sau, Lãng Phiên Vân cũng không có đưa tới cái gì quan tâm. Ngược lại là Sở Phàm lại một lần nữa thành nhiều người chỉ trích. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy đến Sở Phàm chính là vai hề, chính mình không lên thì thôi, không biết ở nơi nào tìm tới một người, tùy tiện đẩy về phía trước, cuối cùng mặc kệ kết quả làm sao, tựa hồ cũng với hắn không còn quan hệ. Này hoàn toàn chính là không chịu trách nhiệm cách làm a. Vừa bắt đầu mọi người còn chỉ là thảo luận. Dần dần, loại này thảo luận liền biến thành thiên nộ, nhục mạ. Cơ hồ đem Sở Phàm xem là ngộ quốc tặc tử, người người phải trừ diệt. Tốt nhất coi Sở Phàm là chúng hành hình, giết mới hả hê lòng người. Chương 178, giang hồ danh môn chương 178, giang hồ danh môn Thiếu Lâm tự. Toàn bộ trong giang hồ một cái rất kỳ quái tồn tại. Muốn nói ra quá cái gì kinh diễm người, ngoại trừ Đạt Ma tổ sư, vẫn đúng là đã nghĩ không ra một cái có thể khiến người ta cảm thấy đến kinh diễm người. Nhưng phổ thông thiên tài, Thiếu Lâm tự chưa bao giờ đoạn tuyệt quá. Thêm vào nó Phật môn bổ trợ, rất nhiều triều đình đối với hắn đều là khá là chăm sóc. Điều này cũng làm cho Thiếu Lâm tự có thể phát triển. Hầu như ở mỗi cái vương triều cảnh nội đều có nó phân tự. Môn phái nào mạnh hơn, hầu như đều chỉ có thể duy trì một cái vương triều địa vị. Duy nhất có thể cùng Thiếu Lâm ganh đua cao thấp, cũng chỉ có Võ Đang. Làm thiên hạ không có kinh diễm trăm năm thiên tài tuyệt thế, cái kia đệ nhất thiên hạ không phải Thiếu Lâm Phương Trượng chính là Võ Đang trưởng môn. Ước chiến bảng ban với Thái Dực Trì, cũng không biết là thật là xấu a. Thiếu Lâm trưởng lão thở dài. Thiếu Lâm tự đã từng cũng ra quá một thiên tài nhân vật, tuyệt giới đại sư. Nguyên bản mọi người đều cho rằng, nay sẽ là kế Đạt Ma tổ sư sau khi, cái thứ hai tuyệt đỉnh thiên tài. Ai từng muốn, bảng ban giết tới môn, không chỉ có đem tuyệt giới cho giết, bảng ban còn toàn thân trở ra. Đây đối với Thiếu Lâm tới nói, là cái sỉ nhục. Cũng dẫn đến Thiếu Lâm cũng không còn như thế cường người. Tuy rằng không đến nỗi thời kỳ giáp hạt, nhưng cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta nhất định phải đi nhìn, không thể tùy ý nó phát triển mặc kệ. Phương trưởng ngữ khí kiên định. Thiếu Lâm tự thân là thiên hạ võ lâm ngôi sao sáng, lại cùng bàng ban có này rất nhiều ân oán. Bàng ban lại không phải người lương thiện. Nếu như chuyện lớn như vậy Thiếu Lâm không ra, đối với Thiếu Lâm tới nói, vậy cũng là một lần đả kích nặng nề. Sau này Thiếu Lâm còn mặt mũi nào chủ trì võ lâm cục diện? Thiếu Lâm tuy rằng không phải võ lâm tuyệt đối lãnh tụ, nhưng chống đỡ Thiếu Lâm người cũng không phải số ít. A Di Đà Phật. Các trưởng lao khác tụng một tiếng Phật hiệu, xem như là thừa nhận cái biện pháp này. Võ Đang lúc này cùng Thiếu Lâm tình huống cũng gần như thành tựu võ lâm môn phái lớn. Bình thường sự mặc kệ thì thôi, bàng ban loại này đại ma đầu xuất thế, bọn họ vẫn đúng là liền không thể ngồi coi không để ý tới. Nếu không thì sau này nói đến, bọn họ cũng không chiếm lý. Có điều Võ Đang so với Thiếu Lâm tới nói càng trực tiếp, trực tiếp liền dẫn người chạy tới Đại Minh kinh thành. Một đạo nhân dẫn đầu, mang theo một đám người rục ngựa bay nhanh. Ngoại trừ Thiếu Lâm cùng Võ Đang, những môn phái khác cũng đều có sắp xếp người đi đến, nhưng những môn phái này đều để lại một cái tâm nhãn. Bọn họ tôn chỉ rất đơn giản, chúng ở tham dự, coi như sắp xếp nhân vật trọng yếu đi, cũng đều là tuổi trọng đại. Trẻ tuổi thiên tài đều đặt ở bên trong môn phái cất giấu, chỉ cần mình người đi tới, ai cũng không tiện nói gì. Loại hành vi này nói tốt nghe một điểm gọi bo bo giữ mình, nói khó nghe điểm chính là làm con rùa đen rút đầu. Cái này cũng là trong giang hồ vô số người đối với Sở Phàm bất mãn một trong những nguyên nhân. Sở Phàm làm ra cái gì ước chiến thái dịch chỉ, bọn họ những này cái gọi là danh môn chính phái không thể không sắp xếp người đi đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, vậy thì giống như là chịu chết. Những môn phái này làm sao có thể không căm tức? Nếu như Sở Phàm không có làm ra chuyện này, bọn họ liền có thể làm bộ không biết. Cho tới Lãng Phiên Vân, căn bản cũng không có người lưu ý, ai cũng không tin tưởng Lãng Phiên Vân có thể chiến thắng Bàng Ban. Nếu như Lãng Phiên Vân thật sự có thực lực này, bọn họ có thể không biết. Mặc dù là biết Lãng Phiên Vân người, cũng chỉ thừa nhận Lãng Phiên Vân đúng là cao thủ, ở trên giang hồ cũng có thể đứng hàng hào, nhưng cùng Bàng Ban lẫn nhau so sánh, vẫn là chênh lệch quá to lớn. Tùy tiện tìm một chỗ người giang hồ nhiều điều lâu, hiện tại đều có thể nghe được đại gia đối với Sở Phàm đánh giá cùng bất mãn. Nay Sở Phàm quá không phải người, miễn cưỡng muốn đem tất cả mọi người đều lôi xuống nước. Chính là a, chính hắn thể hiện chính mình lên a, tìm ra cái gì Lãng Phiên Vân, tính là gì anh hùng hảo hán. Ủy Vương Giã là lão hồ đồ, nếu như hắn không ủng hộ Sở Phàm, chuyện này cũng không đến nỗi náo đến nước này. Ta mới không quan tâm những chuyện đó, lần này đại chiến ta là muốn đi nhìn một cái, ngược lại cũng không vì những cái khác, chỉ muốn nhìn một chút cái kia Sở Phàm làm sao cái chết. Những người này bình luận hầu như là nghiêng về một phía. Đại gia đối với Sở Phàm hầu như có thể nói là ghét cay ghét đắng, hoàn toàn đã quên Chu Vô Thị cùng Nam Vương sự kiện lúc bọn họ đối với Sở Phàm tán thưởng. Nghe những người này thảo luận, bên cạnh một cái tuấn tú công tử một cái nắm chặt chuôi kiếm liền muốn động thủ. Ngồi ở tuấn tú công tử một bên, Sở Phàm đè lại tay của nàng. Uống rượu, do bọn họ nói. Sở Phàm khẽ mỉm cười, này tuấn tú công tử chính là Hư Dạ Nguyệt, nàng trước đây liền giữ gìn Sở Phàm, từ lần trước theo Sở Phàm thượng quan hải đường đồng thời thẳng thắn chờ đợi ở chung sau một ngày, Sở Phàm không có chuyện gì liền yêu thích lôi kéo nàng tiến vào gian phòng của mình. Nếu như trùng hợp thượng quan hải đường cũng ở, Sở Phàm mừng rỡ có hai người bồi chính mình. Thư Dạ Nguyệt hiện tại đi ra như cũ yêu thích nam trang, bởi vì thuận tiện. Nhưng bọn họ, Thư Dạ Nguyệt trong lòng đã đem chính mình xem là Sở Phàm nữ nhân. Hai người tuy rằng xác nhận quan hệ thời gian không lâu, nhưng Sở Phàm sức chiến đấu phi phàm, bất kỳ lần nào đều đủ để Thư Dạ Nguyệt muốn ngừng mà không được. Điều này cũng từ một khía cạnh khác tăng mạnh quan hệ của hai người. Bọn họ nói nhiều hơn nữa, cũng thay đổi không được bất cứ chuyện gì. Ta muốn là lưu ý mỗi người đối với ta đánh giá, ngày đó thiên đi giáo huấn những người đối với ta cơ tay múa chân người là được, không cần phải để ý đến những chuyện khác. Sở Phàm ngược lại không là trang hào phóng, hắn là thật không thèm để ý những người này đối với mình đánh giá. Nay một đường lại đây, Sở Phàm thậm chí chưa hề nghĩ tới Dạng Dương danh lập bạn, hắn càng nhiều chính là muốn lén lút trưởng thành. Có đầy đủ tiền, có đầy đủ nữ nhân, chính mình đàng hoàng đến một ít cơ duyên, đó mới là Sở Phàm chuyện muốn làm. Sở Phàm hiện tại mỗi ngày chính là dung hợp võ học, nghiên cứu võ học nguyên lý. Hiện tại nếu để cho Sở Phàm viết một mảnh liên quan với võ học cơ sở thư, hắn có thể lưu loát viết mấy trăm ngàn tự. Võ học đúng là quá thâm ảo, ảnh hưởng người ngũ tạng lục phủ, thậm chí là tinh thần. Mà làm sao ảnh hưởng, rất nhiều người căn bản là không biết. Thêm vào trước hệ thống cho Sở Phàm song tu công năng, Sở Phàm bình nhật nguyệt là ở Hư Dạ Nguyệt cùng thượng quan hải đường trên người nỗ lực, bọn họ tu vi liền càng tinh tiến. Liền ngay cả thượng quan hải đường cùng Hư Dạ Nguyệt tại đây ít ngày công lực đều có tinh tiến. Hừ, mặc kệ liền mặc kệ, ngược lại mắng chính là ngươi lại không phải ta. Hư Dạ Nguyệt dầu dĩ không vui buông tay ra, trong miệng còn bất mãn lẩm bẩm. Sở Phàm đưa tay nắm chặt Hư Dạ Nguyệt nhỏ và giải tế tay. Được rồi, không sinh khí, chờ trở lại, chúng ta lại song tu một phen, hảo hảo bồi thường ngươi. Sở Phàm nói tới giữa chăm chú nửa đùa nửa thật. Ngươi xấu hổ không? Ta mới không được. Thư Dạ Nguyệt hơi đỏ mặt, trong lòng không khỏi nghĩ đến chính mình cùng với Sở Phàm lúc. Đặc biệt là thượng quan hải đường cũng ở, ba người đồng thời thời điểm, mình làm những chuyện kia, tựa hồ quá mức làm cản. Nàng nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày lại sẽ ở một người đàn ông trên người làm cản như vậy. Càng quan trọng chính là bên cạnh còn có một người đang quan sát. Nghĩ tới những thứ này, Thư Dạ Nguyệt liền lại có chút tức giận. Thật không nghĩ, ta xem một chút. Sở Phàm nói liền muốn đưa tay đi thăm dò ngọn nguồn. Ngươi muốn chết rồi. Thư Dạ Nguyệt vội vàng ngăn cản Sở Phàm, nàng ở trong phòng lại làm sao buông thả, tuyệt đối không thể để Sở Phàm tại đây lại đỉnh khán giả bên dưới sang vậy. Chương 179, cao thủ quyết đấu. Chương 179, cao thủ quyết đấu sẽ không có người nhìn thấy chúng ta. Sở Phàm kỳ thực cũng không nghĩ thật đem Hư Dạ Nguyệt làm sao. Đây chính là chính mình nữ nhân, chính mình lén lút đùa giỡn tự nhiên không có chuyện gì. Ta tức rồi a. Hư Dạ Nguyệt trừng mắt Sở Phàm. Vậy ngươi nói cho ta, có hay không phản ứng? Sở Phàm có chơi, tiếp tục truy hỏi. Hư Dạ Nguyệt nắm Sở Phàm không có cách nào. Có một chút điểm. Thư Dạ Nguyệt nhỏ giọng, chỉ lo người khác nghe được. Vậy chúng ta trở lại, kêu lên hải đường. Làm sao? Sở Phàm hướng về Hư Dạ Nguyệt nháy mắt mấy cái. Thư Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn chu vi. Hiện tại không tốt sao? Sở Phàm nói đã đứng dậy. Thư Dạ Nguyệt lúc này đã không tâm tư đi nghe người chung quanh đang nói cái gì, không khỏi nghĩ đợi lát nữa trở lại muốn phát sinh sự, mơ hồ có chút chờ đợi, thậm chí còn nghĩ, đợi lát nữa muốn làm sao phát huy. Đồng nhiên, một trận huyên náo truyền đến. Thiếu Lâm người đến rồi. Sự Thiếu Lâm Phương Trượng đại sư, còn có Khổ Tâm đại sư. Võ Đang một đạo nhân cũng tới. Thiếu Lâm cùng Võ Đang cũng có thể đến mấy người, lần này các đại môn phái cũng làm cho người đến. Thiếu Lâm cùng Võ Đang người đến, đúng là để không ít người hưng phấn. Bọn họ bất kể nói thế nào, cũng là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu. Chỉ cần bọn họ đến rồi, vậy thì đại biểu toàn bộ giang hồ lập trường. Sở Phàm cùng Hư Dạ Nguyệt đối diện một ánh mắt. Đồng nhiên, Sở Phàm cảm giác được một luồng rất khí tức như có như không. Bà bối, xem ra chúng ta ngày hôm nay là không có cách nào trở lại tiêu sái. Sở Phàm không sợ loại kia khí chàng rất mạnh người, trực tiếp bại lộ khí chàng, mặc kệ đối phương lại rất mạnh, đều có thể có cái căn nguyên. Nhưng vừa nãy loại kia như có như không khí chàng, để Sở Phàm đại khái đoán được là ai. Như thế yếu ớt khí chàng trong tình huống bình thường, khiến người ta rất khó cảm ứng được, coi như cảm ứng được cũng đủ rõ ràng mới đúng. Lại cứ cái kia khí chàng, lại làm cho Sở Phàm cảm giác phi thường rõ ràng. Loại này cảm giác thật giống như một chậu thanh thủy bên trong, nhỏ vào một chút mực tàu nước. Coi như này mực nước chỉ có một chút, coi như này mực nước lớn mở, cái kia màu đen chính là rõ ràng như vậy. Phương Trượng, trận chiến này, chúng ta có thể thắng sao? Một đạo nhân tiền bối, cái kia bàng ban hiện tại ở nơi nào? Người chung quanh dồn dập đặt câu hỏi. Cảnh tượng như vậy, Thiếu Lâm cùng võ đang người đã thấy rất nhiều. Đối với bọn hắn tới nói, xử lý biện pháp tốt nhất chính là không trả lời, chắp tay đáp lễ là tốt nhất. Như vậy cũng không đến nỗi nói nhầm, trả lại đối phương mặt mũi. Nhưng lần này hỏi quá nhiều người, không trả lời đã đi không được. Thiếu Lâm Phương Trượng không thể làm gì khác hơn là ra hiệu mọi người im lặng, sau đó cao giọng mở miệng. Các vị võ lâm đồng đạo, lần này ma sư bảng ban đến kinh làm loạn. Chúng ta võ lâm đồng tâm. Mặc kệ hắn lợi hại đến đâu, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, không cho hắn bất kỳ mục đích gì đến thành. Thiếu Lâm Phương Trượng lời nói hầu như có thể nói là phí lời. Hoàn toàn không có dinh dưỡng, cũng không có thực tế ý nghĩa. Chính là ở cho tất cả mọi người quán canh gà. Nhưng thời điểm như thế này, vẫn đúng là liền muốn một người đi ra nói một chút câu nói như thế này. Đại sư nói thật hay, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để hắn đến thành. Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Độc Cô thí chủ. Thiếu Lâm Vương Trượng nhìn Độc Cô Nhất Hạc, khẽ mỉm cười, tụng cái Phật hiệu. Bị Độc Cô Nhất Hạc như thế bỗng một tiếng, chu vi không ít người cũng theo trở nên hưng phấn. Hắn bàng ban lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Hắn cũng chỉ là một người. Coi như hắn có ba đầu sáu tay, còn có thể là nhiều như vậy võ lâm đồng đạo đối thủ. Một người đánh không lại ngươi, mười người, trăm cái người, ngàn cái người còn không đánh lại ngươi. Sa Luân Chiến Mệnh cũng bắt hắn cho mệnh chết ta. Đồng nhiên, chu vi yên tĩnh lại. Một cái vóc người cao to, hùng vĩ, vẻ mặt hờ hững nhưng lộ ra một luồng uy nghiêm, ánh mắt nhìn về phía trước, vừa tựa hồ không nhìn thấy phía trước những người kia, hắn mỗi một bước đi ra, tựa hồ cũng đạp ở trái tim của mỗi người. Vâng, là bàng ban. Không biết ai hô một tiếng. Nhất thời chu vi một trận ồn ào, dựa vào bàng ban gần người vội vàng lùi về sau. Chỉ lo tới gần, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Bàng ban khí chẳng quá mạnh mẽ. Coi như không ra tay, chỉ là từ bọn họ miễn cưỡng đi qua, cũng đã để bọn họ mất đi ra tay sức mạnh. Liền ngay cả một đạo nhân cao thủ như vậy, cũng đứng tại chỗ, không dám có chút manh động. Bàng ban không có quản người chung quanh, từng bước một hướng về Thái Dịch Trì đi đến. Ngay ở tất cả mọi người đều tại đây loại ngột ngạt trong hoàn cảnh có loại sắp nghẹt thở cảm giác lúc, một bóng người xuất hiện. Người này xem vóc người, sát thực bất phàm. Nhưng hắn trên người nhưng không có bất kỳ khí thế ném ra đến. Nếu như nói bàng ban có một loại áp đảo chúng sinh thô bạo, người này chính là một luồng thanh phong. Thô bạo mạnh hơn, cũng ép không được thanh phong. Mà thanh phong rất khó làm cho người ta hình thành cảm giác ngột ngạt. Đây chính là Lãng Phi Vân. Liền hắn như vậy, làm sao có khả năng là bàng ban đối thủ? Xong đời. Bàng ban khác nhau xa so với tưởng tượng còn cường đại hơn a. Sở Phàm xa xa nhìn Lãng Phiên Vân, trong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Chỉ cần có Lãng Phiên Vân ở, không dám nói 100 thắng, chí ít bàng ban đừng nghĩ gây ra hành động lớn gì đến. Cái này bàng ban nhìn sát thực rất mạnh a. Thư Dạ Nguyệt cảm khái nói rằng, nàng nhìn thấy bàng ban trong nháy mắt liền biết, cha mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Tự nhiên mạnh, dù sao cũng là bàng ban. Tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp người a. Sở Phàm xưa nay không đánh giá thấp bàng ban. Nếu không có Lãng Phiên Vân, Sở Phàm cũng sẽ không ở lại kinh thành chờ bàng ban đến, hắn đã sớm chạy trốn. Nếu Sở Phàm lưu lại, vậy chính là có niềm tin tương đối, chí ít tự vệ là không có bất cứ vấn đề gì. Tuy rằng Sở Phàm xem trọng Lãng Phiên Vân, nhưng ở trang bất luận người nào cũng không coi trọng. Ở trong mắt bọn họ, Lãng Phiên Vân quả thực chính là đi tìm cái chết. Nếu không là bọn họ e ngại bàng ban, e sợ lúc này đã để Lãng Phiên Vân lăn hạ xuống. Ma sư, bàng ban, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lãng Phiên Vân mặc kệ đối với người nào, đều là khách khí như vậy. Chào hỏi còn không quên ôm quyền hành lễ, rất dễ dàng liền làm cho người ta một loại hảo cảm. Không nghĩ tới giang hồ còn có người như thế một vị người có tài. Chỉ ít nghe qua một chút liên quan với ngươi nghe đồn, nhưng đều không có cái gì kỳ dị địa phương. Hôm nay thấy, mới biết là những người hạng soàng xính có mắt không trọng. Bàng ban thanh âm không lớn, chỉ có Lãng Phiên Vân có thể nghe được. Cái này đánh giá không thể bảo là không cao. Dù sao, hai người bọn họ cảnh giới, tùy tiện một ánh mắt liền có thể nhìn ra đối phương mạnh yếu. Quá khen, ta thường ngày không tốt tranh đấu, đại gia cũng coi trọng ta, không thường độc thủ. Những năm này lại là giữa ẩn cư thái độ, tình cờ đi ra đi lại, cũng không cần bảng danh, vì vậy giang hồ bằng hữu đối với ta hiểu rõ không coi là nhiều. Lãng Phiên Vân lúc nói chuyện, còn đang vì giang hồ nhân sĩ giải vây. Ha ha, ngươi cũng không cần vì là những tên phế vật này nói tốt, ta cũng không đến nỗi đi tìm bọn họ tính sổ. Hôm nay đến Thái Dịch Trì, có thể nhìn thấy ngươi, vậy cũng không tính đến không. Bàng ban trong mắt, phía dưới những người đều là đám người ô hợp, đều là con kiến. Chỉ có trước mặt Lãng Phiên Vân, mới xứng đáng là chính mình đối thủ. Mà hai người độc thủ, ngay ở trong một ý nghĩ,